Chương 107, tộc thúc chương 107, tộc thúc hắn dùng mu bàn tay quẹt miệng sừng, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, "Như đồng huynh, lúc trước ta xem thủ đoạn của ngươi dường như hết sức kỳ lạ, không biết hắn khoa tay một chút, ý đồ miêu tả loại kia trạng thái, thân thể giống như khí hóa, cả người tóc trắng bạch khí, cùng thần tiên hạ phàm dường như. Hơn nữa trọng yếu nhất là, xoáy, quá đẹp rồi." Lâm Huyền nghe vậy, khoe miệng nhỏ không thể thấy tác động một chút. Hắn để chén rượu xuống, lạnh nhạt giải thích nói, "Đây là ta tự sáng tạo công pháp, tên là Nghịch Sinh Tam Trọng." "Tự sáng tạo?" Đông Vương Công Nguyệt ánh mắt trừng đến lớn hơn, ngữ khí tràn đầy sợ hãi thán phục. "Như đồng huynh, ngươi thật là một cái thiên tài. Nghịch Sinh Tam Trọng, nghe liền lợi hại. Mau cùng ta nói một chút." Lâm Huyền cười cười, cũng không có tàng tư, dùng hết khả năng thông tục ngôn ngữ miêu tả một chút Nghịch Sinh Tam Trọng hạch tâm lý niệm. Trọng điểm giải thích khí xem như một loại càng tiếp cận năng lượng bản nguyên tồn tại. Cùng Nghịch Sinh Tam Trọng như thế nào thông qua đối khí vận dụng, định hướng luyện hóa tự thân, truy cầu trở về tiên tiên nhất khí trạng thái. Đông Vương Công Nguyệt nghe được như si như say, thân thể đều không tự giác nghiêng về phía trước rất nhiều. Hắn xuất thân Đông Phương thế gia, thở nhỏ tiếp xúc đều là ngự hỏa chi pháp, đối với pháp lực yêu lực khái niệm quen thuộc. Nhưng ký cái từ này, cùng loại này đem tự thân năng lượng hóa, trở về tiên tiên tu luyện mạch suy nghĩ. Đối với hắn mà nói quả thực là mở ra một cái thế giới mới đại môn. Chờ Lâm Huyền đơn giản giảng thuật hoàn tất, Đông Phương Công Nguyệt còn đắm chìm trong kia huyền diệu lý niệm bên trong. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, từ đáy lòng khen, không thể tưởng tượng nổi. "Như đồng huynh, ngươi sáng tạo đạo này, tiền đồ bất khả hạn lượng." Lâm Huyền khẽ bước cằm, xem như tiếp nhận hắn tán thưởng. Lập tức lời nói xoay chuyển, do hỏi, "Đông Phương huynh lần này đi ra, thật là đi ra lịch luyện." Nâng lên cái này, Đông Phương Công Nguyệt trên mặt hưng phấn hơi liễm, thở dài, cũng không có dấu giếm, xem như thế đi, bất quá, kỳ thật ta là vụ trộm chạy đến. Hắn cầm rượu lên đàn, lại cho mình cùng Lâm Huyền rót đầy, có chút buồn bực nói rằng, trong tộc nhiều quy củ, cả ngày không phải tu luyện chính là học tập những gia tộc kia lịch sử, quá nhàm chán. Hơn nữa trong tộc những lão gia hỏa kia đều là chút lão ngoan cố, ta thực sự không chịu nổi, liền chạy tới. Hắn cười hắc hắc, mang theo chút ít đáp ý nhưng lập tức vẻ mặt lại chăm chú mấy phần, hơn nữa, ta lần này đi ra cũng là vì tìm một người. "A, tìm người?" Lâm Huyền phối hợp lộ ra hỏi thăm vẻ mặt. "Ân, là ta một cái tộc thúc, gọi là Đông Phương Yến Hồi." Đông Phương Công Nguyệt giải thích nói. "Đại khái tại rất nhiều năm trước, hắn xem như rời đi Đông Phương nhất tộc a, đi ra phía ngoài, từ đây không còn có trở về qua." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Vị này tộc thúc, cùng ta phụ thân chính là cực tốt huynh đệ. Phụ thân lúc còn sống, thường thường nhắc lên hắn, lần này ta ngoại trừ muốn đi ra kiến thức một chút thế giới bên ngoài, một mục đích khác chính là tới gặp thấy vị này tộc thúc." Lâm Huyền nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, hỏi tiếp, "Nhưng có manh mối?" "Có." Đông Phương Công Nguyệt vỗ bàn một cái, thanh âm dẫn tới bên cạnh mấy bàn khách nhân ghé mắt. Hắn lại không để ý, giảm thấp xuống chút thanh âm, mang theo điểm hưng phấn nói, "Trải qua ta nhiều mặt nghe ngóng, thật là có một chút tin tức. Ta vị này tộc thúc rất không bình thường. Chúng ta Đông Phương nhất tộc trời sinh dùng lửa, có thể hắn hết lần này tới lần khác chỉ dùng kiếm." Hắn nhớ lại phụ thân lời nói, nhớ ký phụ thân ta để qua, tộc thúc từ nhỏ thời điểm lên liền si mê với kiếm, đối ra truyền lửa công ngược lại không thế nào để bụng. Hắn rời khỏi gia tộc, nghe nói cũng là vì truy cầu cực hạn kiếm đạo. Sau khi ra ngoài, ta nhiều mặt nghe ngóng dùng kiếm cao thủ, bây giờ thiên hạ này dùng kiếm tự nhiên lấy Đạo Minh Vương Quyền ra cầm đầu, tiếp theo chính là Hắc Kiếm Trương gia. Đông Phương Công Nguyện phân tích nói, nghe được Hắc Kiếm Trương gia, Lâm Huyền trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn nhớ không lầm, Hắc Kiếm Trương gia tiên tổ hẳn là năm đó Vương Quyền vô mộ bên cạnh cái kia kiếm thị. Lịch sử quỹ tích dường như cũng không chạy hướng quá nhiều, Hắc Kiếm một mạch như cũ tồn tại. Đông Phương Công Nguyệt nói tiếp hắn điều tra kết quả, ta tại Đạo Minh bên kia tìm kiếm hồi lâu, bất luận là Vương Quyền gia vẫn là Hắc Kiếm Trương gia, đều không có bất kỳ cái gì liên quan tới ta tộc thúc tin tức. Hắn tựa như bốc hơi khỏi nhân gian như thế, hắn trong giọng nói mang theo một tia bề bài, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại. Bất quá, tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, ta phải ve sầu một cái sớm tại rất nhiều năm trước liền đã ẩn thế không ra môn phái, Kiếm Tông. Trong mắt của hắn một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Bây giờ Đạo Minh không có tin tức gì, Đông Phương Công Nguyệt nghĩ đến, nói không chừng Kiếm Tông cái này đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm đạo tông môn, sẽ có tộc khác thúc manh mối đâu. Dù sao, đây là trước mắt hắn duy nhất có thể tìm tới khả năng cùng kiếm đạo tương quan địa phương. Không phải, ta liền thật không có chiêu. Nghe xong Đông Phương Công Nguyệt phân tích, Lâm Huyền trầm mặt một lát, đưa ra một cái vấn đề mấu chốt, "Đông Phương huynh, ngươi làm sao có thể xác định, ngươi tộc thúc Đông Phương Yến Hồi, liền nhất định tại Kiếm Tông đâu? Thiên hạ chi lớn, ngươi tộc thúc cũng chưa chắc cũng sẽ ở Kiếm Tông môn hạ." Đông Phương Công Nguyệt nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ cố chấp vẻ mặt, "Ta tin tưởng hắn. Phụ thân ta nói qua, tộc thúc kiếm đạo thiên phú cực cao, lòng dạ cũng cao. Hắn đã rời đi Đông Phương gia, muốn truy cầu kiếm đạo cực hạn, kia mục tiêu liền nhất định là thiên hạ mạnh nhất kiếm đạo thánh địa. Ngoại trừ Kiếm Tông, ta nghĩ không ra địa phương khác." Hắn thở dài, mang theo điểm phá nổi đồng nặng truyền ý vị. Ngược lại hiện tại cũng không khác manh mối, liền đi Kiếm Tông thử thời vận à, dù sao cũng so chẳng có mục đích tìm lung tung mạnh. Thấy thế, Lâm Huyền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn hiểu được, Đông Phương Công Nguyệt đây là đem tìm tới tộc thúc hy vọng, hơn phân nửa đều ký thác vào cái này mở miệng Kiếm Tông phía trên. Bất quá, hắn vẫn hỏi ra một vấn đề cuối cùng, "Ngươi liền nghĩ như vậy tìm tới hắn sao? Cho dù hắn năm đó là rời đi các ngươi gia tộc." Đông Phương Công Nguyệt trầm mặt một chút, trên mặt vui cười chi sắc thu liễm, ánh mắt biến có chút phức tạp cùng hoài niệm. Hắn bưng chén lên, lại không có uống, chỉ là nhìn xem trong chén lắc lư rượu dịch, thấp giọng nói, "Là phụ thân ta trước khi lâm chung nhắc nhở. Hắn nói, nếu có một ngày ta rời đi Đông Phương bí cảnh, có cơ hội nhất định phải đi gặp một lần ta vị này tộc thúc, mặc dù ta cũng không biết phụ thân vì cái gì nhất định phải ta làm như vậy, nhưng đây là hắn sau cùng nguyện vọng một trong, ta nhất định phải hoàn thành. Nghe vậy, Lâm Huyền buông tay, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí bình thản lại mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng, yên tâm, ngươi nhất định sẽ tìm tới. Cảm nhận được Lâm Huyền trong lời nói duy trì, Đông Phương Công Nguyệt ngẩng đầu, trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, một lần nữa lộ ra dương quang giống như nụ cười, ân, mượn như đồng minh cắt luôn. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, đọc cô cửu kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 108, Vương Quyền nhà tổ hai người. Chương 108, Vương Quyền nhà tổ hai người. Hắn đột nhiên đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Huyền, phát ra mời, "Như đồng minh, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Không bằng theo ta cùng nhau đi tới Kiếm Tông như thế nào?" Hắn ngữ khí sốt ruột, cùng đi thấy tận mắt thấy một lần tòa này trong truyền thuyết thiên hạ kiếm đạo thánh địa. Trên đường chúng ta còn có thể lẫn nhau luận bàn, nghiên cứu thảo luận đạo pháp. Lâm Huyền nghe vậy, trầm ngâm một lát. Lịch luyện chi hành, vốn không định chỗ. Kiếm Tông, cái này từ trong trí nhớ thiếu niên kia sáng lập tông môn, trải qua tuế nguyệt biến thiên, bây giờ thành nhận thế môn phái, cũng là khơi gợi lên hứng thú của hắn. Đi xem một chút cố nhân về sau, nhìn một chút đương kim kiếm đạo đỉnh phong phong thái, thật là lựa chọn tốt. Tốt. Lâm Huyền gật đầu đáp ứng, khoe miệng cũng hiện ra một vẻ mang theo một chút hồi ức cùng thú vị ý cười. Người ta gặp nhau chính là duyên, ta liền tùy ngươi đi kia Kiếm Tông đi một lần. Quá tốt rồi. Đông Phương Công Nguyệt đại hỉ, lập tức lại cho hai người rót đầy rượu. Đến, như đồng minh, lại làm một bát, cho chúng ta kết bạn đồng hành làm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lần nữa nâng chén. Trong tiểu quán đèn đuốc mờ nhạt, tiếng người huyên áo. Hai cái vừa mới kết bạn không lâu người trẻ tuổi, lại bởi vì một phen giao thủ ấm áp dễ chịu đàm luận, kết bước đầu lưu nghị. Bọn hắn một mực uống rượu tâm tình đến sau nửa đêm, mới tại trên trấn tìm nhà sạch sẽ khách sạn ở lại. Trở về phòng của mình nghỉ ngơi, ước định sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vào ở không lâu sau, cửa khách sạn lại nên đón mới khách nhân. Một cái vóc người nhỏ gầy, khuôn mặt non nớt lại mang theo vài phần quật cường thiếu niên, dẫn đầu đi đến. Hắn quần áo nhìn như bình thường, tài năng lại là bất phàm, hai đầu lông mày mơ hồ có một cỗ nhuệ khí. Theo sát tại phía sau hắn, là một cái con bao lớn bao nhỏ, dáng người cổng kềnh thở hồng hộc mập tùy tùng. Một bên lau mồ hôi một bên nhỏ giọng cầu khẩn, thiếu gia, ngài chậm một chút đi a. Ôi, có thể mệnh chết ta kia được xưng thiếu gia thiếu niên quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn xem chính mình tùy tùng, tiểu phí, không phải ta nói ngươi thật cẩn thận tốt rèn luyện. Lúc này mới đi bao xa đường. Tên là tiểu phí mập tùy tùng vẻ mặt đau khổ, vỗ vỗ sau lưng nặng nề hành lý, thiếu gia, cái này có thể trách ta sao? Chúng ta mang đồ vật cũng quá là nhiều. Hơn nữa, thiếu gia, chúng ta vẫn là trở về đi. Vạn nhất nếu là bị lao ra biết, hai ta lại phải bị phạt, giam lại đều là nhẹ. Vương Quyền thủ quyết kiên định lắc đầu, trong mắt lóe ra không cho dao động qua mang, không được. Tiểu phí ngươi cũng đừng lại quên ta. Không đi tới Kiếm Tông, tận mắt chứng kiến một chút thiên hạ này kiếm đạo thánh địa, ta là không thể nào trở về. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý mày ủ mặt thế tiểu phí, trực tiếp đi hướng quầy hàng làm và ở tiểu phí nhìn xem thiếu gia nhà mình bóng lưng, thở một hơi thật dài. Trên mặt viết đầy sinh không thể luyến, cuối cùng vẫn nhận mệnh có hành lý, đi theo. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi hì. Khách sạn gian phòng bên trong, Lâm Huyền khoanh chân ngồi tại trên giường, quanh thân có nhàn nhạt màu trắng khí hơi thở như yên giường như sương mù giống như lưu chuyển, đúng là hắn mỗi ngày bền lòng dưỡng dạ thật quá. Lịch sinh nhị trọng cảnh giới đã vững chắc, nhưng hắn biết rõ tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Huống chi hắn theo đuổi là kia dựng lại tiên tiên vô thượng đại đạo. Đông đông đông, nhu hòa lại rõ ràng tiếng đập cửa cắt ngang hắn nhập định. Ngoài cửa truyền đến Đông Phương Công Nguyệt kia là hưu, mang theo điểm thanh âm vội vàng, như đồng minh. Tỉnh rồi sao? Mau mau xuống lầu dùng điểm tâm, chúng ta thật sớm chút đi đường đi Kiếm Tông. Lâm Huyền chậm rãi thu công, quanh thân quanh quần bạch khí như bách xuyên quý hải giống như liễm nhập thể nội. Hắn đứng dậy, sửa sang lại một chút hơi có vẻ nếp vốn đạo bào màu trắng, chân trần đi tới cửa trước, kéo cửa ra cái chốt. Ngoài cửa Đông Phương Công Nguyệt sớm đã thu thập lưu loát, kia túm mang tính tiêu chí con rán dâu giống như ứ đều so hôm qua tinh thần hơn chút. Trên mặt viết đầy không kịp chờ đợi bốn chữ. Đi đi đi, dưới lầu điểm tâm đều chuẩn bị tốt. Hắn kéo lại Lâm Huyền cổ tay, hùng hùng hổ hổ liền hướng dưới lầu chạy. Lâm Huyền tùy theo hắn lôi kéo, cảm thấy có chút mỉm cười. Cái này Đông Phương Công Nguyệt tính tình, cũng là cùng hắn thuần chất dương viêm đồng dạng, nóng bỏng mà trực tiếp. Hai người dưới lầu gần cửa sổ một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, đơn giản cháo loãng thức nhắm, màn thầu bánh bao rất nhanh đã bưng lên. Đông Phương Công Nguyệt một bên ăn như hổ đói, một bên hàm hồ thúc giục, như đồng minh, mau mau ăn, tranh thủ hôm nay nhiều đuổi chút đường. Lâm Huyền dùng cơm dáng vẻ thì ưu nhã thong dong rất nhiều, hắn nhai kỹ nuốt chậm, ánh mắt lại lơ đãng quét về sát vách bàn. Sát vách bàn ngồi hai người, một gầy một mập, tuổi tác nhìn cùng bọn hắn tương tự. Kia thon gầy thiếu niên, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, tựa hồ có chút khí huyết không đủ, nhưng một đôi mắt lại sáng đến kinh người, càng mấu chốt chính là, Lâm Huyền có thể rõ ràng cảm giác được. Đối phương thể nội một cỗ cực kỳ cô đọng, dương cung mà không phát kiếm ý, thâm tàng tại thể nội. Mặc dù cực lực nội liễm, nhưng này trên bản chất sắc bén, tại trong cảm nhận của hắn, vẫn như cũng vô cùng rõ ràng. Bởi vì kiếm ý này, hắn quá quen thuộc, chính là thiên địa nhất kiếm. Thon gầy thiếu niên bên cạnh cái kia mập mạp tùy tùng, chính đối đầy bản đồ ăn cố gắng, vai hàm nhét căng phồng. Tu vi nhìn cũng coi như vững chắc, nhưng so với bên cạnh hắn vị kia, còn kém đến xa. Tiểu Phí, ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta cũng nhanh đi đường. Lúc này, kia thon gầy thiếu niên để đũa xuống, nhìn về phía Mập Thủy Tùng thúc giục nói. Ngữ khí ôn hòa lại kèm theo một cỗ không thể nghi ngờ ý vị. Tiểu Phí, Mập Quản gia, Vương Quyền thủ quyết. Lâm Huyền trong lòng trong nháy mắt minh bạch thân phận của hai người này. Không nghĩ tới tối hôm qua cảm ứng cũng không phải là ảo giác, lại thật ở đây gặp Vương Quyền gia thế hệ này nhân vật trọng yếu. Cùng tương lai vị kia đại danh đỉnh đỉnh phí quản gia thiếu niên bản. Thế giới này, thật đúng là nhỏ. Đúng lúc này, Vương Quyền thủ quyết dường như bén nhạy đã nhận ra Lâm Huyền nhìn chăm chú. Đông Dương quay đầu, ánh mắt như điện, thẳng tắp cùng Lâm Huyền đối đầu. Trong chốc lát, trong không khí phảng phất có vô hình ý niệm giao phong. Vương Quyền thủ quyết trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, hắn nhìn không thấu cái này tóc trắng chân trần, khí chất đặc biệt thiếu niên. Chỉ cảm thấy đối phương sâu không lường được, nhất là kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, lại nhường trong cơ thể hắn ôn dưỡng Vương Quyền kiếm ý đều sinh ra một tia nhỏ không thể thấy cộng minh cùng. Rung động. Lâm Huyền thì vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng trong lòng đang cảm thán, không hổ là Vương Quyền gia thiếu chủ, mặc dù còn non nớt, nhưng căn cơ chỉ đang đã đến tinh túy. Chỉ là thân thể này dường như không tốt lắm a. Hai người đối mặt bất quá một hai giây, lại dường như qua hồi lâu. Như đồng minh, thế nào? Là không hợp khẩu vị sao? Đông Phương Công Nguyệt thanh âm phá vỡ cái này ngắn ngủi yên tĩnh. Hắn vô Lâm Huyền bả vai, nghi hoặc theo Lâm Huyền vừa rồi ánh mắt nhìn, cũng chú ý tới sát vách bàn hai vị tia khí chất bất phàm thiếu niên. Lâm Huyền lấy lại tinh thần, lắc đầu, thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, vô sự, chỉ là nhìn thấy hai vị khí độ bất phàm đồng đạo, nhìn nhiều một cái. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1-9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 109, đồng bạn mà đi chương 109, đồng bạn mà đi dứt lời, liền cũng chuyên tâm ăn từ bản thân bữa sáng. Bất quá lúc này hắn lại nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi thăm, Câu Nguyệt Minh, lại nói ngươi biết kiếm tông vị trí sao? Nghe được Lâm Huyền nghi vấn, Đông Phương Câu Nguyệt ngây ngẩn cả người. Hắn còn giống như thật không biết. Kiếm tông ẩn thế nhiều năm, hắn chỉ biết là có như thế cái tông môn, nhưng lại không biết ở đâu. Một bên khác, Vương Quyền thủ quyết cũng thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng gợn sóng không yên tĩnh. Hắn dư quang vẫn như cũ thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Huyền, ngay tiếp theo đối Lâm Huyền bên cạnh cái kia tinh thần sáng láng, trên đầu có một túm quái cọng lông Đông Phương Câu Nguyệt cũng lưu lại ý trong lòng của hắn thầm nghĩ, thiếu niên tóc trắng kia, tuyệt không phải bình thường. Còn có bên cạnh người kia, coi hình thần, khí hơi thở dương cương hùng hực, không phải là Lâm Huyền vừa ăn điểm tâm, một bên tâm tư xoay chuyển. Hắn nhìn về phía đối diện chính là bởi vì tìm không thấy kiếm tông mà có chút nôn nóng, ăn cái gì đều không yên lòng Đông Phương Câu Nguyệt. Lại liếc qua sát vách bàn Vương Quyền thủ quyết, một cái ý nghĩ nổi lên trong lòng. Hắn hạ giọng, đối Đông Phương Câu Nguyệt nói, "Câu Nguyệt huynh, ta có nhất pháp, có thể biết được kiếm tông chỗ." "A, biện pháp gì? Mau nói mau nói." Đông Phương Câu Nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo, thân thể nghiêng về phía trước. Lâm Huyền dùng nháy mắt ra hiệu cho Vương Quyền thủ quyết phương hướng, nói nhỏ, "Hai vị kia, nếu ta đoán không sai, xác nhận đạo minh Vương Quyền thế gia người. Vương Quyền gia cùng kiếm tông nguồn gốc rất sâu, bọn hắn có lẽ biết kiếm tông sơn môn chỗ, chỉ là nên như thế nào tự nhiên tiến lên các bạn, còn cần châm trước một phen." Hắn vừa dứt lời, đang chuẩn bị cùng Đông Phương Công Nguyệt thương lượng ổn thỏa lý do thoái thác. Đã thấy Đông Phương Công Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên vô đuổi, "Này, ta làm chuyện gì chứ? Cái này còn không đơn giản." Nói xong, tại Lâm Huyền mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đông Phương Công Nguyệt trực tiếp đứng người lên, sải bước liền hướng phía Vương Quyền thủ quyết bàn kia đi tới. "Lâm Huyền, hắn là thật không nghĩ tới, có người có thể xã châu tới loại tình trạng này, liền làm nền đều không có, trực tiếp dán trên mặt." Chỉ thấy Đông Phương Công Nguyệt đi đến Vương Quyền thủ quyết trước bàn, rất là quang côn liền ổn quyền. Mang trên mặt dương quang lại không chút gì làm ra vẻ nụ cười, cất cao giọng nói, "Tại hạ Đông Phương Công Nguyệt, vừa mới thấy hai vị khí vũ hiên ngang, sinh lòng kết giao chi ý, không biết có thể nể mặt kết bạn một phen." Vương Quyền thủ quyết cùng Tiểu Phí hiển nhiên cũng bị bất thình lình tập kích làm ngộng. Tiểu Phí miệng bên trong còn đút lấy nửa cái bánh bao, trừng to mắt nhìn xem Đông Phương Công Nguyệt, vô ý thức tiến đến Vương Quyền thủ quyết bên hai. Dù tự cho là rất nhỏ thanh âm nói thầm, "Thiếu gia, người này, đầu óc có phải hay không có chút?" "Cái kia..." Vương Quyền thủ quyết dù sao dạy kèm hàm dưỡng vô cùng tốt, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cấp tốc khôi phục trấn định. Hắn đầu tiên là trừng Tiểu Phí một cái, ra hiệu hắn đừng nói lung tung. Sau đó ánh mắt rơi vào Đông Phương Câu Nguyệt trên thân, nhất là nghe được Đông Phương Câu Nguyệt bốn chữ lúc, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đứng người lên, giống nhau ôm quyền đáp lễ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, hóa ra là gần đây tại Đạo Minh thanh danh vang dội Đông Phương Minh. "Thất kính thất kính." Tại hạ Vương Quyền thủ quyết, sớm đã nghe nói Đông Phương huynh thần hỏa uy lực vô cùng, liên tiếp bại nhiều vị hảo thủ, sinh lòng hướng tới, không nghĩ tới hôm nay có thể ở này xảo nộ. Lúc này đến phiên Đông Phương Câu Nguyệt hơi kinh ngạc, "Vương Quyền huynh nhận biết ta?" Hắn đối với mình nổi danh cũng là không có cảm giác gì, chủ yếu là không nghĩ tới đối phương lại là Vương Quyền gia thiếu chủ. Đông Phương huynh thiếu niên anh tài, nổi tiếng bên ngoài, muốn không biết rõ cũng khó khăn a. Vương Quyền thủ quyết cười khoát tay áo, dùng tay làm dấu mời, "Hai vị nếu không chê, không ngại ngồi cùng bàn một lần." "Ha ha, chính hợp ý ta." Đông Phương Câu Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp kéo ra cái ghế ngồi xuống. Sau đó quay đầu hướng Lâm Huyền dùng sức ngắc, "Như đồng minh, mau tới mau tới." Lâm Huyền trong lòng bật cười, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh, theo lời đi tới, tại Vương Quyền thủ quyết đối diện ngồi xuống. Giới thiệu một chút, vị này là hảo hữu của ta, Tạ Nhược Đồng. Đông Phương Công Nguyệt nhiệt tình giới thiệu nói. Lâm Huyền đối với Vương Quyền thủ quyết cùng Tiểu Phí khẽ bước cằm, ôn quyền nói, Tạ Nhược Đồng. Vương Quyền thủ quyết đáp lễ, ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Huyền trên thân, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng một tia không dễ dàng phát giác trị trọng. Vương Quyền ra, Vương Quyền thủ quyết. Vừa rồi liền cùng Tạ huynh từng có một cái duyên phận, Tạ huynh phong thái, làm lòng người gãy, không nghĩ tới đảo mắt liền trở thành ngồi cùng bàn chi khách, thật sự là duyên phận tuyệt không thể tả. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, thủ bụng huynh quá khen. Đông Phương Công Nguyệt thấy bầu không khí hòa hợp, lập tức bản tính bại lộ, xoa xoa đôi bàn tay nói, đã có duyên như vậy, không bằng chúng ta kêu lên mấy bình rượu ngon, vừa uống vừa trò chuyện. Lâm Huyền bất đắc dĩ, đưa tay đè xuống kích động Đông Phương Công Nguyệt, Công Nguyệt huynh, chớ quên chính sự. Sáng sớm uống rượu, tại đi đường vô ích. Đông Phương Công Nguyệt lúc này mới chợt hiểu, vỗ trán một cái, đúng đúng đúng, kém chút lầm đại sự. Bộ dáng kia, thấy bên cạnh Tiểu Phí thẳng nhíu môi, cảm thấy cái này gọi Đông Phương Công Nguyệt thiên tài có chút, ân, không quá thông minh dáng vẻ. Vương Quyền thủ quyết nghe vậy, tò mò hỏi, không biết hai vị có chuyện gì quan trọng, như thuận tiện, có thể nói chuyện, có lẽ tại hạ có thể hơi tận sức mọn. Lâm Huyền tiếp lời đầu, nói thẳng, thực không dám giấu giếm, ta hai người muốn hướng Kiếm Tông một nhóm. Chỉ là Kiếm Tông ẩn thế nhiều năm, sơn môn chỗ đã thành bí ẩn, đang khổ vì không chỗ tìm kiếm. Kiếm Tông. Vương Quyền thủ quyết cùng Tiểu Phí liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Tiểu Phí càng là nhịn không được bật thốt lên hỏi, các ngươi đi Kiếm Tông làm gì? Đông Phương Công Nguyệt thở dài, liền đem tìm kiếm tộc thúc Đông Phương Yến hồi chuyện, cùng chính mình suy đoán từ đầu chí cuối nói một lần, cùng hôm qua nói cho Lâm Huyền đồng dạng không hay. Nghe xong Đông Phương Công Nguyệt tự thuật, Vương Quyền thủ quyết trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lập tức mặt giãn ra cười nói, thì ra là thế. Nhắc tới cũng xảo, ta hai người lần này xuất hành, mục đích cũng chính là Kiếm Tông. Hắn nhìn về phía Lâm Huyền cùng Đông Phương Công Nguyệt, phát ra mời, đã cùng đường, mục tiêu nhất trí, hai vị nếu không chê, chúng ta không bằng kết bạn đồng hành. Trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quá tốt rồi. Đông Phương Công Nguyệt lập tức vỗ tay cười to. Đang cảm thấy trên đường có thể sẽ nhàm chán, có Vương Quyền huynh cùng bị này, Tiểu Phí huynh đệ đồng hành, tất nhiên náo nhiệt rất nhiều. Lâm Huyền cũng nhẹ gật đầu, như thế rất tốt, làm phiền Vương Quyền huynh dẫn đường. Thế là, tại nhà này bình thường trong khách sạn, dừng lại điểm tâm công phu, bốn cái bối cảnh khác nhau, tính cách khác lạ người trẻ tuổi. Bởi vì Kiếm Tông cái này cùng chung mục tiêu, vận mệnh giống như đan vào với nhau, hợp thành một cái tạm thời Kiếm Tông đoàn tham quan. Bốn người sử dụng hết điểm tâm, kết toán tiền thuê nhà, liền cùng nhau rời đi khách sạn. Bước lên tiến về cái kia thần bí khó dò ẩn thế tông môn, Kiếm Tông con đường. Vương Quyền thủ quyết quả nhiên biết được đường đi, tại hắn dẫn dắt hạ, một đoàn người hướng phía tây nam phương hướng mà đi. Đề cử chuyến hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 110, quan hệ đột nhiên tăng mạnh bốn người chương 110. Quan hệ đột nhiên tăng mạnh bốn người Kiếm Tông chỗ sâu, ẩn vào quần sơn ở giữa tịch mịch chi địa. Một cái sơ động, cửa hang dây leo rủ xuống, cơ hồ đem nhập khẩu hoàn toàn che đậy, chỉ có một chút sắc trời theo khe hở bên trong gian nan xuyên vào. Chiếu sáng trong động thô ráp vách đá cùng đơn giản gần như đơn sơ giường đá, băng ghế đá. Một cái mặt đầy râu gốc dạng, lôi thôi lết thiết nam tử đưa lưng về phía cửa hang, mặt hướng băng lãnh vách đá ngồi xếp bằng. Thân hình hắn thẳng tắp, cho dù ở cái này mờ tối dưới ánh sáng, cũng có thể cảm nhận được bộ kia khung xương bên trong ẩn chứa lực lượng. Nhưng càng nhiều, là một loại bị rút sạch linh hồn giống như yên lặng. Hắn chính là Lạc Dương. Trong động cơ hồ nghe không được tiếng hít thở của hắn, dường như cùng này sơn thạch hòa làm một thể. Lúc này, một đạo tiếng bước chân trầm ổn từ xa mà đến gần, phá vỡ cửa động yên tĩnh. Dây leo bị một cái khớp xương rõ ràng nhẹ tay khêu nhẹ mở. Một cái thân mặc thanh lịch thanh bảo, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy như vực sâu tái nhợt lao giả đi đến. Niên kỷ của hắn mặc dù lớn, nhưng đi lại thong dong, quanh thân lại tự nhiên toát ra một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững tông sư khí độ. Hắn chính là Kiếm Tông bây giờ tông chủ, Lăng Tiêu. Hắn đứng tại trong cửa hang cách đó không xa, ánh mắt rơi vào cái kia đưa lưng về phía thân ảnh của hắn. Ánh mắt phức tạp, có thương tiếc, đành chịu, cũng có một tia khó nói lên lời ấy nấy. Trong sơn động Lạc Dương dường như sớm đã nhận ra người tới khí tức, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì tư thế cũ, liền mí mắt cũng không từng rung động một chút, dường như ngoại giới mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Trầm mặc tại giữa hai người lan tràn, chỉ có ngoài động ngẫu nhiên chuyển đến phong thanh cùng tại chỗ rất xa mơ hồ thác nước quanh mình. Hồi lâu, Lang Tiêu rốt cục mở miệng. Thanh âm trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng khàn, Lạc Dương lại qua dường như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, Lạc Dương mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm khô khốc, không có bất kỳ cái gì chập trùng, giống như là hư hại giấy giáp ma sát, "Sư phụ, ngài đã tới câu này không có chút nào nhiệt độ ân cần thăm hỏi về sau." Giữa hai người lần nữa lâm vào làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Ai cũng không tiếp tục mở miệng, trong không khí tràn ngập tan không ra nặng nề cùng ngăn cách. Đã từng sư đồ tình thâm, bây giờ chỉ còn lại đối lập không lợi xấu hổ cùng đau xót. Cuối cùng vẫn Lăng Tiêu dẫn đầu phá vỡ cái này cục diện bế tắc, hắn hít sâu một hơi. Hỏi cái kia dằn xuống đáy lòng thật lâu vấn đề, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ngươi còn tại Hận Vi sư sao? Hắn dừng một chút, dường như đã dùng hết khí lực, mới phun ra mấy cái kia chữ, Hận Vi sư giết. Nàng. Trước vách đá bóng lưng mấy không thể xem xét cứng ngắc lại một cái chớp mắt, nhưng Lạc Dương vẫn không có quay đầu, cũng không có bất kỳ đáp lại. Hắn giống như là phong bế tất cả giác quan, đem tự thân cầm tù tại một tấc vuông này, cũng ngăn cách ngoại giới tất cả, bao quát sư phụ hắn cái này trầm thống hỏi một chút. Trong động chỉ có cái kia câu tra hỏi dư âm tại mơ hồ quanh quẩn, sau đó bị càng sâu yên tĩnh nuốt hết. Thấy thế, Lang Tiêu đáy mắt cuối cùng một tia kỳ vọng quang mang cũng ảm đạm đi. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Lạc Dương bóng lưng, dường như muốn đem bộ dáng này khắc vào trong lòng, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài. Hắn không còn cưỡng cầu, quay người, đi lại dường như so lúc đến nặng nề mấy phần, lặng yên rời đi sân động. Như cùng hắn lúc đến như thế, không làm kinh động quá nhiều bụi bặm. Dây leo lần nữa rủ xuống, ngăn cách trong ngoài. Ngay tại Lăng Tiêu sau khi rời đi không lâu, tiếc như là thạch điêu giống như thân ảnh, vẫn như cũ duy trì đưa lưng về phía cửa động tư thế. Nhưng một giọt nước mắt, lại không có dấu hiệu nào theo hắn đóng chặt khóe mắt trượt xuống. Xét qua che kín cắt bụi cùng gốc dâu cằm gương mặt, lưu lại một đạo rõ ràng vết ướt. Cuối cùng nhỏ xuống dưới thân thể mặt đá bên trên, nhân mở một mảnh nhỏ màu đậm. Trong động, tĩnh mịch vẫn như cũ. Chỉ có giọt kia nước mắt, im lặng nói nội tâm chưa hề lắng lại kinh đảo hải lãng. Một bên khác, cùng kiếm tông chỗ sâu tiềm chế yên lặng hoàn toàn khác biệt. Thông hướng kiếm tông trên sân đạo, lại là một phen khác quan cảnh. Lâm Huyền, Đông Phương Công Nguyệt, Vương Quyền Thủ Chuyết cùng Tiểu Phí bốn người đang không nhanh không chậm hành tẩu trên sơn đạo quanh co. Bọn hắn không có lựa chọn phi hành, hoặc là sử dụng bất kỳ đi đường pháp thuật, mà là thuần túy đi bộ. Đường núi hai bên cổ mục che trời, chim hót hoa nở. Không khí thanh tân mang theo cỏ cây cùng bùn đất mùi thơm ngát, làm người tâm thần thanh thản. Chỉ là khổ dáng người cồng kềnh Tiểu Phí đi không bao lâu liền bắt đầu thở hổn hển, trên trán treo đầy mồ hôi. Thiếu gia Tiểu Phí một bên dùng tay áo lau mồ hôi, một bên vẻ mặt đau khổ phàn nàn. Chúng ta dạng này đi bộ, có phải hay không quá chậm điểm a? Cái này cần đi đến ngày tháng năm nào mới có thể đến kiếm tông a? Nếu không, chúng ta vẫn là dùng bay a. Ta cam đoan lần này bay ổn điểm. Vương Quyền Thủ Chuyết mặc dù sắc mặt so với thường nhân hơi có vẻ tái nhợt, nhưng đi lại dị thường trầm ổn. Hắn nghe vậy, lông mày cau lại, nghiêm trang phản bác, "Tiểu Phí, tu hành chi đạo, ở chỗ cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân. Như vậy hành tẩu ở sơn thủy ở giữa, cảm thụ thiên địa tự nhiên chi khí, bản thân liền là một loại tu hành, là đối tâm tính ma luyện, ngươi chớ có luôn luôn nghĩ đến đầu cơ trục lợi." Hắn lời nói này đến nghĩa chính từ nghiêm, phối hợp cái kia trương hơi có vẻ ốm yếu lại chăm chú mặt, ngược lại thật sự là có mấy phần sức thuyết phục. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một tiếng không chút khách khí cười nhạo. Đông Phương Công Nguyện một cái bước xa lẻn đến Tiểu Phí bên người, cực kỳ tựa như quen một thanh nắm ở Tiểu Phí thịt hồ hồ bà bay. Lập tức nháy mắt ra hiệu cười nói, "Tiểu Phí a Tiểu Phí, ngươi cũng đừng nghe ngươi nhà thiếu gia ở nơi đó mù nói nhảm, hắn lắc lư ngươi." Hắn chỉ vào Vương Quyền Thủ Chuyết, đối chừng to mắt Tiểu Phí nói rằng, "Cái gì cước đạp thực địa, cái gì ma luyện tâm tính, đều là mượn cớ. Hắn kỳ thật chính là mình ham chơi, muốn mượn cơ hội này thật tốt du sơn ngoạn thủy một phen, thể nghiệm một chút thoại bản thảo luận giang hồ là dạng gì. Còn một bước một cái dấu chân. Ta cho ngươi biết, lý do này chó đều không tin." Bị ở trước mặt chọc thủng, Vương Quyền Thủ Chuyết kia mặt tái nhợt trong nháy mắt hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Hắn có chút tức hồn hển trừng mắt về phía Đông Phương Công Nguyệt, "Đông Phương Công Nguyệt, ngươi đừng muốn nói bậy. Ta đây là chính thống phương pháp tu hành. Thôi đi ngươi." Đông Phương Công Nguyệt không chút gì yếu thế, cười hì hì về đối. Hôm qua là ai nhìn thấy thác nước thật hưng phấn đến cùng cái gì dường như, nhất định phải chạy tới nhìn xem có hay không ẩn giấu sơn động được tiền bối truyền thừa. Hôm trước là ai nhìn thấy tiểu trấn liền hai mắt tỏa ánh sáng, nói cái gì cũng muốn đi vào nếm thử nơi đó mỹ thực, lấy tên đẹp thể nộ hồng trần. Ta vậy cũng là, đều là tu hành một bộ phận. Vương Quyền Thủ Chuyết cố gắng duy trì lấy nghiêm túc, nhưng ánh mắt đã bắt đầu có chút lấp lóe. Phúc, ngay cả bên cạnh một mực cố gắng bảo trì hình tượng Tiểu Phí cũng nhịn không được cười ra tiếng, tranh thủ thời gian che miệng lại. Đông Phương Công Nguyệt càng là đắc ý, lung lay đầu, xem đi, thiếu gia của ngươi chính là mạnh miệng. Trong lòng nghĩ chơi, ngoài miệng còn muốn tìm đường hoàng lý do, nào giống ta cùng như đồng minh, muốn chơi liền chơi, muốn đi thì đi, nhiều bằng phẳng. Đề cử chuyến hot, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, "Không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 111 Hỏi chi trận chương 111, hỏi chi trận Lâm Huyền ở một bên an tĩnh nhìn xem bọn hắn cười đùa cãi nhau, khóe miệng không tự chủ được có chút dương lên, phát họa ra một vệt thành cạn mà chân thực độ cong. Dương quang tại hắn sợi tóc màu trắng cùng chân trần bên trên mày bọn, quanh thân kia cố thanh lãnh xa cách khí tức dường như cũng giảm đi không ít. Dạng này lưu trình, cãi nhau, tươi sống mà sinh động, cùng hắn trước kia một mình tu hành lúc yên tĩnh hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem mấy người đùa giỡn, trong lòng của hắn lặng yên xẹt qua một tia ấm áp. Dạng này tu hành, dường như cũng rất tốt. Mấy người đều là thiếu niên tầm tính, trong đó lấy Đông Phương Công Nguyệt tuổi tác lớn tuổi bọn hắn mấy tuổi, nhưng trải qua 2 tháng này lặn lội đường xa, sớm chiều ở chung, quan hệ sớm đã đột nhiên tăng mạnh. Theo lúc đầu lạ lẫm kết bạn, biến thành có thể lẫn nhau treo chọc đùa giỡn đồng bạn. Đông Phương Công Nguyệt lớn tuổi nhất, tính cách cũng nhất là thoải mái không bị trói buộc, nghiễm nhiên thành trong 4 người sinh động bầu không khí đảm đương. Một đường vui cười, một đường hành động. 2 tháng thời gian lặng yên trôi qua, bọn hắn rốt cục đã tới một đám mây sương mù lượn lờ nguy nga quần sơn dưới chân. Dương mắt nhìn lên, quần sơn sừng sững, cây rừng xanh ngắt. Một đầu thật dài, không nhìn thấy cuối bậc đá xanh bậc thang, theo chân núi một đường hướng lên, xuyên thẳng trời cao, biến mất đang lượn lờ trong mây mù. Trên thềm đá một cỗ cổ lão mà trang nghiêm khí tức đập vào mặt. Lâm Huyền ánh mắt theo thềm đá hướng lên, dường như có thể xuyên thấu mây mù, nhìn thấy kia dấu ở đỉnh núi tông môn. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một loại chắc chắn, "Các vị, chúng ta tới." "Hoa, cuối cùng đã tới." Đông Phương Câu Nguyệt cái thứ nhất reo hò lên tiếng. Khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng chờ mong, ma quyền sát trưởng dường như lập tức liền muốn xông lên đi. Vương quyền thủ Chuyết mặc dù cố gắng duy trì trấn định, nhưng này song con ngươi sáng ngời bên trong cũng lóe ra khó mà ức chế kích động và mang. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được nơi đây xa so với ngoại giới nồng đậm tinh thuần thiên địa linh khí. Cùng kia ở khắp mọi nơi như có như không sắc bén kiếm ý lẩm bẩm nói, "Kiếm tông, Thiên Hạ kiếm đạo thánh địa." Hai người lẫn nhau, cơ hồ là trăm miệng một lời hô, "Xông! Xông!" Thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, mang theo người thiếu niên đặc hữu tinh thần phấn chấn cùng xúc động. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị cất bước đạp vào kia dài dằng dặc thềm đá trong nháy mắt, hưu, 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 mấy đạo tiếng xe gió đông nhiên vang lên. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh theo cầu thang hai bên cổ mục trong rừng thoáng hiện mà ra, nhẹ nhàng rơi vào trên thềm đá, vừa lúc chặn bọn hắn đường đi. Người tới đều là thanh niên bộ dáng, thân mang thống nhất trang phục màu xanh, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như ưng. Quanh thân tản ra cô đọng kiếm khí, hiển nhiên tu vi không tầm thường. Một người cầm đầu, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm chuôi kiếm, ánh mắt như điện đảo qua Lâm Huyền bốn người, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ lạnh lẽo. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào kiếm tông? Lâm Huyền mấy người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cái này còn không có vào cửa trước hết bị cản lại. Cuối cùng là Vương Quyền thủ Chuyết tiến lên một bước, hắn đến cùng là đạo minh thế gia xuất thân, lễ tiết chu toàn, ôm quyền hành lễ, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Tại hạ Vương Quyền thủ Chuyết, hôm nay cùng mấy vị hảo hữu đến đây, là vì một thăm kiếm tông thánh địa, tuyệt không ác ý. Mấy tên kiếm tông đệ tử lẫn nhau liếc nhau một cái, ánh mắt giao lưu ở giữa tựa hồ có chút chấn động, nhưng vẫn không có tránh ra con đường. Cái kia tên là thủ đệ tử khuôn mặt lạnh lùng, mở miệng nói, kiếm tông ẩn thế nhiều năm, sớm đã không hỏi ngoại sự, sẽ không lại gặp khách, chưa bị mời về à? Ngữ khí mặc dù không tính ác liệt, nhưng này phần tránh xa người ngàn dặm ý vị lại hết sức rõ ràng. Lời tuy như thế, nhưng bọn hắn thiên tân bạc khổ, bốn ba hai tháng mới đi đến nơi này, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện rời đi? Cái kia, có thể làm phiền các ngươi hỗ trợ thông báo một chút quý tông trưởng lão sao? Lúc này Đông Phương Câu Nguyệt nhịn không được lên tiếng, trên mặt hắn mang theo cởi mở lại có chút ngượng ngùng nụ cười. Ta đến kiếm tông, kỳ thật chủ yếu là muốn tìm người. Tìm người? Cái kia tên là thủ đệ tử lông mày cau lại, nhưng không có trực tiếp cự tuyệt. Người tìm ai? Đông Phương Công Nguyệt lập tức nói rằng, Đông Phương Yến Hồi. Ta tìm Đông Phương Yến Hồi, hắn là tộc thúc của ta, rất nhiều năm trước rời đi, chúng ta phỏng đoán hắn khả năng tới kiếm tông tu hành. Ngữ khí của hắn mang theo chờ đợi. Tên đệ tử kia nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng nhanh chóng suy tư một lát. Hắn đối với danh tự này tựa hồ có chút mơ hồ ấn tượng, nhưng lại không quá xác định. Hắn nhìn về phía cái khác mấy tên đồng bạn, mấy người đều là khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng không quen thuộc. Hắn trầm ngâm một chút, đối Đông Phương Công Nguyệt nói, các ngươi chờ đợi ở đây một chút. Nói xong, hắn quay người, thân hình mấy cái lên xuống, liền dọc theo kia dài dằng dặc bậc đá xanh bậc thang cấp tốc biến mất tại trong mây mù. Chờ đợi thời gian cũng không tính quá dài, nhưng đối với lòng mang mong đợi Đông Phương Câu Nguyệt mấy người mà nói, lại có chút dày vò. Rất nhanh, tên đệ tử kia thân ảnh xuất hiện lần nữa, cùng hắn cùng nhau trở về, còn có một vị nữ tử. Nữ tử này nhìn qua ước chừng 3-40 tuổi, thân mang thanh lịch áo xanh. Tuy không phải tuyệt sắc, nhưng hai đầu lông mày tự có một cố khí khái hào hùng cùng trầm ổn, ánh mắt thanh tịnh mà sắc bén, dường như có thể thấy rõ lòng người. Nàng đi lại thong dong, khí tức quanh người nội liễm, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Vị này là chúng ta kiếm tông tứ trưởng lão, Lệ Thanh Vũ trưởng lão. Tên đệ tử kia cung kính giới thiệu nói. Lệ Thanh Vũ ánh mắt đảo qua Lâm Huyền bốn người, tại Lâm Huyền kia đặc biệt tóc trắng chân trần cùng Vương Quyền thủ Chuyết trên thân mơ hồ tán phát kiếm ý bên trên hơi dừng lại một cái chớp mắt. Trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng mở miệng nói, mấy vị tiểu hữu chuyện, ta đều đã nghe nói. Thanh âm của nàng trong trẻo, mang theo một loại thành thục nữ tính đặc hữu tư tính, ta cũng xin phép qua tông chủ. Nghe được xin chỉ thị tông chủ, mấy người trong lòng siết chặt. Lệ Thanh Vũ tiếp tục nói, bất quá, bây giờ kiếm tông xác thực ở vào ẩn thế trạng thái, không tiện gặp khách. Nàng lời nói dừng lại, nhìn trước mắt mấy người trẻ tuổi trên mặt khó mà che giấu thất vọng. Nhất là Đông Phương Công Nguyệt trong nháy mắt kia sụp đổ đi xuống biểu lộ, khoe miệng mấy không thể xem xét có chút tác động một chút. Nhưng là cái này, nhưng là như là tiếng trời, trong nháy mắt nhường bốn người một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nàng. Kiếm tông đang quyết định ẩn thế trước đó, từng lập qua quy củ. Nếu có ngoại giới người khăng khăng muốn nhập kiếm tông, chỉ có hai cái con đường có thể đi. Lệ Thanh Vũ chậm rãi duỗi ra hai ngón tay. Một, đợi đến kiếm tông tương lai một ngày quyết định lần nữa mở rộng sân môn, nên đón thiên hạ tân khách thời điểm. Cái này đầu thứ nhất hiển nhiên không thực tế, ai biết kiếm tông ngày nào sẽ lại mở sân môn? Có thể là 10 năm sau, cũng có thể là 100 năm sau. Hai Lệ Thanh Vũ ánh mắt biến có chút sắc bén, dường như mang theo một tia khảo nghiệm ý vị. Chư vị có thể tự giới thiệu, sau đó khiêu chiến ta kiếm tông bảy vấn đạo chi trận. Trận này sẽ căn cứ người khiêu chiến tu vi, căn cơ, diễn hóa xuất tương ứng thí luyện. Nếu có thể thông qua, liền có thể coi là đạt được kiếm tông tán thành, tự nhiên có tư cách đi vào. Đề cử chuyên hot. Qua cử không dễ, cựu tộc mù chữa ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữa ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bà cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ Hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố Như Lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 112, Tiến thập tam chương 112, Tiến thập tam nghe nói như thế, Lâm Huyền, Đông Phương Công Nguyệt, Vương Quyền Thủ Chuyết ba người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc cùng kích động. Bọn hắn không nghĩ tới kiếm tông còn có như thế một cái quy định. Kỳ thật, ngay cả bên cạnh kia mấy tên thủ sơn đệ tử trong mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc. Bọn hắn nhập môn đến nay, còn là lần đầu tiên nghe nói có cái này vấn đạo chi trận tồn tại, không khỏi đối Lệ Thanh Vũ trưởng lao ném đi ánh mắt tò mò. Lệ Thanh Vũ đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, lại cũng không giải thích, chỉ là bình tĩnh hỏi, như thế nào? Các ngươi có thể nguyện thử một lần. Nếu không nguyện, bây giờ cách đi còn kịp. Lùi bước. Làm sao có thể? Đông Phương Công Nguyệt cái thứ nhất nhảy ra, trên mặt một lần nữa giấy lên đấu trí, cất cao giọng nói, tiền bối, chúng ta bằng lòng thử một lần. Đến đều tới, nào có lâm trận bỏ chạy đạo lý. Vương Quyền Thủ Chuyết cũng chỉnh trọng nhẹ gật đầu, Vương Quyền thế gia, nguyện lĩnh giáo kiếm tông cao chiêu. Lâm Huyền dù chưa nói chuyện, nhưng này bình tĩnh ánh mắt cùng khẽ vuốt cầm động tác, đã biểu lộ thái độ của hắn. Ngay cả bên cạnh Tiểu Phí, cũng nắm chặt mập mạp nằm đấm, vẻ mặt mặc dù ta không có gì dùng nhưng trên tinh thần cùng các ngươi cùng ở tại biểu lộ. Lệ Thanh Vũ thấy thế, khoe miệng rốt cục lộ ra một vẻ rõ ràng, mang theo một chút tán thưởng ý cười, tốt, có can đảm. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, tiến lên một bước, đứng ở thềm đá trước đó, hai tay cấp tốc kết mấy cái huyền ảo pháp ấn. Một cỗ tinh thuần bàng bạc kiếm ý tự trong cơ thể nàng bay lên, dẫn động chung quanh thiên địa linh khí chấn động. Ông, một tiếng rất nhỏ chấn vang lên lên, chỉ thấy trước mọi người phương trên đất trống, tia sáng đông nhiên mà mẹo, từng đạo phức tạp huyền diệu phù văn trống rông hiện hiện, cấp tốc phát họa kết nối, trong nháy mắt liền tạo thành một tòa đường kính chừng 10 trượng hình tròn kiếm trận. Trong kiếm trận, kiếm khí sừng sững, mơ hồ có các loại kiếm ảnh lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Vào trận a, theo thứ tự báo lên lai lịch của các ngươi cùng tính danh liền có thể. Lệ Thanh Vũ lui ra phía sau một bước, ra hiệu nói. Lâm Huyền mấy người nhìn nhau một cái, nhẹ gật đầu. Bọn hắn đối kiếm trận này cũng không quen thuộc, nhưng cũng không đổi sắc. Ba người theo thứ tự có thứ tự mà tiến lên, đi hướng quang mang kia lưu chuyển kiếm trận. Đầu tiên bước vào trong trận chính là Lâm Huyền. Hắn chân trần dẫm tại hiện ra ánh sáng nhạt trận văn bên trên, vẻ mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, réo rắt thanh âm vang lên, "Huyền môn, tại nhược đồng." Kiếm trận quang mang lóe lên, màu trắng khí hơi thở cùng trong trận kiếm khí dường như sinh ra một loại nào đó vi diệu cộng minh, nhưng rất nhanh lại chìm xuống. Tiếp theo là Đông Phương Công Nguyệt, hắn nhanh chân bước vào, mang theo một cỗ nóng bỏng ngang dương khí thế, "Đông Phương linh tộc, Đông Phương Công Nguyệt." Trong trận kiếm khí dường như cảm ứng được cái kia đặc biệt thuần chất dương viêm khí tức, có chút dao động một chút. Cuối cùng là Vương Quyền Thủ Chuyết, hắn đi lại trầm ổn, ánh mắt kiên định, thể nội ôn dưỡng Vương Quyền kiếm ý mơ hồ cùng kiếm trận sinh ra hô ứng. Vương Quyền thế gia, Vương Quyền Thủ Chuyết, làm ba người đều báo xong tính danh, đứng ở trong trận thời điểm, toàn bộ vấn đạo chi trận đống nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, vô số kiếm ảnh như du ngư tại màn sáng bên trong xuyên thẳng qua hội tụ, lực lượng cường đại đem ba người bao khỏa trong đó, thân ảnh của bọn hắn tại ngoài trận trong mắt mọi người bắt đầu biến bắt đầu mơ hồ. Lệ Thanh Vũ nhìn xem bị kiếm trận quang mang nuốt hết ba người, ánh mắt thâm thúy, thấp giọng tự nói, Huyền môn, Đông Phương linh tộc, Vương Quyền thế gia còn có cái kia gọi Tả Nhược Đồng thiếu niên, khí tức trên thân càng như thế kỳ lạ sư tôn. Ngài để cho ta khởi động cái này yên lặng nhiều năm vấn đạo chi trận là muốn nhìn một chút những người tuổi trẻ này có thể đi tới một bước nào sao? Mà cái kia Đông Phương Yến hồi nàng có chút nhíu mày, trong đầu lần nữa hiện lên một cái phủ đuổi đã lâu danh tự. Bất quá so sánh cái này Tả Nhược Đồng, cái kia Đông Phương Công Nguyệt dường như cùng tông môn bí lục bên trong ghi lại vị kia Yến thập tam có quan hệ. Kiếm trận bên trong, thí luyện chính thức bắt đầu. Kiếm tông đại điện, túc mục trang nghiêm. Đàn hương lượn lờ, lại đuổi không tiêu tan trong không khí một tia như có như không nặng nề. Tông chủ Lăng Tiêu ngồi ngay ngắn tựa thủ, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ. Chỉ là hai đầu lông mày quấn quanh lấy một vẻ khó mà tan ra mọi mệt. Đứng hầu tại bên cạnh hắn là Kiếm Tông chấp pháp trưởng lão Từ Lan, một vị khuôn mặt kiên nghị, khí tức trầm ổn nam tử trung niên. Báo. Một gã đệ tử bước chân vội vàng bước vào trong điện, phá vỡ yên lặng. Thanh âm mang theo gấp rút, bẩm tông chủ, tứ trưởng lão đã bên ngoài sơn môn chỗ, khởi động vấn đạo chi trận. Lăng Tiêu dường như sớm đã ngờ tới, chỉ là khẽ bước cằm, bình tĩnh khoát tay áo, biết, ngươi đi xuống trước đi. Là. Đệ tử không mình hành lễ, cấp tốc thối lui ra khỏi đại điện. Chờ đệ tử tiếng bước chân đi xa, Từ Lan nhìn về phía Lăng Tiêu. Trong mắt mang theo điều tra, sư tôn, ngài lần này cố ý phân phó lệ sư muội khởi động đã yên lặng nhiều năm mà hỏi chi, thật là hoài nghi. Bên ngoài mấy người trẻ tuổi kia, cùng năm đó cái kia Yến thập tam có quan hệ. Lăng Tiêu không có trả lời ngay, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện mở mịt biển mây. Suy nghĩ dường như xuyên việt 30 năm thời gian bụi bặm, về tới cái kia cải biến kiếm tông vận mệnh thời điểm. Đạo minh các thế lực lớn tề tụ kiếm tông sơn môn bên ngoài, uy áp như núi. Kia là kiếm tông một lần cuối cùng đối ngoại triển lộ phong mang, cũng là vì bảo vệ hắn cái kia si tình lại quật cường đại đệ tử Lạc Dương. Hắn tự mình ra tay, cùng đạo minh phái ra đại biểu tiến hành tính quyết định quyết đấu. Mà đối thủ kia, cái kia kinh tài tuyệt diễm, kiếm pháp ngoan lệ quyết tuyệt, để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng đối thủ, chính là Yến thập tam. Mà tại vừa rồi thần thức mịt mở liếc nhìn bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia tự xưng Đông Phương Công Nguyệt người trẻ tuổi, huyết mạch chỗ sâu phun trào nóng bỏng lực lượng. Cùng kia phần thần vận, cùng năm đó Yến thập tam, lại giống nhau đến 7-8 phần. Cái này khiến hắn không thể không sinh lòng cảnh giác, lại dẫn một kia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Về phần hai người khác, Vương Quyền gia thiếu chủ, thân phận minh bạch, tuy là đạo minh thế gia, nhưng Vương Quyền gia cùng Kiếm Tông nguồn gốc phức tạp, cũng không tính là ngoài ý muốn. Mà cái kia tóc trắng chân trần, tên là Tạ Nhược Đồng thiếu niên. Lang Tiêu chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Từ Lan, đống nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi có biết Huyền môn? Từ Lan nghe vậy, cẩn thận tại trong trí nhớ tìm tòi một lát, lập tức khẳng định lắc đầu, đệ tử không biết. Ta Kiếm Tông ẩn thế đã 30 năm, ngoại giới tông môn lên xuống thay đổi, có lẽ là cái gì gần đây thành lập môn phái a, sư tôn vì sao hỏi cái này? Lăng Tiêu không có giải thích, chỉ là đem kia xóa lo nghĩ tạm thời đè xuống. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến chỉnh trọng mà không thể nghi ngờ, tiểu tử, ngươi phân phó a, sau 3 ngày, cử hành tông chủ chuyển vị đại điện, từ ngươi tới đón vị trí tông chủ. Từ Lan toàn thân rung động, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng bất an, không thể. Sư tôn, tuyệt đối không thể. Đệ tử đức mỏng có thể tươi, tu vi nông cạn, bây giờ tiếp nhận vị trí tông chủ, sợ không thể đảm nhiệm, có bác sư tôn trọng thác, có bác Kiếm Tông lịch đại tiên tổ. Đệ cử chuyến hót, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất chúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 113, Hồng Trần Kiếm Tiên chương 113, Hồng Trần Kiếm Tiên Lăng Tiêu nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo vui mừng cùng một tia không dễ dàng phát giác thương tiếc, nhiều năm như vậy, ngươi là Kiếm Tông làm tất cả, vi sư đều nhìn ở trong mắt. Xử lý tông môn sự vụ, cân đối trong ngoài, dạy bảo hậu bối, ngươi làm được so với ai khác đều tốt. Người tông chủ này chi vị, từ ngươi tiếp nhận, không có gì thích hợp bằng, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thật là, Lạc Dương sư minh hắn Từ Lan ngẩng đầu, còn muốn tranh luận. Trong lòng hắn, đại sư minh Lạc Dương vĩnh viễn mới là kế thừa vị trí tông chủ nhân tuyển tốt nhất. Lạc Dương nâng lên cái tên này, Lăng Tiêu trong mắt lóe lên một tia đau đớn, hắn đưa tay cắt ngang Từ Lan lời nói. Hắn có chính mình đạo muốn đi, chỉ là hắn vẫn không có thể theo cái kia họa địa vi lao trong khốn cảnh đi tới mà thôi. Thanh âm của hắn trầm thấp xuống dưới, mang theo một loại nhìn thấu vận mệnh thế lương, vi sư thời gian không nhiều lắm, nhất định phải trước lúc rời đi, là Kiếm Tông tuyển định người thừa kế, giải quyết xong cái này cái cọc tâm sự lớn nhất. Từ Lan nghe vậy, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn biết rõ sư tôn tình trạng cơ thể, nhiều năm trước vết thương cũ tăng thêm tâm lực lao lực quá độ, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Hắn há to miệng, còn muốn nói điều gì, đã thấy Lăng Tiêu khoát tay áo, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. "Tốt, không cần lại vì vi sư lo lắng. Nhân mạng tự có thiên định, không cưỡng cầu được." Lăng Tiêu ánh mắt một lần nữa biến sắc bén mà tràn ngập mong đợi. "Ở ta nơi này ai nhiều đệ tử bên trong, ngươi là nhất làm cho vi sư yên tâm một cái, an tâm đi làm đi, hy vọng Kiếm Tông có thể ở trong tay của ngươi, vượt qua nan quan, lại xuất hiện ngày xưa huy hoàng." "Đi thôi." Hai chữ cuối cùng mang theo một tia mỏi mệt, cũng mang theo cuối cùng phó thác. Từ Lan biết việc này đã định, hắn nặng nề mà dập đầu một cái, thanh âm nghẹn ngào lại kiên định, là đệ tử tuân mệnh. Hắn đứng người lên, nhìn chằm chằm sư tôn một cái, lúc này mới quay người đi lại trầm trọng rời đi đại điện. Đại điện trống trải bên trong chỉ còn lại Lăng Tiêu một người. Hắn nhìn qua ngoài điện mây cuốn mây bay, phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài. Cùng lúc đó, vấn đạo chi trận bên trong, Lâm Huyền chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa lóe lên, quanh mình cảnh tượng đã đại biến, không còn là Kiếm Tông trước sơn môn thêm đá, mà là đưa thân vào một mảnh hỗn độn không rõ, kiếm khí tràn đầy không gian kỳ dị. Dưới chân là lưu chuyển phù văn con đường ánh sáng, bốn phía tràn ngập tinh thuần mà kiếm ý bén nhọn. Trong không gian, đứng sừng sững lấy một khối cổ pháp bia đá. Bia đá chất liệu không phải vàng không phải ngọc, phía trên rồng bay phượng múa khắc lấy bốn chữ lớn, Hồng Trần Kiếm Đạo. Bút lực cứng cáp, dường như ẩn chứa vô tận tang thương cùng cố sự. Càng có một cỗ quen thuộc kiếm ý quanh quẩn trên đó, nhường Lâm Huyền trong lòng không hiểu khẽ động. Ngay tại hắn ngưng thần cảm giác bia đá kia bên trên kiếm ý lúc, dị biến nảy sinh. Một đạo sắc bén vô song kiếm quang, không có dấu hiệu nào từ hắn sau lưng đánh tới. Kiếm quang mờ mịt, nhìn như bình thản, lại ẩn chứa hoa phức tạp thành đơn giản đáng sợ ý cảnh, tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy. Lâm Huyền trong lòng báo động đại tác, nghịch sinh nhị trọng tu vi trong nháy mắt tự chủ kích phát. Quanh thân màu trắng khí diễm ẩm vàng một phát, thân hình tại nguyên chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Đã lấy một loại gần như thuấn di phương thức hướng bên cạnh lướt ngang vài thước. Xuy, kiếm quang lao góc áo của hắn lướt qua, đem nguyên địa lưu lại hư ảnh quay đến nát bấy. Lâm Huyền ổn định thân hình, tóc trắng không gió mà bay. Quanh thân bạch khí lưu chuyển, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía kiếm quang đến chỗ. Chỉ thấy bia đá kia bên cạnh, chẳng biết lúc nào, nhiều một đạo hư ảo thân ảnh. Kia là một cái thân mặc thanh sam, khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng dáng người thẳng tắp như tùng nam tử hư ảnh. Trong tay hắn cầm một thanh giống nhau từ quang mang ngưng tụ trường kiếm, ánh mắt rơi vào Lâm Huyền trên thân. Mang theo một tia xem kỹ, một tia kinh ngạc, càng có một tia khó nói lên lời cảm khái. A, kiếm ý kia hóa thân phát ra một tiếng nhẹ đều, thanh âm mang theo cổ lão tiếng vọng, dường như xuyên việt năm tháng dài đằng đẵng. Người tiểu gia hỏa này, phản ứng cũng không chậm, hơn nữa, trên người ngươi khí tức rất kỳ quái. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Huyền, nhất là đầu kia dễ thấy trắng muốt tóc dài cùng chân trần, cùng kia tinh khiết mà đặc biệt màu trắng khí hơi thở. Trong giọng nói nghi hoặc càng đậm, kỳ quái hơn chính là, người cho ta cảm giác rất giống ta một cái cố nhân. Lâm Huyền trong lòng khẽ nhúc nhích, đã đoán được kiếm ý này hóa thân thân phận, 500 năm trước, khai sáng Kiếm Tông Hồng Trần Kiếm Tiên, Trần Dư. Hắn lưu lại đạo này truyền thừa kiếm ý, lại còn bảo lưu lấy như thế linh tính. Hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, đối với hư ảnh chắp tay, ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti, tại hạ Tả Nhược Đồng, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối là tên ta, Trần Dư. Hư ảnh thản nhiên nói, lập tức truy vấn. Tả Nhược Đồng, ngươi đến từ môn phái nào? Ta vừa mới xem ngươi sở tu công pháp, cũng không phải là kiếm đạo, vì sao có thể phát động ta chi Hồng Trần kiếm đạo truyền thừa? Mấy trăm năm qua, ngươi là cái thứ hai bước vào nơi đây người. Tại hạ đến từ Huyền môn. Lâm Huyền bình tĩnh trả lời. Huyền môn. Trần Dư hư ảnh hơi rung nhẹ, dường như đang suy tư, nhưng hiển nhiên đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng. Môn phái này chưa từng nghe nói, bất quá, ngươi đã không phải tu kiếm người, có thể vào trận này cũng là duyên phận. Ngươi có thể nguyện tiếp nhận ta chi Hồng Trần kiếm đạo truyền thừa. Mặc dù không dám nói có 102 cổ kim, nhưng cũng là một đầu trực chỉ đại đạo đường bằng phẳng. Nhưng mà, Lâm Huyền lại lắc đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, đa tạ hậu ái, nhưng tại hạ đã có tự thân chi đạo, không cần chuyển tu cách khác. A. Trần Dư hư ảnh dường như càng thêm ngoài ý muốn, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người như thế dứt khoát cự tuyệt một vị kiếm tiên truyền thừa. Người chi đạo chính là người quanh thân cái này kỳ dị bạch khí. Hắn quan sát tỉ mỉ sau mở miệng, thật có bất phàm, sinh sôi không ngừng, hòa hợp nội liễm, nhưng đã nhập bảo sơn, há có thể tay không mà về. Người muốn như nào? Lâm Huyền trong mắt lóe lên một tia chiến ý nóng bỏng, hắn tiến về phía trước một bước. Quanh thân bạch khí càng thêm dâng trào, tại hạ mặc dù không tu kiếm, nhưng làm nghe Hồng Trần kiếm tiên chi danh, trong lòng mong mỏi. Hôm nay có may mắn thấy Hồng Trần kiếm tiên kiếm ý hóa thân, không dám yêu cầu xa vời truyền thừa, chỉ cầu có thể cùng luận bàn một phen, xác minh sở học, mở mang kiến thức một chút chân chính Hồng Trần kiếm đạo. Ha ha, khá lắm tiểu tử cuồng vọng. Trần Dư hư ảnh nghe vậy, không những không giận mà còn cười, trong tiếng cười mang theo vài phần thưởng thức. Không lấy truyền thừa là niệm, phản cầu một trận chiến. Có ý tứ, coi là thật có ý tứ. Ngoại trừ năm đó tên kia, ngươi là cái thứ hai cự tuyệt ta người. Cũng được, yên lặng mấy trăm năm, xương cốt đều nhanh dị xét, liền hoạt động một chút, nhìn xem ngươi cái này không đi đường thường nói, có năng lực gì. Lời còn chưa dứt, Trần Dư hư ảnh cổ tay rung lên, trong tay kiếm ánh sáng ngâm khẽ. Một đạo càng thêm cô đọng, càng thêm mở mịt kiếm quang đã chém ra. Một kiếm này, dường như dung nhập nhân gian muôn màu, thì nộ ai ố nhìn như bình thường, lại trực chỉ lòng người sơ hở, biến ảo khó lường. Đến hay lắm. Lâm Huyền khẽ quát một tiếng, không dám thất lễ, đem lịch sinh nhị trọng tôi động. Hắn cũng không đón đỡ, mà là thân hình lần nữa biến mơ hồ, chấm dứt tốc độ nhanh cùng bị dị bộ pháp tại trong kiếm quang xuyên thẳng qua né tránh. Đồng thời, hắn song trưởng tung bay, nồng đậm bạch khí ngưng tụ thành từng đạo trường ấn, chỉ phong đánh phía Trần Dư hư ảnh. Những công kích này cũng không phải là kiếm chiêu sắc bén, lại mang theo một loại phân giải, đồng hóa vạn vật đặc tính, ý đồ tan rã kiếm ý của đối phương. Đề cử chuyển hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vỡ lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 114, thiên nhân vĩnh cách. Chương 114, thiên nhân vĩnh cách. Nhưng mà, Hồng Trần kiếm đạo sao mà tinh diệu? Trần Dư kiếm y hóa thân mặc dù lực lượng cấp độ bị hạn chế tại cùng Lâm Huyền tương đối cảnh giới, nhưng kiếm pháp cảnh giới, đối chiến cơ năm chắc viễn siêu thường nhân. Kiếm quang lưu chuyển, như thiên la địa võng đồng dạng, thường thường có thể tại trong gang tấc phá vỡ Lâm Huyền khí kình, ở trên người hắn lưu lại đạo đạo cảm ấn. May mà nghịch sinh nhị trọng tự lành năng lực cực kỳ biến thái, những cái kia kiếm thương cơ hồ tại xuất hiện trong nháy mắt, liền bị phun trào màu trắng khí hơi thở chữa trị, liền vết máu cũng không từng chảy ra nhiều ít. Lâm Huyền liền nương tựa theo cái này gần như vô lại giống như cường đại sức khôi phục, cùng Trần Dư kiếm ý hóa thân chiến đấu lên. Trong lúc nhất thời, trận pháp trong không gian kiếm khí tung hành, bạch khí mãnh liệt. Lâm Huyền thân ảnh giống như quỷ mị, chật trái chật phải, không ngừng bị kiếm quang hoạch bên trong, lại không ngừng trong nháy mắt khép lại. Hắn giống như là một khối cứng cỏi kẹo da trâu, kéo chặt lấy đối thủ, không ngừng tiêu hao đối phương kiếm ý hóa thân lực lượng. Trần Dư hư ảnh càng đánh càng là kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được, thiếu niên này thực tế thủ đoạn công kích đối lập đơn nhất, uy lực cũng không tính được tuyệt đỉnh. Nhưng phần này lực phòng ngự cùng sức khôi phục, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhất là kia màu trắng khí hơi thở, cấp độ cực cao. Đối năng lượng có thiên nhiên khắc chế cùng đồng hóa hiệu quả, nhường hắn tinh diệu kiếm chiêu uy lực lớn suy giảm. Người công pháp này, coi là thật cổ quái. Chiến đấu bên trong, Trần Dư hư ảnh nhịn không được mở miệng. Sinh sôi không ngừng, chữa trị năng lực tái sinh có thể sừng người tiên. Nếu bàn về bảo mệnh cùng bền bỉ, cùng giai bên trong, chỉ sợ không người có thể ra người phải. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, một đạo cực kỳ ngưng tụ kiếm quang đống nhiên đột phá Lâm Huyền khí thể, đâm thẳng ngực, tuy bị Lâm Huyền hiểm lại càng hiểm tránh đi, vẫn như cũ vạch phá áo bào, lưu lại một đầu sâu hơn vết tích, khép lại tốc độ cũng hơi chậm một phần. Nhưng là công kích của ngươi thủ đoạn tựa hồ có chút quá kém. Trần Dư hư ảnh nói trúng tim đen bạch, khuyết thiếu sát chiêu, khuyết thiếu đưa ngươi cái này thân hùng hậu căn cơ hoàn toàn bạo phát đi ra con đường. Thủ lâu tất thua, như gặp phải công kích viễn siêu ngươi khôi phục cực hạn đối thủ, hoặc là nắm giữ đặc thù phá pháp, cấm càng năng lực địch nhân, ngươi liền sẽ lâm vào cực lớn bị động. Lâm Huyền thân hình phiêu thối, cảm thụ được ngực cái kia đạo chậm chạp khép lại vết kiếm. Trong lòng đối Trần Dư phán đoán rất tán thành. Hắn tự nhiên tin tưởng lịch sinh tam trọng thiếu một chỗ. Lịch sinh nhất trọng, nhị trọng, càng thiên về tại đối tự thân dựng lại cùng khí hóa. Tăng lên là sinh mệnh bản chất, phòng ngự, khôi phục cùng năng lượng cấp độ. Tại công kích bưng, càng nhiều hơn chính là dựa vào khí bản thân cao vị ô đi áp chế, tan ra đối thủ. Hoàn toàn chính xác thiếu khuyết loại kia cực hạn, vô kiên bất tồi công phạt chi thuật. Hắn theo đuổi là hoàn mỹ căn cơ, là nước chảy thành sông. Chỉ có khi hắn chân chính bước vào lịch sinh tam trọng, hoàn thành sinh mệnh hoàn toàn nhảy vọt, thân thể hoàn toàn năng lượng hóa, thể nội tự thành tiên tiên nhất khí tuần hoàn. Đến lúc đó, hắn giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa thiên địa bản nguyên chi lực, khí chi sở trí, không có gì không phá. Đây mới thực sự là công phòng nhất thể, không có chút nào nhược điểm. Mà bây giờ, hắn cần làm chính là tại thông hướng đệ tam trọng con đường bên trên, không ngừng tích lũy, không ngừng rèn luyện. Đồng thời mượn nhờ tất cả cơ hội, tỉ như trước mắt trận chiến đấu này, đến ma luyện tự thân, đền bù nhược điểm. Thu giáo, Lâm Huyền thản nhiên thừa nhận, nhưng trong mắt chiến ý cũng không dập tắt, bất quá, trận chiến này còn chưa kết thúc. Hắn thét dài một tiếng, thể nội màu trắng khí hơi thở lần nữa bành trướng, chủ động đón nhận kia dường như vô cùng vô tận hồng trần kiếm quang. Hắn không còn một mặt né tránh, mà là bắt đầu nếm thử dùng công thái thủ, đem bạch khí ngưng tụ thành các loại hình thái, hoặc quyền hoặc trưởng hoặc chỉ, cùng trần dư kiếm ý hóa thân kịch liệt đụng nhau. Trận pháp trong không gian, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Lâm Huyền vết thương trên người càng ngày càng nhiều, khép lại tốc độ cũng bắt đầu dần dần trở nên chậm. Nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Tại loại này cường độ cao áp lực dưới, hắn đối tự thân lực lượng trường khống, đối khí vận dụng, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Trần Dư hư ảnh cũng cảm nhận được Lâm Huyền tiến bộ, trong lòng thầm khen đối phương nộ tính kinh người. Nhưng hắn đạo kiếm ý này hóa thân lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, tại Lâm Huyền loại này đánh không chết tiểu cường thức chiến đấu hạng, quang mang bắt đầu dần dần biến ảm đạm, xuất thủ uy lực cũng không còn lúc đầu. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến cuộc thiên bình bắt đầu lặng yên nghiêng về. Không biết qua bao lâu, theo Lâm Huyền một cái ngưng tụ toàn thân khí lực trưởng ấn, mạnh mẽ đập tan Trần Dư hư ảnh một đạo kiếm quang, khắc ở hư ảnh lồng ngực lúc. Bành! Trần Dư hư ảnh một hồi kịch liệt lắc lư, biến càng thêm trong suốt. Trong tay hắn kiếm ánh sáng cũng vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán. Hắn nhìn xem mặc dù khí tức có chút hỗn loạn, trên thân mang theo không ít đang chậm rãi khép lại vết thương, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng rực, màu trắng khí hơi thở vẫn như cũ vững chắc Lâm Huyền. Cuối cùng phát ra một tiếng phức tạp thở dài, mang theo tán thưởng, cũng mang theo một tia bất đắc dĩ, thật đúng là lợi hại. Ngươi thắng. Dựa vào cái này thân đánh không chết bản sự, quả thực là hao tổn thắng ta đạo này tàn nghiệm. Lâm Huyền tán đi quanh thân khí diễm, đối với sắp tiêu tán hư ảnh trịnh trọng thi lễ, đã nhường. Nếu không phải trải qua tuế nguyệt làm hao mòn, lại tại hạ mưu lợi, trận chiến ngày hôm nay thắng bại còn chưa thể biết được lợi rất nhiều, đa tạ chỉ điểm. Trần Dư hư ảnh khoát tay áo, thân hình càng thêm mờ nhạt, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Lâm Huyền, ngự khí mang theo một tia khuyên bảo, cũng mang theo một tia mong đợi, ngươi nói, rất đặc biệt, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng nhớ lấy, công phòng nhất thể mới là chí cường. Nhìn ngươi sớm ngày đền bù nhược điểm, chân chính đạp vào đỉnh phong dứt lời, cái kia đạo Trần Dư hư ảnh dường như trầm mặc hồi lâu. Có thể hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng sao? Hy vọng ngươi có thể trung thực nói cho ta. Lâm Huyền nghe vậy dường như nghĩ tới điều gì, giống nhau trầm mặc một lát. Không biết tiền bối muốn hỏi cái gì. Trần Dư ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Huyền, ngươi là hắn sao? Câu nói này đi ra, Lâm Huyền minh bạch Trần Dư cuối cùng vẫn là nghi ngờ. Không biết ngài nói tới ai? Độc cô cầu bại, ta một cái cố nhân. Lâm Huyền đối đầu ánh mắt của đối phương, hai người ai cũng không nói gì, đều tại riêng phần mình dò xét đối phương. Độc cô cầu bại, là 500 năm trước vị kia tung hoành thiên hạ kiếm ma sao? Lâm Huyền y đồ tiếp tục giả vờ ngốc. Trần Dư thấy thế cũng không hỏi tới nữa, lắc đầu bật cười, tính toán, ngươi đi đi. Còn không đợi Lâm Huyền nói cái gì, Trần Dư lại tiếp tục nói, bị ngươi gọi là tiền bối vẫn rất thoải mái, coi như làm ngươi thất ước bồi thường. Năm đó sự tình ta đã tra ra, chỉ là không nghĩ tới thời điểm gặp lại ngươi ta sớm đã thiên nhân vĩnh cách. Tiếng nói lượn lờ, chưa hết. Cái kia đạo gánh chịu 500 năm chấp niệm cùng kiếm đạo hư ảnh, rốt cục hoàn toàn tiêu tán tại trận pháp không gian bên trong, chỉ để lại khối kia khắc lấy hồng trần kiếm đạo bia đá, vẫn như cũ lặng lặng đứng sừng sững, phản phất tại nói đã từng huy hoàng. Lâm Huyền độc lập nguyên địa, trở về chỗ Trần Dư lời nói. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tiểu tử thúi, tính toán, tựa như ngươi nói, coi như làm bồi thường. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp đội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, lan. Chương 115, cự tuyệt truyền thừa. Chương 115, cự tuyệt truyền thừa. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội chạy xuôi tiên tiên nhất khí. Lịch sinh tam trọng hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt vô cùng kiên định. Sẽ không quá lâu. Khi hắn chân chính đặt chân tam trọng chi cảnh, hóa thân tiên tiên nhất khí, dựng lại thiên địa thời điểm, tất cả nhược điểm đều sẽ không còn tồn tại. Quang mang lần nữa lấp lóe, vấn đạo chi trận thí luyện đối với hắn mà nói đã kết thúc. Trung quanh cảnh tượng bắt đầu mơ hồ, biểu thị sắp bị truyền tống rời đi. Lâm Huyền chỉ cảm thấy quanh thân không gian một hồi rất nhỏ và mèo, trước mắt kia từ hồng trần kiếm ý cấu trúc huyền diệu không gian tối lui. Dưới chân một lần nữa truyền đến bậc thang đá xanh kiên cố xúc cảm, bên hai cũng vang lên trong núi phong thanh cùng nơi xa mơ hồ thác nước quanh mình. Hắn đã thối lui ra khỏi hỏi trận, về tới kiếm tông sơn môn trước đó. Ánh mắt của hắn quét về phía bên cạnh, chỉ thấy tòa kia quang hoa lưu chuyển kiếm trận vẫn tại vận hành. Vương Quyền Thủ Chuyết cùng Đông Phương Câu Nguyệt thân ảnh bị trận pháp quang mang bao phủ, mơ hồ không rõ, hiển nhiên còn tại riêng phần mình thí luyện bên trong. Một bên Tiểu Phi đang khẩn trương nhìn chằm chằm kiếm trận, mập mạp trên mặt viết đầy lo lắng. Lệ Thanh Vũ trưởng lão nhìn thấy Lâm Huyền nhanh như vậy liền hiện thân, thanh lanh trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng tiến lên một bước, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi cùng tìm tòi nghiên cứu, chúc mừng tiểu hữu, cư nhiên như thế nhanh chóng liền xông qua ta kiếm tông vấn đạo chi trận. Nàng có chút dừng lại, nhịn không được tò mò hỏi, không biết tiểu hữu ở trong trận nhìn thấy là ta kiếm tông vị tiền bối nào lưu lại truyền thừa. Lâm Huyền thần sắc bình tĩnh, cũng không giấu giếm chi ý, thản nhiên nói, về tiền bối, tại hạ thấy, chính là Quý tông khai phái tổ sư, Hồng Trần kiếm tiên Trần Dư tiền bối kiếm ý hóa thân. Hồng Trần tổ sư. Lệ Thanh Vũ nghe vậy, hai mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, kém chút la thất thanh. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này nhìn như tuổi còn trẻ thiếu niên tóc trắng, vậy mà có thể phát động đồng tiến vào liền kiếm tông nội bộ đệ tử đều mấy trăm năm qua không người có thể bước vào Hồng Trần kiếm đạo không gian truyền thừa. Tin tức này nếu là truyền ra, đủ để tại trong tông môn gây nên sóng to gió lớn. Nàng há to miệng, đang muốn truy vấn chi tiết, tỉ như phải chăng đạt được Hồng Trần kiếm tiên truyền thừa. Đúng lúc này, bên cạnh hỏi trận lần nữa nổi lên quang mang mãnh liệt chấn động. Ngay sau đó, hai thân ảnh gần như đồng thời bị truyền tống mà ra, chính là Đông Phương Câu Nguyệt cùng Vương Quyền Thủ Chuyết. Hai người hiện thân lúc, khí tức đều có chút gấp rút. Đông Phương Câu Nguyệt thái dương thấy mồ hôi, Vương Quyền Thủ Chuyết sắc mặt cũng càng tái nhợt mấy phần. Nhưng ánh mắt đều dị thường sáng ngời, hiển nhiên ở trong trận có thu hoạch riêng. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được dù bận vật ung dung đứng tại ngoài trận Lâm Huyền, đều là sức sở. Như đồng minh. Đông Phương Câu Nguyệt trách trách hô hô xông lại, vỗ vỗ Lâm Huyền bả vai. Ngươi chừng nào thì đi ra? Cũng quá nhanh đi. Ta cùng thủ bụng huynh ở bên trong thật là phí hết nhiều kình. Vương Quyền Thủ Chuyết cũng đi tới, trong mắt mang theo giống nhau nghi vấn. Không chờ Lâm Huyền trả lời, bên cạnh tiểu phí vội vàng xen vào giải thích nói, thiếu gia, Tạ công tử hắn đã sớm nhận ra, so với các ngươi nhanh hơn thật nhiều đâu. Hắn nhìn về phía Lâm Huyền trong ánh mắt, không khỏi mang tới một tia kinh ngạc. Lúc này một đạo thanh âm trầm ổn liền tự phía trên truyền đến, "Chư vị." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy chấp pháp trưởng lão Từ Lan chẳng biết lúc nào đã đi tới phụ cận. Ánh mắt của hắn đảo qua thông qua thí luyện ba người, nhất là tại Lâm Huyền trên thân hơi dừng lại. Lập tức làm mời thủ thế, "Tông chủ cho mời, còn mời mấy vị đi theo ta." Lâm Huyền mấy người nhìn nhau một cái, thu liễm vẻ mặt, đi theo Từ Lan, đạp trên kia dài rằng giặc bậc đá xanh bậc thang, chính thức đi vào tòa này ẩn thế 30 năm kiếm đạo thánh điện. Kiếm tông nội bộ, cung điện lầu các xây dựng lưng vào núi, cổ phát đại khí. Khắp nơi có thể thấy được luyện kiếm đệ tử, trong không khí tràn ngập ngưng tụ không tan sắc bén kiếm ý một đường đi tới, dẫn tới không ít kiếm tông đệ tử ghé mắt, tò mò đánh giá mấy người này xa lạ kẻ ngoại lai. Rất nhanh, đám người bị dẫn đến một tòa khí thế rộng rãi trong chủ điện. Phía trên cung điện, một vị khuôn mặt gầy gò lão giả ngồi ngay ngắn trên đó, chính là kiếm tông tông chủ Lăng Tiêu. Hắn mặc dù khí tức nội liễm, nhưng tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững tông sư khí độ, làm lòng người sinh kính sợ. Từ Lan cung kính bẩm báo, "Sư tôn, người đã đưa đến." Lăng Tiêu khẽ bước cẩm, ánh mắt như là như thực chất đảo qua Lâm Huyền, Đông Phương Câu Nguyệt cùng Vương Quyền Thủ Chuyết. Tại Vương Quyền Thủ Chuyết cùng Đông Phương Câu Nguyệt trên thân dừng lại chốc lát, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Huyền trên thân lúc, vẫn không khỏi đến có chút ngưng trệ. Cái này tóc trắng chân trần thiếu niên, khí tức hòa hợp nội liễm, quanh thân dường như bao phủ một tầng mê vụ. Lấy tu vi của hắn cùng nhãn lực, lại cũng có chút nhìn không rõ ràng gốc rễ chân lai lịch. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Lão phu Kiếm Tông tông chủ Lăng Tiêu, chúc mừng mấy vị tiểu hữu thông qua ta tông vấn đạo chi trận." Hắn đầu tiên là đơn giản giảng thuật một phen vấn đạo chi trận lai lịch. Trận này chính là từ ta tông khai phái tổ sư Hồng Trần kiếm tiên sáng tạo, sau khi được lịch đại kiếm tông đại năng trong đó còn sót lại tự thân kiếm đạo truyền thừa, mà đối đãi người hữu duyên. Ung Dung Tuyết Nguyệt, trong trận truyền thừa tuy nhiều, nhưng trong đó nổi danh nhất người, thuộc về ta kiếm tông trong lịch sử ba vị thành tựu kiếm tiên chi vị tổ sư lưu lại chi truyền thừa. Cho đến ngày nay, trừ ra phái tổ sư Hồng Trần kiếm tiên truyền thừa bên ngoài, còn lại hai đại kiếm tiên truyền thừa đều đã bị hậu thế đệ tử kiệt xuất thu hoạch được. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn lần nữa dừng lại tại Lâm Huyền trên thân, ngữ khí mang theo một tia phức tạp cùng sợ hãi thán phục. Mà Hồng Trần tổ sư chi truyền thừa, mấy trăm năm qua, không người có thể phát động cấm chế, cho đến hôm nay. Tiểu Hữu, ngươi là đệ nhất nhân. Lời vừa nói ra, trong điện ánh mắt mọi người trong nháy mắt đồng loạt tập trung tại Lâm Huyền trên thân. Vương Quyền Thủ Chuyết, Đông Phương Công Nguyệt trên mặt đều viết đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Kiếm tiên truyền thừa, hơn nữa còn là thần bí nhất Hồng Trần kiếm tiên truyền thừa. Cơ duyên này đủ để cho thiên hạ bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng. Cảm nhận được đám người nóng rực ánh mắt, Lâm Huyền mặt không đổi sắc, bình tĩnh giải thích nói, "Tông chủ quá khen rồi. Vãn bối cũng chỉ là đánh bậy đánh bạn, may mắn tiến vào Hồng Trần tiền bối không gian truyền thừa. Nhưng bởi vì vãn bối sở tu cũng không phải là kiếm đạo, cùng Hồng Trần kiếm đạo lý niệm không hợp, cho nên cũng không tiếp nhận truyền thừa, chỉ là cùng tiền bối kiếm ý hóa thân so tài một phen, được ích lợi không nhỏ." Hắn lời nói này nói hơi hận, nhưng nghe tại mọi người trong tai, lại không thua gì kinh lôi. Từ chối. Hắn thế mà từ chối Hồng Trần kiếm tiên truyền thừa. Vương Quyền Thủ Chuyết hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái quái vật. Đông Phương Câu Nguyệt càng là trực tiếp nhảy dựng lên, một phát bắt được Lâm Huyền cánh tay, như đồng minh. Ngươi không có nói đùa chớ. Kiếm tiên truyền thừa a. Ngươi liền cứ như vậy từ bỏ. Ngay cả phía trên Lăng Tiêu tông chủ, khóe mắt cũng mấy không thể xem xét có quắc một chút. Hắn mặc dù sớm đã theo Lệ Thanh Vũ đưa tin bên trong biết được việc này, nhưng chính thai nghe được Lâm Huyền xác nhận, trong lòng vẫn như cũ nổi sóng chập trùng. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau. Ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị nạo tiểu Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phạm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 116, quá khứ chương 116, quá khứ kẻ này tâm tính kiên định, đạo tâm chi thuần túy, quả thực chưa từng nghe thấy. Chỉ có tứ trưởng lão Lệ Thanh Vũ, bởi vì sớm biết được, giờ phút này còn có thể bảo trì trấn định. Nhưng nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt cũng càng thêm thâm thúy. Lang Thiêu đè xuống trong lòng chấn động, không còn xoắn xuýt tại chuyển thừa sự tình, ngược lại nhìn về phía Đông Phương Công Nguyệt, lập tức đem chủ đề dẫn về quỹ đạo. Nghe nói Phương Đông Tiểu Hữu lần này đến đây là vì tìm người. Đông Phương Công Nguyệt lúc này mới theo to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng tập trung ý chí, tiến lên một bước, cung kính nói: "Về Lăng Tiêu tông chủ, vạn bối xác thực là tìm người mà đến. Vạn bối muốn tìm Tốc Thúc, tên là Đông Phương Yến Hồi, theo vạn bối phỏng đoán, hắn nhiều năm trước rời nhà, vô cùng có khả năng đi tới Kiếm Tông tu hành, không biết tông chủ có thể biết được." Đông Phương Yến Hồi Lăng Tiêu thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, lập tức chậm rãi lắc đầu: "Ta Kiếm Tông môn nhân tên ghi bên trong, cũng không người này." Đông Phương Công Nguyệt trên mặt trong nháy mắt phun lên nồng đậm vẻ thất vọng, ánh mắt đều ảm đạm mấy phần. Nhưng mà, Lăng Tiêu lời nói xoay chuyển, bất quá, "Ta Kiếm Tông tuy không Đông Phương Yến Hồi, nhưng ở 30 năm trước, cũng là có một vị cùng ngươi miêu tả có chút tương tự người, từng cùng ta tông từng có một đoạn nguồn gốc." "Là ai?" Đông Phương Công Nguyệt vội vàng truy vấn, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Lăng Tiêu phun ra ba chữ, lại làm cho ở đây trừ Đông Phương Công Nguyệt bọn người tâm thần rung động: "Yến Thập Tam." "Yến Thập Tam?" Đông Phương Công Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Mà một bên Vương Quyền Thủ Tuyết đang nghe cái tên này lúc, trong mắt lại hiện lên một tia cực độ chấn kinh cùng giật mình, hắn dường như liên tưởng đến cái gì. Lâm Huyền giờ phút này trong lòng cũng là gợn sóng được khởi, đầu tiên là Kiếm Tông, hiện tại lại toát ra Yến Thập Tam. Thế giới này hướng đi, thật sự là càng ngày càng trễ hướng hắn kiếp trước nhận biết. "Tông chủ, cái này Yến Thập Tam, đến tột cùng là người phương nào? Cùng tộc ta thúc có quan hệ gì?" Đông Phương Công Nguyệt vội vàng hỏi. Lăng Tiêu ánh mắt xa xăm, dường như lâm vào hồi ức, bắt đầu giảng thuật một đoạn phủ đuổi chuyện cũ. Ước chừng 40 năm trước, một vị tự xưng kiếm ma tên là Yến Thập Tam kiếm khách hoành không xuất thế. Hắn kiếm pháp oan lệ quyết tuyệt, tự sáng tạo một bộ đoạt mệnh thập tam kiếm bằng vào kiếm pháp này, hắn khiêu chiến đạo minh các đại thế gia kiếm đạo cao thủ, bại tận quần hùng, đúc thành hiển hách kiếm ma chi danh, danh tiếng nhất thời có 102. Kiếm ma Vương Quyền Thủ Tuyết thấp giọng thì thào, hai chữ này tại hắn Vương Quyền gia bí mật bên trong, thật là có cực kỳ nặng nề phân lượng. Đông Phương Công Nguyệt nghe được cảm xúc bành trướng, nhịn không được truy vấn: "Kia sau đó thì sao? Vị này Yến Thập Tam tiền bối về sau thế nào?" Hắn hành tẩu giang hồ cũng có chút thời gian, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua Yến Thập Tam chi danh, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Lăng Tiêu thanh âm trầm thấp mấy phần, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp: "Về sau, 30 năm trước, Đạo Minh cùng Kiếm Tông ở giữa đã xảy ra một ít chuyện. Đạo Minh mời Yến Thập Tam xem như đại biểu một trong, đến đây ta Kiếm Tông. Trận chiến kia, liền do lão phu tự mình cùng vị này thanh danh vang dội kiếm ma giao thủ." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Trận chiến kia, hắn bại bởi lão phu. Từ đó về sau, Yến Thập Tam liền mai danh nhận tích, không biết tung tích, mà Đạo Minh đối ngoại tuyên bố, kiếm ma Yến Thập Tam đã đền tội. Bây giờ xem ra, bất quá là che giấu hai mắt người chi tử." Đông Phương Công Nguyệt sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không nói. "Yến Thập Tam thua chạy Kiếm Tông, mất tích, Đạo Minh tuyên bố đã chết." Cái này liên tiếp tin tức nhường tâm hắn loạn như tê dại. Vị này thần bí kiếm ma Yến Thập Tam, thật chính là mình muốn tìm tộc thúc Đông Phương Yến Hồi sao? Nếu như hắn thật còn sống, hiện tại lại tại chỗ nào? Lâm Huyền thấy thế, vươn tay nhẹ nhàng khoác lên Đông Phương Công Nguyệt trên bờ vai, khẽ lắc đầu, chuyển tới một cái trấn an ánh mắt. Đông Phương Công Nguyệt cảm nhận được bả vai truyền đến lực lượng, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, trong lòng đã minh bạch. Vị này Kiếm Tông tông chủ cố ý đem bọn hắn gọi, giảng thuật đoạn này bí mật, tuyệt không vẹn vẹn hảo tâm cung cấp manh mối đơn giản như vậy. Quả nhiên, Lăng Tiêu ánh mắt đảo qua ba người, phát ra mời, không lâu sau đó, ta Kiếm Tông đem cử hành tân nhiệm tông chủ tiếp vị đại điển. Mấy vị tiểu hữu đã có duyên tới đây, không ngại lưu lại xem lễ, cũng tốt để cho ta Kiếm Tông hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Đông Phương Công Nguyệt nguyên bản vô ý thức liền muốn cự tuyệt, tâm hắn hệ tộc thúc hạ lạc, phận không thể lập tức liền đi tìm Yến Thập Tam tung tích. Nhưng Lâm Huyền lại vượt lên trước một bước, âm thầm kéo một chút ống tay áo của hắn, khẽ lắc đầu ra hiệu. Lập tức đối với Lăng Tiêu chắp tay nói: "Đa tạ tông chủ thịnh tình, vậy bọn ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh." Lâm Huyền có loại dự cảm, Kiếm Tông lần này tông chủ thay đổi, tuyệt sẽ không gió êm sóng lặng. Vị kia cùng Đông Phương Công Nguyệt tộc thúc vô cùng có khả năng chính là cùng một người kiếm ma Yến Thập Tam, vào lúc này cơ xuất hiện khả năng cực lớn. Thấy Lâm Huyền bọn người đáp ứng, Lăng Tiêu trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thâm ý, hướng một bên Lệ Thanh Vũ nhẹ gật đầu. Lệ Thanh Vũ hiểu ý, tiến lên đối Lâm Huyền mấy người nói: "Mấy vị tiểu hữu, xin mời đi theo ta cho các ngươi an bài chỗ ở." Chờ Lệ Thanh Vũ mang theo Lâm Huyền mấy người rời đi đại điện sau, Từ Lan lúc này mới tiến lên mấy bước, đi vào Lăng Tiêu bên cạnh thân, ngựa khí mang theo lo lắng: "Sư tôn, ngài khăng khăng lưu bọn hắn lại, là cho rằng bọn họ có thể trở thành những đối biến cố chuẩn bị ở sau sao?" Lăng Tiêu nhìn qua ngoài điện mờ mịt biển mây, khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt cùng kiên quyết: "Có lẽ vậy, thế sự khó liệu, nhiều một phần biến số, có lẽ liền nhiều một chút hy vọng sống. Ngươi đi chuẩn bị cẩn thận à, lại điều này, tất nhiên sẽ không thái bình, Kiếm Tông có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, kéo dài đạo thống, liền nhìn ngày đó." Cùng lúc đó, ở xa ở ngoài ngàn dặm một nơi hiếm vết người u thâm sơn cốc bên trong, suy một đạo đen như mực, sắc bén vô song kiếm quang đống nhiên xé rách không khí, mang theo một cỗ diệt tuyệt sinh cơ kinh khủng hàm ý, trong sơn cốc tung hoành cắt chém. Kiếm quang những nơi đi qua, nham thạch lặng yên không một tiếng động hóa thành một mịn, ngay cả ánh sáng đều dường như bị thôn vệ. Sau một lát, kiếm ảnh đầy trời đống nhiên vừa thu lại, toàn bộ quy về một đạo cao ngạo thân ảnh bên trong. Người kia thân mang rách dưới áo đen, tóc dài rối tung, khuôn mặt bị tản mát sợi tóc che chắn hơn phân nửa. Chỉ có một đôi mắt, sáng đến kinh người, như là trong đêm tối hành tinh, tràn đầy cố chấp cùng điên cuồng. Hắn chậm rãi thu kiếm, nhìn cách đó không xa một tòa bị hắn kiếm khí dư ba quét trúng. Im hơi lặng tiếng ở giữa bị san bằng đỉnh núi sơn phong, khóe miệng chậm rãi toét ra một cái tràn ngập nụ cười tà khí. Ha ha ha. Thành. Rốt cuộc thành. Yến Thập Tam ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười trong sơn cốc quanh quẩn. Thanh âm tràn đầy kiềm chế nhiều năm sau rốt cục thả ra thoải mái cùng tiền đạo. Đoạt mệnh thập tam kiếm, cuối cùng đến đại thành chi cảnh. Thiên hạ này kiếm đạo, sau đó làm từ ta Yến Thập Tam định nghĩa. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 117, Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm Đại Thành. Chương 117, Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm Đại Thành. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến từng tiếng càng chim hót. Một cái thần tuấn phi phàm, lông vũ chạy xuôi cựu thải huyền quang cự điểu xoay quanh mà xuống, rơi vào Yến Thập Tam bên cạnh, miệng nói tiếng người. Thanh âm mang theo vài phần trêu tức cùng tán thưởng, không tệ lắm, tiểu tử. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, thật đúng là để ngươi đem cái này muốn mạng kiếm pháp cho ngộ ra tới. Cái này cự điểu, chính là năm đó cùng Độc Cô Cầu bại cũng địch cũng bạn đại yêu, Cửu Huyền Điểu. Ước chừng tại hơn 20 năm trước, Cửu Huyền Điểu ra ngoài du lịch, ngẫu nhiên phát hiện trọng thương sắp chết, đổ vào hoang dã Yến Thập Tam. Chẳng biết tại sao, hắn từ nơi này người trẻ tuổi trên thân, cảm nhận được một tia cùng 500 năm trước tên kia cực kỳ khí chất tương tự. Loại kia bệ nghệ thiên hạ, chấp nhất tại kiếm điên cuồng cùng cô độc. Nhất thời hứng khởi, hắn liền xuất thủ cứu Yến Thập Tam. Chờ Yến Thập Tam khỏi bệnh tỉnh lại, một phen trò chuyện phía dưới, Cửu Huyền Điểu kinh ngạc phát hiện, đối phương vậy mà biết được kiếm ma Độc Cô Cầu bại tồn tại. Thì ra, Yến Thập Tam bản danh Đông Phương Yến Hồi, xuất thân từ ẩn thế bí cảnh Đông Phương Linh tộc. Hắn thời niên thiếu, tại trong tộc một khối cổ lão trên tấm bia đá, ngoài ý muốn ngộ được bộ phận Độc Cô Cửu kiếm kiếm lý. Nhưng mà, tâm cao khí ngạo hắn như thế vẫn còn chưa đủ, lập chí muốn đi ra thuộc về mình kiếm đạo. Thế là, hắn dứt khoát rời khỏi gia tộc, đổi tên Yến Thập Tam, tự sáng tạo Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm. Mới ra đời hắn, chỉ dựa vào chưa hoàn thiện Đoạt Mệnh 11 kiếm, liền đã quét ngang lúc ấy đạo minh bên ngoài tất cả kiếm đạo cao thủ. Đồng thời xưng hiệu kiếm ma xưng hảo. Bởi vì hắn cảm thấy ma mới thích hợp kiếm đạo của hắn. Về sau, hắn bị đạo minh mời chào, xem như đỉnh tiêm chiến lược một trong, tham dự năm đó nhằm vào kiếm tông trận kia hành động. Cũng cùng kiếm tông tông chủ Lăng Tiêu chính diện giao phong. Trận chiến kia, hắn bại. Nhưng cũng thấy được chân chính đỉnh phong kiếm đạo. Thua chạy kiếm tông sau, đạo minh qua sông đoạt cầu, đối với hắn triển khai sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Ý đồ thanh lý hắn không ổn định nhân tố. Trọng thương ngã gục lúc, may mắn được Cửu Huyền Điểu cứu. Những năm gần đây, Yến Thập Tam một mực gần cư ở này, tâm vô bằng bụ, không ngừng hoàn thiện hắn Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm. Mượn nhờ 500 năm trước Lâm Huyền lưu lại kiếm đạo chí lý, hắn dần dần hoàn thiện Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm. Bây giờ, kiếm đạo đại thành, thậm chí cái kia trong truyền thuyết thứ 14 kiếm, hắn cũng đã đụng chạm đến cánh cửa. Tiền bối, ta phải đi. Yến Thập Tam thu liễm tiếng cười, ánh mắt sắc bén như kiếm, bắn thẳng đến phương xa, ngựa khi chém đinh chặt sát. Cửu Huyền Điểu tự nhiên minh bạch hắn tâm tư. Báo thủ, chứng đạo, leo lên kiếm đạo đỉnh cao nhất. Cái này cùng năm đó Độc Cô Cầu bại, sao mà tương tự. Đi thôi đi thôi. Cửu Huyền Điểu cơ cánh, ra vẻ không kiên nhẫn nói rằng, cánh cứng cắp rồi liền muốn bay. Nhớ kỹ, đừng chết ở bên ngoài, lão tử cũng không có thời gian rồi đi cho ngươi tiểu tử thúi này nhặt xác. Ha ha ha. Yến Thập Tam ầm ĩ cùng thiếu, hào khí vượt mây. Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm đại thành, thiên hạ kiếm đạo, không có gì ngoài kia hư vô mở mịt kiếm tiên, ai có thể địch. Hơn nữa coi như kiếm tiên đích thân đến lại như thế nào? Kiếm tiên kiếm tiên. Ta Yến Thập Tam đánh chính là kiếm tiên. Hắn đối với Cửu Huyền Điểu trịnh trọng liền ổn quyền, tiền bối, bảo trọng. Đợi ta đăng lâm kiếm đạo đỉnh phong, chắc chắn trở về, cùng ngài không say không nghỉ. Lời còn chưa dứt, người khác đã hóa thành một đạo hắc sắc kiếm quang, phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất ở bên mông chân trời. Trống trải trong sân gốc, chỉ còn lại Cửu Huyền Điểu. Nó nhìn qua Yến Thập Tam biến mất phương hướng, quanh thân quang mang lóe lên. Khổng lồ thân chim biến mất, thay vào đó là một vị dung nhan tuấn mỹ gần như yêu dị thiếu niên. Hắn khe khẽ thở dài, thấp giọng tự nói, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thật tở, hy vọng như thế đi. Tiểu tử, cũng đừng thật bước Độc Cô hỗn đản theo gót ta gió núi gào thét, cuốn lên vài miếng lá rụng, phản phất tại đáp lại cái này vượt qua 500 năm lo lắng. Kiếm Tông, khách xá tiểu viện. Thanh trúc thấp thoáng, thanh tuyền róc rách, hoàn cảnh có chút lịch sự tao nhã. Nhưng giờ phút này trong viện mấy người tâm tình lại cùng phần này u tĩnh không hợp nhau. Đông Phương Công Nguyệt bực bội gãi gãi cái kia mang tính tiêu chí con rắn cần, tiến đến đứng yên phía trước cửa sổ Lâm Huyền bên người, hạ giọng, "Như đồng huynh, cái này Kiếm Tông đến cùng tính toán điều gì? Vừa rồi tại đại điện, ngươi vì sao không cho ta trực tiếp hỏi tinh tưởng?" Lâm Huyền một thân đạo bào màu trắng, chân trần đứng ở hơi lạnh phiến đá bên trên. Ánh mắt xuyên thấu qua lá trúc khe hở, nhìn về phía nơi xa mây mù lượn lờ Kiếm Tông chủ phong. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại làm cho người tin phục tỉnh táo, Kiếm Tông giữ lại chúng ta, tự có nó mục đích. Vừa rồi trên đại điện, nhiều người phức tạp, tông chủ trong ngôn ngữ chưa hết kỳ thật, ngươi tùy tiện truy vấn, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Hắn xoay người, nhìn về phía Đông Phương Công Nguyệt cùng Vương Quyền thủ quyết, Kiếm Tông tông chủ cố ý đề cập Kiếm Tông sắp cử hành chuẩn bị đại điện, lại điểm ra Yến Thập Tam cùng Đông Phương huynh tộc thúc khả năng tồn tại liên quan. lúc này đem chúng ta lưu lại, tuyệt không phải ngẫu nhiên, đại điển này, thế lực khắp nơi hội tụ, cũng mới giao thế lúc, thường thường là phong ba sắp nổi thời điểm. Vương Quyền Thủ chuyết nhẹ gật đầu, cái kia hơi có vẻ mặt tái nhợt thượng thần sắc mặt nghiêm trọng, Tả huynh nói cực phải. Ta cũng cảm giác việc này sẽ không đơn giản. Kiếm Tông ẩn thế 30 năm, đồng nhiên chuẩn bị, vốn là kỳ quặc, hơn nữa hắn dừng một chút, dường như tại châm trước tìm tử. Liên quan tới vị kia Yến Thập Tam, ta ở gia tộc bí tàng một bản tiên tổ bản chép tay bên trong, thấy qua một chút. Có quan hệ một vị khác kiếm ma ghi chép.
A,
một vị khác kiếm ma. Thủ vụ Minh mau nói. Đông Phương Công Nguyệt lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Vương Quyền Thủ chuyết hít sâu một hơi, chậm rãi nói, quyển kia bản chép tay là ta Vương gia tiên tổ, Vương Quyền Vô Mộ lúc tuổi già chỗ sách. Trong đó đề cập một vị 500 năm trước nhân vật, giống nhau hành không xuất thế, giống nhau. Danh xưng kiếm ma. Lâm Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Vị kia 500 năm trước kiếm ma, tên là Độc Cô Cầu Bại. Vương Quyền Thủ chuyết thanh âm mang theo một tia lịch sử nặng nề. Bản chép tay bên trong ghi chép, người này xuất đạo tức đỉnh phong, một người một kiếm, bại tận thiên hạ anh hảo, Nam Bắc tông môn đều cúi đầu. Về sau, không biết vì sao nguyên do, hắn cùng ngay lúc đó đạo minh bạo phát kinh thiên xung đột. Hắn dừng một chút, dường như đang nhớ lại kia kinh tâm động phách miêu tả, trận chiến kia, có thể xưng đạo minh trong lịch sử thảm thiết nhất kiếp nạn. Độc Cô Cầu Bại bằng sức một mình, cơ hồ giết mặc vào toàn bộ đạo minh, vô số cao thủ vẫn lạc, chuyển thừa đoạn tuyệt. Cuối cùng dẫn đến đạo minh nguyên khí đại thương, xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy. Nếu không phải về sau có Hồng Trần Kiếm Tiên Trần Dư Hành không xuất thế, cùng ta tiên tổ Vương Quyền Vô Mộ liên thủ chống lên đại cục, nhân tộc tu đạo giới chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Từ đó về sau, đạo minh vận dụng tất cả lực lượng, kết lực xóa đi tất cả liên quan tới kiếm ma Độc Cô Cầu Bại ghi chép, ý đồ nhường cái tên này hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. 500 năm đã qua, đạo minh mới xem như miễn cưỡng khôi phục nguyên khí. Mà hơn 30 năm trước, Yến Thập Tam lấy cơ hồ phương thức giống nhau của khởi, kiếm pháp ngân lệ, xưng hiệu kiếm ma, cái này làm sao không nhường đạo minh cao tầng kinh hồn bạt vía. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 118, Kiếm Tông đại chiến chương 118, Kiếm Tông đại chiến Vương Quyền Thủ chuyết nhìn về phía Đông Phương Công Nguyệt, ngựa khí phức tạp, bọn hắn sợ hai Yến Thập Tam sẽ trở thành kế tiếp Độc Cô Cầu Bại. Cho nên, năm đó Kiếm Tông sự tình sau, bất luận Yến Thập Tam sống hay chết, đạo minh đều đứng bên ngoài tuyên bố đã để tội, cũng lần nữa xóa đi hắn tồn tại đa số vết tích. Đây cũng là vì sao Đông Phương huynh ngươi hành tẩu giang hồ, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua Yến Thập Tam chi danh nguyên nhân. Những này tần bí, nếu không phải ta thân làm Vương Quyền gia người, có cơ hội tiếp xúc hoạch tâm nhất hồ sơ, chỉ sợ cũng khó mà biết được. Đông Phương Công Nguyệt nghe được trợn mắt hốt hoồm, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Tộc thúc của ta hắn, vậy mà liên lụy đến lớn như thế liên quan. Kia Kiếm Tông giữ lại chúng ta, chẳng phải là có chút bắt chúng ta làm con tin, hoặc là mồi nhử ý tứ. Dù sao ta rất có thể là Yến Thập Tam chất tử, thủ vụ minh ngươi là Vương Quyền gia thiếu chủ. Lâm Huyền nhẹ nhàng vô bờ vai của hắn, trấn an nói, không cần quá lo lắng. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Kiếm Tông như thật có ý làm hại, sẽ không lễ ngộ như thế. Lưu lại chúng ta, có lẽ là muốn mượn chúng ta phía sau quan hệ, tại sắp đến trong sóng gió phong ba gia tăng một chút thẻ đánh bạc hoặc biên số. Về phần an toàn hắn ngự khí bình tĩnh như trước, lại lộ ra một cố cường đại tự tin, đánh không lại, chạy vẫn là có thể. Vương Quyền Thủ chuyết nghe vậy, mặt tái nhợt bên trên cũng lộ ra mỉm cười. Trong mắt thậm chí có chiến ý lấp lóe, Tạ Minh nói đúng. Hơn nữa, nếu thật có thể tận mắt nhìn đến vị này tại thế kiếm ma, cùng hắn luận bàn một phen, cũng không uổng công chuyến này. Trong cơ thể hắn kiếm ý dường như nhận cảm ứng, có chút dao động, dẫn tới bên cạnh một mực lo lắng Tiểu Phí ghé mắt. Tiểu Phí vẻ mặt đau khổ xích lại gần Vương Quyền Thủ chuyết, thiếu gia, chuyện này nghe càng ngày càng nguy hiểm, muốn hay không? Thông chi trong nhà. Vương Quyền Thủ chuyết lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngoài núi phương hướng, không cần. Nếu như ta đoán không sai, Đạm Minh chỉ sợ sớm đã nhận được tin tức, nói không chừng đã đang trên đường tới. Lâm Huyền đem bọn hắn đối thoại nghe vào trong tai, trong lòng hiểu rõ. Cái này bởi vì hắn mà thay đổi thế giới, dường như đang hướng phía càng thêm ầm ầm sóng dậy phương hướng phát triển. Dạng này cũng tốt, Lâm Huyền trong lòng mặc niệm, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác hứng thú. Con đường chứng đạo như quá mức bằng phẳng, ngược lại không thú vị. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đến Kiếm Tông tông chủ chuẩn bị đại điển này. Kiếm Tông hoạch tâm quảng trường, tiếng người huyên náo, tinh kỳ pháp phối, kiếm khí lang vân. Kiếm Tông trên dưới, theo tóc trắng trưởng lao tới non nớt đệ tử, đều thân mang lễ phục, túc nhiên như lập. Ánh mắt tụ vào tại chỗ cao tòa kia cẩm thạch xây thành chuẩn bị đại. Lâm Huyền, Đông Phương Công Nguyệt, Vương Quyền Thủ chuyết cùng Tiểu Phí bốn người được an bài tại quảng trường một bên tầm mắt cực giai vị trí. Đã có thể thấy rõ trên đài cảnh tượng, lại có thể mơ hồ cảm nhận được chung quanh quảng trường kia ẩn mà không phát túc sát kiếm khí. Kiếm Tông hiển nhiên cũng làm ứng đối biến cố chuẩn bị. Chuẩn bị giữa đài, Tông chủ Lăng Tiêu vẫn như cũng là một thân làm bảo, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt đảo qua toàn trường, tự có một cô uy nghiêm. Bên cạnh hắn, đứng đấy vẻ mặt trang trọng, khí tức trầm ngưng chấp pháp trưởng lão Từ Lan. Yên lặng. Người chủ trì trưởng lão hét to một tiếng, quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Lăng Tiêu tiến lên một bước, thanh âm bình thản lại truyền khắp toàn bộ quảng trường. Hôm nay triệu tập toàn tông chỉ vì một chuyện. Lão phu chấp trưởng Kiếm Tông hơn 10 năm, may mắn được chư vị hết sức giúp đỡ, mới có thể duy trì tông môn không ngã. Không sai tuế nguyện không tha người, lão phu hơi cảm thấy lực bất tòng tâm. kiếm tông tương lai, làm giao cho càng có dứt khoát, càng có đảm đương người dẫn dắt. Ánh mắt của hắn rơi vào Từ Lan trên thân, mang theo không che giấu chút nào khen ngợi cùng phó thác, chấp pháp trưởng lão Từ Lan, bản tính cương trực, xử sự công bằng, tu vi tinh thâm, nhiều năm qua là tông môn lo lắng hết lòng, công hơn lớn lao. Trải qua lão phu cùng chư vị trưởng lão thương nghị, nhất trí cho rằng Từ Lan chính là kế thừa tông chủ đại vị chi không có hai nhân tuyển. Vừa dứt tiếng, dưới đài tuyệt đại đa số đệ tử trưởng lão đều lộ ra tin phục cùng mong đợi thần sắc, hiển nhiên Từ Lan tại trong tông môn uy vọng cực cao. Chỉ có số ít biết được 30 năm trước chuyện xưa nhân vật ra cả, ánh mắt phức tạp liếc qua phía sau núi phương hướng, trầm mặc không nói. Nghi thức làm từng bước tiến hành, ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị đem đại biểu tông chủ tín vật kiếm ấn giao cho Từ Lan sát na, cảnh tượng náo nhiệt như vật, thế nào đơn độc lọt ta yến thập tam. Một đạo băng lãnh, mang theo kiệt ngạo cùng giọng địa mai thanh âm, đột nhiên vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Tất cả mọi người hãi nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy quảng trường lối vào, một thân ảnh màu đen chẳng biết lúc nào đã đứng sừng sững ở đó. Người tới một thân rách dưới áo đen, tóc dài rối tung, khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt như lợi kiếm ra khỏi vỏ, liếc nhìn toàn trường, cuối cùng dừng lại tại chuẩn bị trên đài Lăng Tiêu trên thân. Chính là Yến Thập Tam. Giữa sân một mảnh xôn xao, kiếm tông đệ tử nhao nhao biến sắc, không ít người vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm. Lăng Tiêu tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chậm rãi quay người, cùng Yến Thập Tam ánh mắt trên không trung giao hội, bình tĩnh nói, ngươi cuối cùng vẫn là tới. Ta đương nhiên sẽ đến. Yến Thập Tam nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. 30 năm trước một kiếm kia thủ, hôm nay nên thanh toán. Lời còn chưa dứt, một đạo sắc bén kiếm khí đã phá không mà ra, thẳng chạm Lăng Tiêu. Một kiếm này, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, mang theo một cố diệt tuyệt sinh cơ kinh khủng hàm ý. Bảo hộ tông chủ, có trưởng lão kinh hô. Nhưng Lăng Tiêu động tác càng nhanh, hắn tay áo phất một cái, một thanh nhìn như bình thường trường kiếm đã nơi tay. Thân kiếm lưu chuyển thanh huy, đón lấy luồng kiếm khí màu đen kia. Oanh! Kiếm khí va chạm, phát ra trầm muộn tiếng vang. Lăng Tiêu thân hình lay nhẹ, lui lại nửa bước, dưới chân phiến đá xuất hiện nhỏ bé vết rách. Mà Yến Thập Tam vẫn như cũ đứng ngạo nghễ nguyên địa, tay áo tung bay. Hôm nay, ta chính là đến báo năm đó mối thù. Yến Thập Tam ngữ khí sừng sững. Lăng Tiêu cầm kiếm mà đứng, trầm giọng nói, "Yến Thập Tam, năm đó là đạo minh dựa thế đè người, lợi dụng với ngươi, cớ gì khăng khăng tìm ta kiếm tông mối thù? Giải quyết xong kiếm tông, kế tiếp chính là đạo minh." Yến Thập Tam căn bản không cùng hắn tranh luận, trong mắt sát cơ đại thịnh, bất luận là các ngươi vẫn là bọn hắn, ta một cái cũng sẽ không buông tha. Bớt nói nhiều lời, xem kiếm. Thân hình hắn khẽ động, như quỷ mị giống như lấn đến gần, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Kiếm khí vạch phá không khí, mang theo đạo đạo đoạt mệnh hắc mang, chiêu chiêu tàn nhẫn, thẳng vào chỗ yếu hại. Chính là tự sáng tạo tuyệt học, đoạt mệnh thập tam kiếm. Lăng Tiêu không dám thất lễ, kiếm pháp triển khai. Như trường giang đại hà, thủ đến giọt nước không loạn, khi thì phản kích, kiếm quang trong trẻo, mang theo hồng trần kiếm đạo mở mịt ý cảnh. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, kiếm khí tung hành. Tại truyền vị trên đài lưu lại đạo đạo khắc sâu vết kiếm, khí kình bốn phía, làm cho mọi người dưới đài liên tiếp lui về phía sau. Đông Phương Công Nguyệt chăm chú nhìn Yến Thập Tam thân ảnh, hô hấp dồn dập, hai tay không tự giác nắm thành quyền. Vương Quyền Thủ Chuyết thì ánh mắt sáng rực, thể nội kiếm ý bành trướng, dường như tại quan sát cái này đương thời đỉnh tiêm kiếm đạo quyết đấu. Lâm Huyền sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt chỗ sâu cũng mang theo một tia xem kỹ. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ vạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nạn, mượn thọ hoại thủ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 119, một kiếm, chẳng tiên. Chương 119, một kiếm, chẳng tiên. Nhưng mà, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lăng Tiêu mặc dù kiếm pháp tinh diệu, căn cơ thâm hậu, nhưng ở Yến Thập Tam kia cuồng bạo sắc bén, tràn ngập khí tức hủy diệt đoạt mệnh kiếm pháp trước mặt, lại có vẻ hơi đỡ trái hở phải, thủ nhiều công ít. Quả nhiên, kịch đấu bất quá mấy chục hiệp, Yến Thập Tam trong mắt tàn khốc lóe lên, kiếm thế đột nhiên lại biến, càng thêm quỷ quyệt ngoan lệ. Đoạt mệnh thứ 11 kiếm. Một đạo cô đọng đến cực hạn đen nhánh kiếm cương, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ xuyên thấu Lăng Tiêu phòng ngự. Phốc, Lăng Tiêu như gặp phải trọng kích, thân hình bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một cỗ máu tươi. Vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt dây đỏ, trung điệp ngã tại đài xuôi theo, trường kiếm trong tay cũng rời tay bay ra, phát ra bịch tiếng vang. Toàn trường tĩnh mịch. Kiếm tông các đệ tử trợn mắt hốt mồm, không thể tin được trong lòng bọn họ bên trong gần như vô địch tông chủ, càng như thế nhanh liền thua trận. Tiến Thập Tam thu thế mà đứng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem dãy rủa lấn tới Lăng Tiêu. Ngữ khí tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, 30 năm trôi qua, ngươi chẳng những không có chút nào tiến thêm, ngược lại biến yếu hơn, lao ra hỏa. Thật là khiến người thất vọng. Hắn từng bước một đi hướng Lăng Tiêu, đầu ngón tay lần nữa ngưng tụ lại chí mạng hắc mang, sát ý nghiêm nghị, kiếm tông tông chủ. Không gì hơn cái này. Cái này tiễn ngươi lên đường. Sau đó thiên hạ kiếm đạo lúc này lấy ta Yến Thập Tam cầm đầu, ta chính là thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân. Sư tôn. Từ Lan muốn rách cả mí mắt, mong muốn xông lên trước, lại bị Yến Thập Tam tiện tay vung lên một đạo kiếm khí bức lui. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngã xuống đất Lăng Tiêu, trong mắt đống nhiên bộc phát ra quyết tuyệt quan mang. Hắn đột nhiên vũ độ ngực mình, lại là một ngụm tinh huyết phun ra. Nhưng cái này miệng máu cũng không rơi xuống đất, mà là lơ lửng không trung, tản mát ra tia sáng yêu dị. Đồng thời, trong cơ thể hắn một cỗ yên lặng đã lâu, nhưng còn xa so trước đó bàng bạc mênh mông lực lượng, như là ngủ say núi lửa giống như ầm vang bộc phát. Bằng vào ta thân thể tàn phế, phục làm hy sinh, gọi mời tổ sư. Chẳng yêu trừ ma. Lăng Tiêu thanh âm khàn giọng lại mang theo một loại nào đó cổ lão vật luật. Chiếc kia tinh huyết cùng bộc phát ra lực lượng trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt trụ, trực trùng bất yêu. Trong cột sáng, một đạo mơ hồ lại tản ra vô tận phong duệ chi khí thân ảnh cấp tốc ngưng tụ. Kia là một cái khuôn mặt mơ hồ, thân mang cổ lão kiếm bảo hư ảnh. Nhưng trên người tán phát ra kiếm ý, lại như là mênh mông tinh hải, sâu không lường được. Viễn siêu ở đây bất luận kẻ nào, chính là kiếm tông trong lịch sử một vị khác kiếm tiên, vô cực kiếm tiên lưu lại kiếm ý hóa thân. Chỉ là, cái này hóa thân dường như cũng không hoàn chỉnh. Khí tức tuy mạnh, lại cho người ta một loại hư ảo bất ổn cảm giác, ước chừng chỉ có sinh tiền khoảng 7 phần 10 thực lực. Tiến thập tam vọt tới trước bộ pháp bị cố này đột nhiên xuất hiện cường đại kiếm thế ngăn lại. Hắn dừng bước lại, nhìn xem kiếm ngưng tụ thành hình vô cực kiếm tiên hóa thân, trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại dấy lên càng thêm hừng hực, càng thêm chiến ý điên cuồng. Ha ha ha, lúc này mới đúng, kiếm tiên hóa thân, tốt, quá tốt rồi. Ta Yến thập tam hôm nay liền muốn chạm tiên chứng đạo. Vô cực kiếm tiên hóa thân không nói lời nào, chỉ là hờ hững giơ tay lên, chập ngón tay như kiếm, một đạo dường như có thể cắt chém âm dương, phân chia thanh trọc huy hoàng kiếm quang, liền hướng phía Yến thập tam chém xuống. Một kiếm này ẩn chứa vô cực kiếm đạo vô thủy vô trùng, tiềm lực vô tận chí lý, đến hay lắm. Đoạt mệnh thứ 11 kiếm, Yến thập tam cùng tiếng một tiếng, quanh thân kiếm khí ngút trời, một đạo so trước đó càng khủng bố hơn kiếm ý bị hắn chém ra. Yến thập tam cùng vô cực kiếm tiên hóa thân chiến đấu, trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Kia vô cực kiếm tiên hóa thân tuy chỉ có khi còn sống bảy thành thực lực, lại cũng không linh trí, chỉ dựa vào một đạo bản năng chiến đấu thúc đẩy, nhưng kiếm pháp cảnh giới thực sự quá cao. Trong lúc giơ tay nhấc chân, kiếm quang huy hoàng như đại nhật lâm không, lại như tinh hà cuốn ngược, ẩn chứa vô thủy vô chung, tiềm lực vô tận vô cực chân ý kiếm thế dày đặc bằng bạc, dường như không có cuối cùng, đem Yến thập tam quanh thân yếu hại toàn bộ bao phủ. Đến hay lắm, lúc này mới đủ kình. Yến thập tam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong tiếng cười điên dại đoạt mệnh thập tam kiếm toàn lực thi triển, trong tay hắn đen nhánh kiếm cương lôi kéo khắp nơi, mỗi một kiếm đều mang diệt tuyệt sinh cơ tĩnh mịch chi ý cùng kia đường hoàng chính đại vô cực kiếm quang hình thành so sánh rõ ràng. Đoạt mệnh kiếm thứ 9, Diêm La Khấu Thủ. Đoạt mệnh kiếm thứ 10, Hoàng Tuyển Lộ Dẫn. Kiếm chiêu xuất hiện nhiều lần, một thức hung ác qua một thức. Đen nhánh kiếm mang cùng huy hoàng kiếm quang không ngừng va chạm, phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Khí kình như là thực chất quyết tán ra đến, chuẩn bị đại kia kiên cố cẩm thạch mặt đất tựa giống như đậu hũ bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Đá vụn kích xạ, làm cho dưới đài quan chiến người vừa lui lại lui. Lâm Huyền bình tĩnh nhìn trận này kiếm tiên cấp độ đấu, cái này vô cực kiếm tiên kiếm đạo chính là kiếm tiên cấp bậc, sát thực bất phàm. Đáng tiếc, hóa thân trung quy là hóa thân, khuyết thiếu linh biến. Kia Yến thập tam đoạt mệnh kiếm pháp, sát khí quá nặng, kiếm đầu thiên phong đã nhập ma đạo, uy lực tuy mạnh, lại dễ phản phệ tự thân Đông Phương Câu Nguyệt khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân đạo thân ảnh màu đen kia, lẩm bẩm nói, tục thuốc. Hán Vương quyền thủ quyết thì là sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói, đoạt mệnh thập tam kiếm, danh bất hư truyền. Cái loại này sát phạt kiếm thuật, thậm chí siêu việt ta Vương quyền gia cùng Hắc kiếm trương gia kiếm đạo, đi là một cái khác cực đoan. Giữa sân, Yến thập tam đánh mại không xong, trong mắt vẻ điên cuồng càng thịnh. Hắn cảm giác đối diện cái này kiếm tiên hóa thân tựa như một khối đá vừa xấu vừa cứng. Mặc cho hắn đoạt mệnh kiếm chiêu như thế nào ngân lệ, luôn có thể bị đối phương vô cực kiếm quang hóa hiểu. Chỉ là một đạo tàn niệm hóa thân, cũng dám ngăn ta. Yến thập tam hét giận dữ một tiếng, quanh thân kiếm khí lần nữa tăng vọt. Kia quang mang đen kịt cơ hồ muốn thôn vệ chung quanh tất cả ánh sáng tuyến, một cỗ làm cho người linh hồn run rẩy kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời. Đoạt mệnh đệ thập nhị kiếm, vạn vật quy tịch. Kiếm này vừa ra, dường như toàn bộ quảng trường tia sáng đều ảm đạm xuống. Một đạo dường như có thể chặt đứt nhân quả đen nhánh dây nhỏ, tự Yến thập tam mũi kiếm bắn ra. Không nhìn kia huy hoàng vô cực kiếm ánh sáng cách trở, trực tiếp lướt qua vô cực kiếm tiên hóa thân thể. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Kia uy thế kinh người vô cực kiếm tiên hóa thân, động tác đông nhiên cứng đờ. Nó kia mơ hồ khuôn mặt bên trên, dường như hiện lên một tia cực kỳ nhân tính hóa ngạc nhiên. Lập tức, toàn bộ từ tinh thuần kiếm ý cùng năng lượng tạo thành thân thể, theo bị hắc tuyến lướt qua chỗ bắt đầu, từng khúc tăng dã, cuối cùng hóa thành linh khí điểm sáng, tiêu tán trong không khí. Một kiếm, chạm tiên. Cứ việc chỉ là một đạo bảy thành thực lực hóa thân, nhưng kiếm tiên hai chữ đại biểu hàm kim lượng, vẫn như cũng nhường một màn này tràn đầy không có gì sánh kịp lực rung động. Phúc, cùng lúc đó, cưỡng ép thôi động bí pháp, lấy tự thân tinh huyết thần hồn làm dẫn triệu hoán hóa thân Lăng Tiêu, cũng nhịn không được nữa. Đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người cấp tốc bể bại xuống dưới. Vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cấp tốc cảm đạm. Sư tôn, Từ Lan bi thiết một tiếng. Đệ tử chuyên hót, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấp gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 120, âm nhu chương 120, âm nhu rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, đột nhiên xông lên chuẩn bị đại. Đỡ lấy hấp hối Lăng Tiêu. Hắn hai mắt đỏ ngầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cầm kiếm mà đứng, khí thế chính như mặt trời giữa trưa Yến thập tam. Lập tức nghiêm nghị quát, kiếm tông đệ tử nghe lệnh, kết bạn kiếm đại trận, cần tuân tông chủ khiến. Sớm đã kìm nén không được kiếm tông đệ tử tinh anh nhóm cùng kêu lên đáp lời, âm thanh chấn trời cao. Chỉ thấy mấy trăm tên đệ tử thân hình chớp động, cấp tốc chiếm cứ đặc biệt phương vị, trường kiếm trong tay cùng văng lên. Sau đó từng đạo tinh thuần kiếm khí phóng lên tận trời, trên không trung xen lẫn thành một trường bao trùm toàn bộ quảng trường kiếm võng. Kiếm quang lưu chuyển, sừng sững sát cơ khóa chặt giữa sân yến tập tam. Cái này vạn kiếm đại trận chính là kiếm tông áp đáy hòm hợp kích trận pháp một trong. Tập mấy trăm đệ tử chi lực, kiếm khí tương liên, công phòng nhất thể, uy lực đủ để rào sát đại yêu vương cấp bậc cường giả. A, sâu kiến lại nhiều, cũng chỉ là sâu kiến. Yến thập tam vừa mới chém giết kiếm tiên hóa thân, khí thế đang định. Đối mặt cái này phô thiên cái địa kiếm trận, chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vệt nhe răng cười. Hắn thậm chí không có sử dụng đoạt mệnh thập tam kiếm, chỉ là vô cùng đơn giản, cầm trong tay trường kiếm giơ cao khỏi đầu, lập tức đột nhiên bổ xuống. Phá! Một đạo kiếm cương quét ngang mà ra, cũng không phải là nhắm vào người nào đó, mà là chém về phía kiếm khí kia mạng lưới mấy cái mấu chốt tiết điểm. Răng rắc, ầm ầm, như là dao nóng cắt mỡ bò, kia nhìn như bền chắc không thể phá được to lớn kiếm võng, tại đạo này ngưng tụ tới cực điểm hủy diệt kiếm cương trước mặt, phát ra liên tiếp không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, lập tức cầm vang sụp đổ. Chủ trì trận pháp mấy trăm đệ tử cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, tu vi hơi yếu người càng là miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, trận thế trong nháy mắt tan rã. Một kiếm phá trận, Tiễn thập tam cầm kiếm mà đứng, áo đen phần phật, tóc dài cuốn vũ, như là hàng thế ma thần. Ánh mắt của hắn đảo qua một mảnh hỗn độn quảng trường, cuối cùng rơi vào ngăn khuất Lăng Tiêu trước người Từ Lan trên thân. Sát ý không che giấu chút nào, kế tiếp, đến phiên ngươi. Từ Lan mặt không đổi sắc, giơ kiếm tại ngực, ánh mắt quyết tuyệt. Hắn biết mình tuyệt không phải Yến thập tam đối thủ, nhưng thân làm kiếm tông tân nhiệm tông chủ, bảo hộ tông môn cùng sư tôn là chức trách của hắn, có chết không hối hận. Ngay tại Yến thập tam sắp xuất thủ lần nữa, hoàn toàn hiểu đoạn này vượt qua 30 năm ân oán lúc, Yến thập tam, chớ có cản rỡ. Kiếm ma, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đạo minh ở đây, há lại cho ngươi làm cản. Từng tiếng gầm thét như là cuộn lôi giống như từ phía trên bên cạnh truyền đến, từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh. Đám người hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phương xa chân trời, từng đạo lưu quang như là mưa sao băng giống như phá không mà đến, khí tức cường đại không che giấu chút nào, quấy phong vân. Trong chớp mắt, mấy chục đạo thân ảnh liền đã giáng lâm tại kiếm tông quảng trường trên không. Cường đại uy áp nối thành một mảnh, như là thực chất sơn nhạc, bao phủ xuống. Cầm đầu mấy người, khí độ càng bất phàm. Một người thân mang kim sắc hoa phục, khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân ẩn có long ngâm kiếm minh, chính là Vương Quyền Thế gia đương đại gia chủ. Một người cầm trong tay quạt xếp, nhìn như nho nhã, nhưng ánh mắt đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía, chính là đạo viên Lý gia gia chủ. Còn có một người, gánh vác một thanh đen như mực vô phong trọng kiếm, khí tức trầm ngưng như núi, là Hắc Kiếm Trương gia gia chủ. Ngoài ra, còn có rất nhiều đạo minh thành danh đã lâu cao thủ, trưởng lão, đội hình chi xa hoa, có thể xưng năm gần đây liếm thấy. Đạo minh chủ lực lại lúc này chạy tới. Ha ha ha. Yến thập tam nhìn lên bầu trời bên trong kia từng đạo quen thuộc lại làm cho người căm hận thân ảnh, không những không giận mà còn cười. Trong tiếng cười tràn đầy vô tận trào phúng cùng khoái ý, tốt, rất tốt. Đều đến đông đủ, tránh khỏi ta nguyên một đám đi tìm. Trường kiếm trong tay của hắn chỉ phía xa đạo minh đám người, đen nhánh kiếm cương lần nữa không ngừng phụt ra hút vào. Quanh thân kia cố diệt tuyệt tất cả kiếm ý chẳng những không có bị đạo minh đám người liên hợp khí thế áp chế, ngược lại như là bị dội lên dầu nóng liên hỏa, ầm vang tăng bọn, bay thẳng trời cao. 500 năm trước, Độc Cô Cầu bại có thể làm sự tình yến thập tam thanh âm như là chín đũ hàn gió thổi qua, mang theo rợn người băng lãnh cùng quyết tuyệt. Hôm nay, ta yến thập tam, như thế có thể làm. Hôm nay, liền để cho ta cái này kiếm ma chi danh, lấy các ngươi chi huyết, lần nữa vang vọng thiên hạ này. Chiến ý, sát ý, điên cuồng chi ý tại thời khắc này tại yến thập tam trên thân hoàn mỹ dung hợp. Hắn đúng là muốn lấy một người một kiếm, độc chiến đạo minh quần hùng cùng kiếm tông. Mà tại khoảng cách kiếm tông quảng trường số ước lượng ngoài 10 dặm một tòa cô phong chi đỉnh, một đạo huyền chuyển thân ảnh lặng yên độc lập, gió núi thổi lất phất nàng tóc xanh, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, lại mang theo một loại nhìn thấu tình đời đạm mạc cùng vũ mị. Chính là tự rời đi đồ sân sau, hành tung quỷ bí phượng tê. Nàng cặp kia sâu con người, rõ ràng chiếu dọi ra ngoài mấy chục dặm kiếm tông quảng trường bên trên kiếm tia dương nọ trường cảnh tượng. Khoe miệng ngậm lấy một tia như có như không cười yếu ớt. Lúc này, một đạo mơ hồ bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng, vì một chân trên đất, thanh âm khàn khàn trầm thấp, "Nương nương, đạo minh chủ lực đã đến kiếm tông." Vương Quyền, Lý gia, Trương gia gia hết tinh huệ, trước mắt xem ra, bọn hắn là dự định cùng kiếm tông liên thủ, đi đầu cầm xuống yến thập tam. Phượng Kê nhẹ nhàng ân một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn kiếm tông phương hướng, phản phất tại nhìn một trận không liên quan đến bản thân vợ kịch. Nàng tinh tế ngón tay như ngọc nhẹ nhàng phất qua bị gió thổi tới trên trán một sợi sợi tóc. Môi son khẽ mở, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt, biết 500 năm trước một trận bở kịch, 30 năm trước một trận hí kịch nhỏ, bây giờ cái này sân khấu kịch lần nữa đã tốt, các diễn viên cũng nhao nhao vào chỗ, chỉ là không biết lần này là sẽ tái diễn ngày cũ bi kịch, vẫn là sẽ mở ra chút không giống hoa đến đâu. Thật sự là làm cho người chờ mong a. Lúc này nàng dường như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía cái kia thủ hạ, cái chỗ kia trai như thế nào. Chỉ thấy đạo hắc ảnh kia lắc đầu, thật có lỗi nương nương, thuộc hạ đã ở mảnh này cốc sơn dò xét lâu như vậy, từ đầu đến cuối không cách nào đi vào. Hơn nữa còn có đầu kia bán bộ yêu hoàng chi điều tại, thuộc hạ là hữu tâm vô lực a. Hắn nói tới chính là trước đây không lâu Yến thập tam rời đi kiếm trùng sân cốc. Phượng Tê cũng không có muốn trách tội đối phương ý tứ. Dù sao cái chỗ kia nàng vô cùng rõ ràng. 500 năm trước kiếm ma độc cô cầu bại chôn kiếm chi địa. Những năm gần đây, Nàng một mực tại dò xét cái chỗ kia, thật là từ đầu đến cuối không cách nào đi vào mảy may. Cho dù là nàng, đối mặt bên trong thung lũng kia kiếm ý, cũng không dám mạnh mẽ xuống tới. Huống chi còn có một đầu bán bộ yêu hoàng đại điểu ở nơi đó chờ đợi. Bất quá mặc dù vào không được, nhưng Yến Thập Tam mới là mục tiêu của nàng. Cho tới nay Yến Thập Tam đều là mục tiêu của nàng. Mau mau tới đi, Yến Thập Tam, dù là ngươi mạnh như kiếm tiên, cũng không cách nào cảm nhận được trong cơ thể mình kỳ thật đã bị bản tọa nắm trong tay. Ha ha ha, đi thôi, ta nên đi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thân ảnh của nàng tại cô phong chi đỉnh dần dần biến mơ hồ, cuối cùng như là dung nhập dương quang cùng gió núi bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có kia nhàn nhạt nói nhỏ, dường như còn quanh quẩn tại đỉnh núi, mang theo một tia nghiền ngẫm, một tia băng lãnh, cùng một tia thâm tàng tại tuế nguyện phía sau tính toán. Kiếm tông quảng trường phía trên, đại chiến sắp bộc phát. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 121, đã từng kiếm tông thủ tịch đại sư minh. Chương 121, đã từng kiếm tông thủ tịch đại sư minh. Một máy mắt, kiếm tông quảng trường bên trên bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Đạo minh quần hùng, kiếm tông đệ tử, tất cả mọi người khí cơ đều gắt gao khóa chặt giữa sân cái kia đạo cao ngạo thân ảnh màu đen, Yến Thập Tam. Sắc ý như là thực chất hàn băng, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Đông Phương Công Nguyệt nhìn xem bị trùng điệp vây quanh Yến Thập Tam, nhiệt huyết dâng lên, kia tú mang tính tiêu chí con rắn cần đều phảng phất muốn dựng thẳng lên đến. Bước chân hắn khẽ động, liền phải xông lên phía trước. Công Nguyệt huynh, chớ có xúc động. Vương Quyền Thủ chuyết tay mắt lanh lẹ, một thanh đè lại bờ vai của hắn. Sắc mặt hắn mặc dù bởi vì thân thể duyên cớ hơi có vẻ tái nhợt, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo dị thường. Lâm Huyền cũng gần như đồng thời tiến lên một bước, ngăn khuất Đông Phương Câu Nguyệt bên cạnh phía trước, bình tĩnh mở miệng, hiện tại đi lên, không những không giúp được, ngược lại sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đông Phương Câu Nguyệt vội la lên, có thể chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem. Bọn hắn nhiều người như vậy. Vương Quyền Thủ chuyết hạ giọng, nhìn xem tình huống, tìm cơ hội. Chúng ta bây giờ muốn làm không phải liều mạng, là nhìn có thể hay không tìm tới sơ hở, tìm cơ hội dẫn hắn rời đi chỗ thị phi này. Hơn nữa hắn đến cùng có phải hay không ngươi tộc thúc, chúng ta cũng vẫn không có thể xác định. Lâm Huyền khẽ bước cằm, nói bổ sung, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, mới có cơ hội xoay chuyển. Lúc này, mập mạp tiểu phí phí sức chen đến Vương Quyền Thủ chuyết bên người. Khổ khuôn mặt, dùng khí âm thanh vội la lên, thiếu gia, lao ra cùng các gia chủ các trưởng lao đều tới. Chiến trận này, chúng ta nếu là lúc này ngoi đầu lên, sợ không phải muốn bị tại chỗ bắt bao, trở về giam lại nhốt vào dài đằng đằng a. Vương Quyền Thủ chuyết lại không để ý khoát tay áo, thậm chí trong mắt còn hiện lên vẻ hưng phấn, tiên nào tiểu phí, có bản thiếu gia tại, ngươi vội cái gì? Loại này trăm năm khó gặp cảnh tượng hoành tráng, không tận mắt chứng kiến một chút, chẳng phải là đến không thế gian đi một lần. Bình tĩnh, bình tĩnh. Liên tại bọn hắn thấp giọng giao lưu lúc, trong sân Yến Thập Tam dường như hoàn toàn mất kiên trì. Hắn ánh mắt lạnh như băng như là dao cạo giống như đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Kiếm Tông hậu sơn phương hướng. Thanh âm mang theo một loại kiềm chế đến cực hạn bình tĩnh, lại so trước đó điên cuồng gào thét càng làm cho người ta tim đập nhanh, Lạc Dương, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào thời điểm? Nếu không ra, hôm nay ta liền giết sạch ngươi Kiếm Tông cả nhà, nhường cái này cái gọi là Kiếm Đạo Thánh Địa, từ đây xóa tên. Lạc Dương cái tên này, như là đầu nhập lăn dầu bên trong khối băng, tại biết được nội tình đạo minh cao tầng cùng Kiếm Tông trưởng lao trong lòng khơi dậy thao thiên cự lãng. Mấy vị thế gia gia chủ sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Ôm hấp hối sư Tôn Lăng Tiêu, từ lan dường như bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng. Dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía sau núi phương hướng khàn giọng hò hét, "Sư minh, mau ra đây mau cứu Kiếm Tông a." "Sư phụ, sư phụ hắn sắp không được." Cái này bi thương la lên, như là dây dẫn nổ, hoàn toàn đốt lên một loại nào đó ngoài nổ. Kiếm Tông hậu sơn, chỗ kia bị dây leo che giấu tịch tính sơn trong động. Một mực như là thạch điêu giống như ngồi xếp bằng ở giường, chậm rãi mở hai mắt ra. Đáy mắt chỗ sâu là 30 năm trầm luân sau tang thương cùng một loại phá kén trọng sinh giống như thanh minh. Hắn thật dài phun ra một ngụm đọng lại 30 năm trọc khí. Một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài trong động quanh quẩn. Hắn buông tay, thưa không một nắm. Một thanh nhìn như bình thường, lại che kín tuế nguyệt dấu vết kiếm gỗ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc, thân ảnh của hắn như là như khói xanh tiêu tán tại nguyên chỗ, dường như chưa từng tồn tại. Kiếm Tông quảng trường bên trên, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Kiếm Tông đệ tử kết trận, đạo minh cao thủ vây quanh, tạo thành đối Yến Thập Tam bao bọc chi thế. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ đại yêu vương biến sắc đội hình, Yến Thập Tam chỉ là đáp lại một tiếng khinh thường cười nhạo. Thậm chí liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Hắn hôm nay đến đây, báo thủ chỉ là tiện thể, hắn chân chính mong muốn là một cái có thể khiến cho hắn đem hết toàn lực đối thủ, một cái có thể xác minh hắn đoạt mệnh Thập Tam kiếm cuối cùng áo nghĩa mại kiếm thạch. Mà người này, từ đầu đến cuối, đều chỉ có cái kia đã từng quang mang vạn trượng Kiếm Tông thiên tài, Lạc Dương. Có thể cho tới giờ khắc này, đối phương vẫn như cũ không chịu hiện thân. Yến Thập Tam trong mắt, một tia không dễ dàng phát giác đen nhánh ma khí lặng yên hiện lên, liền chính hắn cũng không từng cảm thấy. Hắn chậm rãi giơ tay lên, hủy diệt tính màu đen kiếm cương lần nữa tại đầu ngón tay ngưng tụ, chuẩn bị dùng phương thức cực đoan nhất, bước ra cái kia rùa đen rút đầu. Ngay tại hắn sắp xuất thủ sát na, động tác đột nhiên dừng lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, bắn về phía Tử Lan cùng Lăng Tiêu vị trí. Nơi đó, chẳng biết lúc nào, lại nhiều một thân ảnh. Người kia mặt đầy râu gốc dạng, lôi thôi lết thiết. Quần áo tả tơi như là tên ăn mày, trong tay cầm một thanh thường thường không có gì lạ kiếm gỗ. Chính là Lạc Dương. Từ Lan cảm nhận được bên cạnh nhiều một người, chậm rãi ngẩng đầu, khi thấy rõ tấm kia quen thuộc vừa xa lạ gương mặt lúc. Cái này tân nhiệm kiếm tông tông chủ, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, thanh âm mang theo nghẹn ngào, sư Minh, thật là ngươi, ngươi rốt cục hiện ra. Lạc Dương nhìn xem cái này năm đó đi theo phía sau mình, bây giờ cũng đã bước lên tông môn gánh nặng sư đệ, khoe miệng kéo ra một cái có chút cứng ngắc lại vô cùng chân thực độ cong, thanh âm khàn khàn lại ôn hòa, là ta, nhỏ Lan, những năm này vất vả ngươi. Dứt lời, hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt rơi vào khí tức yếu ớt Lăng Tiêu trên mặt. Cái này đã từng hắn kính trọng nhất, nhưng lại bởi vì năm đó sự tình trong lòng còn có ngăn cách sư tôn, giờ phút này đã làn đến tàn trong gió. Lạc Dương duỗi ra hai tay, cầm thật chặt Lăng Tiêu cái kia băng lãnh tiểu tùy tay. Sư phụ, đệ tử Lạc Dương, đến chậm. Thiên môn bản ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành câu này. Lăng Tiêu tàn ra ánh mắt khó khăn tập trung, thấy rõ là chính mình nhất ký thác kỳ vọng, nhưng cũng bị thương sâu nhất đại đệ tử. Kia trên khuôn mặt già nua lại hiện ra một vẻ gần như hiền hòa vẻ mặt. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực, đứt quãng phun ra mấy chữ, còn hận. Sao Lạc Dương chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm thấp mà kiên định, đệ tử chưa hề hận qua sư tôn, cũng chưa từng trách bất luận kẻ nào. Ánh mắt của hắn đảo qua một mảnh hỗn độn quảng trường, đảo qua những cái kia hoặc sợ hãi hoặc cừu hận khuôn mặt, cuối cùng trở lại Lăng Tiêu trên mặt, mang theo vô tận hối hận cùng tự trách, đệ tử hận là chính mình lúc trước thực lực không đủ, quái chính là mình đã không thể bảo vệ nàng, cũng không có thể giữ vững kiếm tông tôn nghiêm. Nhường sư tôn ngài, một mình tiếp nhận đây hết thảy. Dứt lời, hắn đột nhiên buông tay ra, lui lại một bước, đối với Lăng Tiêu, đối với mảnh này sinh ra hắn nuôi nấng hắn kiếm tông thổ địa. Đông một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, trùng điệp đập phía dưới đi. Bất hiếu đệ tử, Lạc Dương, hôm nay hướng sư phụ thỉnh tội. Mời sư phụ trách phạt. Nhìn xem quỳ xuống đất thỉnh tội đệ tử, nhìn xem cái kia trong mắt lại không vẻ lo lắng, chỉ có bằng phẳng cùng đảm đương ánh mắt, Lăng Tiêu trên mặt cuối cùng một tia lo lắng dường như cũng buông xuống. Khoe miệng của hắn phí sức hướng bên trên rắc, lộ ra một vẻ thoải mái lại vui mừng cười yếu ớt. Vậy thì, tốt, không có hận, ta liền an tâm để cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 122, bước vào kiếm tiên cảnh. Chương 122, bước vào kiếm tiên cảnh. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, Lăng Tiêu đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái, trong mắt sau cùng thần thái hoàn toàn tiêu tán, cánh tay vô lực rủ xuống. Kiếm tông tông chủ, Lăng Tiêu, đột ngột mất. Sư tôn. Từ Lan phát ra một tiếng cực kỳ bi ai gào thét. Ôm chặt lấy sư tôn còn có dư ôn thân thể, cánh tay bởi vì cực độ bi thương mà run rẩy kịch liệt lấy. Lạc Dương chậm rãi ngẩng đầu, trên trán lây dính bụi đất. 30 năm thời gian trong đầu phi tốc đảo lưu, mới vào sơn môn lúc sư tôn tha thiết kỳ vọng, tu hành gặp khó lúc sư tôn kiên nhận chỉ điểm. Cùng nàng quen biết mến nhau lúc sư tôn lúc đầu ngầm đồng ý, chuyện xảy ra về sau sư tôn kia thống khổ nhưng lại không thể không làm ra lựa chọn. Trước kia đủ loại, giống như thủy triều sông lên đầu. Sư tôn hắn thì thào nói nhỏ, ánh mắt lại càng thêm sắc bén kiên định. Ngài nhìn xem, đệ tử không chỉ có bước vào cảnh giới kia, càng tìm tới đạo thuộc về mình. Kiếm tông, tuyệt sẽ không vong. Hắn đột nhiên đứng dậy. Ngay tại hắn đứng thẳng trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc mênh mông, viễn siêu trước đó cùng vô cực kiếm tiên hóa thân lúc giao thủ kinh khủng kiếm ý như là ngủ say ngàn năm núi lửa, từ hắn thể nội ầm vang một phát, bay thẳng cửu tiêu. Trong tay hắn chuôi này nhìn như bình thường kiếm gỗ, giờ phút này lại toát ra như là màu xanh mặt trời mới mọc giống như ôn nhuận nhưng lại không thể địch nổi uy hoàng kiếm quang. Ha ha ha, ngươi rốt cục bỏ được hiện ra. Lạc Dương. Yến Thập Tam nhìn xem khí tức hoàn toàn khác biệt, hoàn thành thuế biến Lạc Dương, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phát ra điên cuồng mà khoái ý cười to. Ta liền biết, ngươi nhất định có thể bước vào cảnh giới này. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, lúc này mới xứng làm ta Yến Thập Tam đối thủ. Lạc Dương cầm trong tay kiếm gỗ, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía giống như phong ma Yến Thập Tam. Lạnh nhạt nói, đúng vậy à, vì khám phá tâm ma, minh xét bản tâm, bước ra một bước này, ta hao phí dòng dã 30 năm thời gian. Lập tức, cánh tay hắn rung động, trong tay kiếm gỗ phát ra từng tiếng càng kéo dài kiếm minh, trực chỉ thương khung. Hôm nay, ta Lạc Dương, liền ở đây, lấy tay bên trong kiếm gỗ, chứng đạo kiếm tiên. Từ ngày này trở đi, ta chi đạo hảo, thanh dương. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, phong vân đột biến. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên hội tụ lên vô số tường vân, đạo đạo thủy thải rủ xuống, mơ hồ có tiên âm lượn lờ. Một cỗ đường hoàng chính đại, sinh cơ bừng bừng kiếm ý như là gió xuân phất qua đại địa, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bao phủ toàn bộ kiếm tông dãy núi. Lạc Dương quân thân, ánh kiếm màu xanh như là như thực chất chảy xuôi, đem hắn tôn lên như là trong kiếm đế quân. Một cỗ hoàn toàn mới, áp đảo phàm tục phía trên lực lượng ở trong cơ thể hắn trào lên không thôi. Kiếm tiên chi cảnh, thành. Thanh Dương kiếm tiên. Lạc Dương. Yến Thập Tam cảm thụ được kia cố cùng hắn đoạt mệnh kiếm ý hoàn toàn tương phản, lại giống nhau cường đại đến làm cho người run sợ kiếm tiên khí tức. Trong mắt điên cuồng cùng chiến ý thiêu đốt tới cực hạn. Kiếm tiên cảnh. Đây chính là kiếm tiên cảnh. Ngươi quả nhiên chính là ta Yến Thập Tam tìm suốt đời tốt nhất đối thủ. Nơi xa, Đạo Minh mấy vị gia chủ sắc mặt đã âm trầm đến có thể chảy ra nước. Vương Quyền gia chủ nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, hắn quả nhiên vẫn là bước ra một bước này. Lý gia gia chủ ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, Thanh Dương kiếm tiên. Tốt một cái Thanh Dương kiếm tiên. Cái này kiếm tông, thật đúng là khí vận chưa tuyệt. Hắc kiếm Trương gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, phía sau trôi này vô phong trọng kiếm phát ra trầm muộn bù bù, đáng tiếc. Năm đó đạo minh nội bộ ý kiến không đồng nhất, chưa thể thừa dịp tâm ma đâm sâu vào lúc đem nó hoàn toàn chém giết, nuôi hổ gây họa. Vương Quyền gia chủ hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng chấn động, trầm giọng nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Chúng ta liên thủ, bố trí xuống sát trận, cho dù hắn đã nhập kiếm tiên, cũng chưa chắc có thể chiếm được xong đi. Lý gia gia chủ ánh mắt lấp lóe, nói bổ sung, không tệ, hắn dù sao cũng là mới vào này cảnh giới chưa ổn. Chúng ta nội tình ra hết, chưa hẳn không thể cùng một trong chiến. Trương gia chủ mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, nhưng trong mắt cũng dấy lên một tia thuộc về kiếm tu nóng bỏng, thử, kiếm tiên. Lão phu cũng đã sớm muốn lãnh giáo một chút, truyền thuyết này bên trong cảnh giới, đến tột cùng có cỡ nào thần thông. Lời tuy như thế, nhưng bọn hắn trong lòng đều tin tưởng. Kiếm tiên hai chữ hàm kim lượng. Từ 500 năm trước bắt đầu, một khi có người bước vào này cảnh, hắn thực lực liền sẽ xảy ra bay vọt về chất, đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Xa không phải bình thường đại yêu vương đỉnh phong có thể so sánh. Nguyên do trong này, đến nay vẫn là bí ẩn. Vương Quyền gia chủ cuối cùng định âm điệu, ánh mắt đảo qua khí thế trùng thiên lạc dương cùng sát ý sôi trào Yến Thập Tam. Thấp giọng nói, không sao, còn có Yến Thập Tam cái tên điên này ở đây. Hắn cùng Lạc Dương chính là chúng đích túc địch, tất có một trận tử chiến. Chúng ta chỉ cần chậm đợi thời cơ, có thể ngư ông đắc lợi. Lý gia chủ khẽ bước cằm, tay đã đặt tại phía sau trên chuôi kiếm, chính hợp ý ta. Lạc Dương bước vào kiếm tiên cảnh khí thế bằng bạc, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch. Đưa tới gần sóng, lấy kiếm tông làm trung tâm, cấp tốc huyết tán đến thiên hạ tứ phương. Nam Quốc, hoàng cung chỗ sâu. Độc Hoàng Hoan Đô Kình Thiên đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, đục ngầu đôi mắt bên trong nổ bắn ra dọa người tinh quang. Hắn nóng nhìn phương bắc, trên mặt viết đầy khó có thể tin, kiếm tiên chi khí, thuần túy mà đường hoàng. Không ngờ có người bước vào này cảnh. Trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên mấy cái kinh tài tuyệt diễm thân ảnh, cuối cùng dừng lại tại Yến Thập Tam cùng Lạc Dương trên người hai người này. Không biết là kia đi cực đoan sát phạt chi đạo Yến Thập Tam, vẫn là kiếm tông cái kia bị tỉnh vây khốn Lạc Dương. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Từ sát xương độc tại quanh người hắn lượn lờ không chừng, ai? Thời buổi rối loạn a. Bất luận là ai, đối với người yêu hai tộc bây giờ vi diệu cân bằng, chỉ sợ đều không phải là chuyện gì tốt. Bắc Sơn, ngồi xếp bằng, ngay tại rèn luyện yêu lực Thạch Khoan đột nhiên ngẩng đầu. Thu cạnh trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng cùng hồi ức, cố kiếm ý này là mới kiếm tiên. Suy nghĩ của hắn dường như về tới rất nhiều năm trước, cái kia tự xưng đến từ kiếm tông, kiếm nhanh đến mức có thể chặt đứt quang ảnh tuổi trẻ đệ tử về sau, người kia được xưng là tuyệt ảnh kiếm tiên. Kiếm tiên, thật đúng là làm cho người hoài niệm đối thủ cùng. Bằng hữu a, hắn nắm chặt nắm đấm, thể nội yêu lực bành trướng. Đồ Sơn, khổ tình cự thủ hạ. Một bộ áo đỏ Đồ Sơn hồng hồng lặng lặng đứng lặng, nàng duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng nuốt ve thô ráp thân cây. Thanh lãnh thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác chấn động, khổ tình thụ, ngươi cũng cảm nhận được sao? Thế gian này lại có kiếm tiên ra đời. Một hồi gió núi thổi qua, khổ tình cự thụ ung tùm cành lá phát ra sàn sạt tiếng vang. Vô số phấn hồng cánh hoa rì rào rơi xuống, phảng phất tại đáp lại nàng. Đồ Sơn hồng hồng ánh mắt ngưng lại, tự phượng tê bị nàng khu trục, nàng chấp trưởng Đồ Sơn đến nay, liên mơ hồ cảm giác được khổ tình thụ nội bộ dường như ẩn chứa một cỗ khó nói lên lời, cực lớn đến làm nàng đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng. Cỗ lực lượng kia thâm trầm như biển, cùng nàng giờ phút này cảm nhận được kiếm tiên khí tức. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 123, Kiếm Tiên VS Kiếm Ma. Chương 123, Kiếm Tiên VS Kiếm Ma dường như có một loại nào đó bản chất khác biệt, nhưng lại giống nhau siêu việt phạm tục giới hạn. Kiếm tông ngoài mấy chục dặm, nơi nào đó bí ẩn trong bóng tối, một mực tiềm ẩn thân hình, thở lạnh nhạt phượng tê, đem Lạc Dương chứng đạo kiếm tiên toàn bộ quá trình thu hết vào mắt. Nàng kia tuyệt mỹ trên mặt lần thứ nhất lộ ra chân chính vẻ kinh ngạc. Vậy mà, thật nhường hắn bước ra một bước này, thành tựu kiếm tiên. Nàng thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền bị nghiền ngẫm thay thế. Ha ha, cũng là bản tọa khinh thường ngươi. Bị tình yêu vây khốn, hoa địa vi lao 30 năm, lại vẫn có thể phá rồi lại lập, đi ra thuộc về mình kiếm đạo. Ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng quấn quanh lấy một sợi sợi tóc, ánh mắt chuyển hướng đằng đằng sát khí Yến Thập Tam, nhếch miệng lên một vẻ tính toán độ cong. Bất quá, dạng này cũng tốt. Như vậy, khí mới càng để mắt. Yến Thập Tam a Yến Thập Tam, ngươi chỉ sợ đến nay cũng không từng phát giác, ngươi kia bởi vì cừu hận cùng cực đoan kiếm đạo mà sinh sôi tâm ma, sớm đã trở thành ta tốt nhất chất dinh dưỡng, hoàn mỹ nhất khôi lỗi chi chủng. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, thân ảnh của nàng tại trong bóng tối dần dần nhạt đi, giống như quỷ mị. Liên để các ngươi trước đấu lưỡng bại câu thương a, bản tọa chỉ cần chậm đợi thu hoạch thời điểm. Kiếm tông quảng trường, Thanh Dương kiếm tiên Lạc Dương cùng kiếm ma Yến Thập Tam, hai vị này số mệnh giống như đối thủ, thời gian qua đi 30 năm giằng co, khí thế đã kéo lên đến đỉnh điểm. Một trận liên quan đến kiếm đạo cực hạn, liên quan đến sinh tử ân đoán, càng liên quan đến thiên hạ cách cục kinh thế chi chiến. Lạc Dương cầm trong tay kiếm gỗ, quanh thân màu xanh kiếm quang lưu chuyển như ánh bình minh vừa ló dạng, mênh mông kiếm ý trực trùng bất tiêu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía giống như phong ma Yến Thập Tam, lạnh nhạt mở miệng, "Yến Thập Tam, 30 năm ân oán, hôm nay liền ở đây chấm dứt." "Ha ha ha, chính hợp ý ta." Yến Thập Tam cùng tiếng một tiếng, trong mắt đen nhánh ma khí lóe lên một cái rồi biến mất. "Để cho ta nhìn xem, ngươi cái này tân tấn kiếm tiên, có thể hay không đón lấy ta đoạt mệnh thập tam kiếm." Lời còn chưa dứt, Yến Thập Tam thân hình bỗng nhiên mơ hồ, hóa thành một đạo tia chớp màu đen lao thẳng tới Lạc Dương. Trường kiếm trong tay vung ra, đoạt mệnh kiếm cương mang theo diệt tuyệt sinh cơ tĩnh mịch chi ý như cùng đi tự cửu lũ lấy mạng phụ chú, thẳng đến Lạc Dương cổ họng. Đoạt mệnh kiếm thứ nhất vô thường lấy mạng. Lạc Dương không tránh không né, trong tay kiếm gỗ hời hợt hướng về phía trước một chút. Nhìn như chậm chạp, lại phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào màu đen kiếm cương yếu kém nhất chỗ. Đốt. Một tiếng thanh thúy vang lên, màu đen kiếm cương ứng thành mà nát. Trên một kiếm màu xanh kiếm quang lưu chuyển, đem tiêu tán tử vong kiếm ý toàn bộ tinh hóa. Tốt. Yến Thập Tam không những không giận mà còn lấy làm mừng, kiếm thế lại biến, càng thêm quỷ quyệt tàn nhẫn. Đoạt mệnh kiếm thứ hai phán quan bút điểm. Đoạt mệnh kiếm thứ ba mạnh bả thắng mát. Kiếm chiêu xuất hiện nhiều lần, một thức nhanh hơn một thức hung ác qua một thức. Màu đen kiếm cương như là vậy mực, ở trên bầu trời xen lẫn thành một trương lưới tử vong. Đem Lạc Dương quanh thân tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Lạc Dương vẫn như cũ thong dong, trong tay kiếm gỗ, đem từng đạo đoạt mệnh kiếm cương hời hợt hóa giải. Màu xanh kiếm quang mặc dù không lóa mắt, lại vững như bàn thạch. Mặc cho ngươi mưa to gió lớn, ta tự sừng sững bất động. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt đã giao thủ hơn trăm chiêu. Kiếm tông quảng trường sớm đã một mảnh hỗn độn, trên mặt đất hiện đầy răng khắp nơi vết kiếm, sâu không thấy đáy. Quá mạnh. Đông Phương Công Nguyệt nhìn trợn mắt hốt mồm, nhịn không được tự lẩm bẩm. Đây chính là kiếm tiên cấp bậc chiến đấu sao? Vương Quyền Thủ chuyết sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, Thanh Dương kiếm tiên lấy thủ lại công, nhìn như bị động, kỳ thực đã xem chiến cuộc một mực trường khống. Yến Thập Tam đoạt mệnh kiếm pháp mặc dù sắc bén, nhưng thủy chung không cách nào đột phá phòng ngự của hắn. Lâm Huyền lặng lặng quan chiến, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, kiếm gỗ mặc dù cùn, lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ, vừa vặn khắc chế Yến Thập Tam tử vong kiếm ý. Giữa sân, Yến Thập Tam đánh lâu không xong, trong mắt vẻ điên cuồng càng thịnh. Hắn có thể cảm giác được, Lạc Dương dường như một tòa không đáy đầm sâu, mặc cho hắn như thế nào tấn công mạnh, đều không thể thăm dò thật sâu cạn. Không có khả năng. Ta khổ tu 30 năm đoạt mệnh kiếm pháp, làm sao có thể liền phòng ngự của ngươi đều không phá nổi? Yến Thập Tam gào thét, quanh thân kiếm khí màu đen lần nữa tăng vọt, mơ hồ có sai lầm không dấu hiệu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thể nội một cỗ dị dạng lực lượng táo động, phản phất có thứ gì tại ăn mòn tinh thần của hắn. Một hồi mê muội đánh tới, kiếm trong tay thế không khỏi hơi chậm lại. Ngay tại lúc này, Lạc Dương trong mắt tinh quang lóe lên, một mực phòng thủ kiếm vô rốt cục chủ động xuất kích. Thanh Dương sơ hiện phá hiểu, trên một kiếm màu xanh kiếm quang đại thịnh, như là mặt trời mới lên ở hướng đông, xua tan tất cả hắc ám. Một đạo màu xanh kiếm cương đâm thẳng Yến Thập Tam trước ngực sơ hở. Yến Thập Tam cưỡng chế trong lòng khó chịu, trong lúc đội vã giơ kiếm đón đỡ. Vâng. Song kiếm giao kích, Yến Thập Tam chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi sinh cơ kiếm khí thấu thể mà vào. Cùng hắn thể nội tĩnh mịch kiếm ý kịch liệt xung đột, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Còn chưa đủ. Yến Thập Tam trên không trung cưỡng ép thay đổi thân hình, trong mắt đã là một mảnh huyết hồng. Tiếp ta cuối cùng một kiếm. Hắn không còn áp chế thể nội sao động lực lượng, ngược lại đem nó toàn bộ quán chú tới trong kiếm. Một cỗ xa so với trước đó càng khủng bố hơn khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, bầu trời dường như đều tối xuống. Đoạt mệnh thứ 13 kiếm vạn vật trung yên. Kiếm này vừa ra, thiên địa thất sắc. Một đạo dường như có thể kết thúc tất cả đen nhánh kiếm cương chậm rãi thành hình. Những nơi đi qua, ngay cả tia sáng đều bị thôn vệ. Không gian cũng vì đó vặn mèo. Đây là kết thúc chi kiếm, là vạn vật quy tịch chi kiếm. Đối mặt cái này kinh khủng một kiếm, Lạc Dương sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên. Hai tay của hắn cầm kiếm, quanh thân màu xanh kiếm quang thu liễm, toàn bộ quán chú tới kiếm gỗ bên trong. Trôi này nhìn như bình thường kiếm gỗ, giờ phút này lại tản mát ra có thể so với thần binh sắc bén khí tức. Thanh Dương đường không bất hủ, kiếm gỗ chém ra, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo tinh khiết đến cực hạn màu xanh kiếm quang, như là giữa trưa dương quang, ấm áp mà kiên định. Tối sầm một thanh hai đạo kiếm cương trên không trùng gặp nhau, không như trong tưởng tượng kịch liệt va chạm, màu đen kiếm cương tại tiếp xúc đến màu xanh kiếm quang sau cấp tốc tan rã. Nhưng mà Yến Thập Tam khỏe miệng lại lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, không thích hợp. Lâm Huyền lông mày cau lại. Yến Thập Tam trong kiếm ý khác thường loại năng lượng ngay tại màu đen kiếm cương sắp bị hoàn toàn tịnh hóa lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo mịt mờ đen nhánh năng lượng theo kiếm ý liên hệ, đảo ngược ăn mòn hướng Lạc Dương. Lạc Dương hiển nhiên cũng đã nhận ra dị thường, màu xanh kiếm quang đại thịnh, đem cái kia đạo đen nhánh năng lượng cách trở bên ngoài. Ngay tại lúc cái này vừa phân thần sát na, Yến Thập Tam thể nội kia cố một mực bị áp chế dị chủng lực lượng rốt cục toàn diện bộc phát. A! Yến Thập Tam phát ra một tiếng thống khổ gào thét, kiếm trong tay thế lập tức hỗn loạn. Đoạt mệnh thứ 13 kiếm phản vệ tăng thêm kia cố quỷ dị lực lượng ăn mòn, nhường hắn trong nháy mắt đã mất đi đối kiếm chiêu khống chế. Cao thủ tranh chấp, há lại cho nửa phần sai lầm. Đề cử chuyển hot, trường sinh bất tử. Ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 124. Tay cụt chương 124, tay cụt Lạc Dương mặc dù chịu ảnh hưởng, nhưng kiếm tiên căn cơ vững chắc. Trong tay kiếm gỗ thuận thế một dẫn một vùng, Suy, màu xanh kiếm quang lướt qua, Yến Thập Tam cầm kiếm cánh tay trái sóng vai mà đứt. Máu tươi phun ra ngoài, mà bản thân hắn cũng đổ bay ra ngoài. Trung điệp quẳng xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Thắng! Thanh Dương kiếm tiên thắng. Kiếm tông các đệ tử bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Nhưng mà Đạo Minh Phương diện đám người lại sắc mặt khác nhau. Vương Quyền gia chủ trong mắt tinh quang lóe lên, cơ hội. Yến Thập Tam trọng thương, chính là bắt lấy hắn thời cơ tốt. Hắc kiếm Trương gia chủ hiểu ý, dẫn đầu bước ra một bước, Yến Thập Tam sa đọa ma đạo, đã thành ma đầu. Hôm nay lại tổn thương kiếm tông nhiều vị cao thủ, tội lôi đáng chém. Chúng đạo hữu, theo ta cầm xuống tên ma đầu này. Đạo Minh đám người cùng kêu lên đáp lời, mấy chục đạo khí tức cường đại khóa chặt kiếm tông đám người. Ta xem ai dám. Nhất thanh thanh hát vang lên, Đông Phương Công Nguyệt thả người nhảy ra, ngăn ở Đạo Minh trước mặt mọi người. Cái kia tún con rắn cần bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Hắc kiếm Trương gia chủ cười nhạo một tiếng, ở đâu ra tiểu tử thúi? Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cản chúng ta. Lan đi. Tiện tay vung lên, một đạo nặng nề màu đen kiếm cương liền hướng Đông Phương Công Nguyệt ép đi. Đông Phương Công Nguyệt mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao tuổi trẻ, đối mặt Trương gia chủ cái loại này đỉnh tiêm cao thủ, trên lệch thực sự quá lớn. Hắn toàn lực thôi động tuần chất dương viêm, kim sắc hỏa diễm vừa mới dâng lên, liền bị màu đen kiếm cương tùy tiện đánh tan. Phúc, Đông Phương Công Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Công Nguyệt Minh, Vương Quyền thủ chết kinh hô, đang muốn ra tay, đã thấy một đạo thân ảnh màu trắng đã trước hắn một bước. Ngay tại Đông Phương Công Nguyệt sắp đụng vào vách núi trong nháy mắt, Lâm Huyền giống như quỷ mị xuất hiện tại phía sau hắn, một tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, liền hóa giải kia cố lực trùng kích. Đồng thời một cái tay khác tùy ý bố, một đạo cô động màu trắng khí kình đón lấy truy tập mà đến màu đen kiếm cương. Oanh! Khí kình cùng kiếm cương va chạm, phát ra tiếng vang nặng nề, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, kia nhìn như tùy ý một trường, càng đem hắc kiếm Trương gia chủ kiếm cương đập đến nát bấy. Toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia tóc trắng chân trần thiếu niên. Hắc kiếm Trương gia chủ tuy không phải kiếm tiên, nhưng cũng là đại yêu vương cường giả, nén giận một kích lại bị như thế hời hợt hóa giải. Người này là ai? Thực lực thật là mạnh. Không nghe nói trên giang hồ có nhân vật này, A Đạo Minh đám người xì xào bàn tán, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hắc kiếm Trương gia chủ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Huyền, "Tiểu tử, ngươi lại là người nào? Vì sao nhúng tay Đạo Minh cùng kiếm tông sự tình?" Lâm Huyền đem thụ thương Đông Phương Công Nguyệt giao cho chạy tới Vương Quyền thủ quyết, lúc này mới quay người đối mặt Đạo Minh đám người. Hắn một thân đạo bào màu trắng không nhiễm chân thế, chân trần đứng ở vỡ vụn phiến đá bên trên, bình tĩnh mở miệng, "Huyền môn, Tả Nhược Đồng." "Huyền môn? Chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là ẩn thế tông môn?" Nhìn hắn công pháp, dường như không phải bình thường Đạo Minh đám người nghị luận ầm ĩ, lại không người biết được Huyền môn lai lịch. Hắc kiếm Trương gia chủ hừ lạnh một tiếng, "Mặc kệ ngươi ra sao lai lịch, đã dám nhúng tay, liền phải trả giá đắt." Dứt lời thân hình khẽ động, đã tới Lâm Huyền trước mặt, trong tay màu đen trọng kiếm mang theo thiên quân chi thế chém bổ xuống đầu. Đối mặt cái này khai sơn phá thạch một kiếm, Lâm Huyền không tránh không né, chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên tay phải, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay màu trắng khí hơi thở lưu chuyển. Đốt! Thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang lên, Lâm Huyền lại lấy hai ngón tay mạnh mẽ kẹp lấy màu đen trọng kiếm mũi kiếm. Toàn trường xôn xao. Tay không tiếp giao sắc không hiếm lạ, nhưng lấy ngón tay đón đỡ hắc kiếm Trương gia chủ toàn lực một kích, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Hắc kiếm Trương gia chủ vừa sợ vừa giận, ý đồ rút về trọng kiếm, lại phát hiện thân kiếm như là bị sắc kẹp, không nhúc nhích tí nào. Buông tay, hắn gầm thét một tiếng, quanh thân kiếm khí bộc phát, ý đồ chấn khai Lâm Huyền ngón tay. Lâm Huyền mặt không đổi sắc, đầu ngón tay bạch khí lưu chuyển, đem bộc phát kiếm khí toàn bộ hóa giải. Đồng thời tay trái nhẹ nhàng một trường bộ ra, thẳng đến đối phương mặt. Hắc kiếm Trương gia chủ bất đắc dĩ buông tay triệt thoái phía sau, hiểm lại càng hiểm tránh đi một trường này. Nhưng mà Lâm Huyền đắc thế không tha người, thân hình như bóng với hình, song trường tung bay ở giữa. Từng đạo màu trắng trường ấn như là xuyên hoa hồ điệp, đem Trương gia chủ bảo phủ trong đó. Phanh 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 hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt đã giao thủ hơn 10 chiêu. Nhưng Đạo Minh đám người kinh hãi chính là, rõ ràng là Hắc kiếm Trương gia chủ đang chủ động tiến công. Nhưng thủy chung bị Lâm Huyền áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ. Càng khiến người ta khiếp sợ là, Lâm Huyền từ đầu đến cuối đều trần trụi hai chân, thân hình phiêu hốt như tiên. Kia màu trắng khí hơi thở dường như có linh tính, khi thì ngưng thực như thép, khi thì mở mịt như xương. Đem Hắc kiếm Trương gia chủ thế công từng cái hóa giải. Kẻ này đến tuột cùng lai lịch ra sao? Thế mà có thể áp chế Trương Minh. Nhìn hắn tuổi còn trẻ, vì sao lại có tu vi như thế? Huyền môn, đến cùng là môn phái nào? Tại mọi người hoảng sợ ngây ngốc trong ánh mắt, Lâm Huyền rốt cuộc tìm được đối thủ sơ hở. Hắn một trường chấn khai đối phương phòng ngự, một cái khác trường tiến quân thần tốc, khắc ở hắc kiếm Trương gia chủ trên lồng ngực. Phúc, Trương gia chủ phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, trùng điệp rơi xuống đất. Trên mặt viết đầy khó có thể tin. Toàn trường tĩnh mịch. Đạo Minh đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không người dám lên trước. Hắc kiếm Trương gia chủ tại Đạo Minh bên trong đã là đỉnh tiêm chiến lực, lại bị một cái không có danh tiếng gì thiếu niên ở chính diện trong quyết đấu đánh bại. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Vương Quyền gia chủ sắc mặt nghiêm trọng, trong tay Vương Quyền kiếm đã lặng yên ra khỏi vỏ ba tấc. Hắn nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, "Tả Nhược Đồng, ngươi đến tuột cùng là người phương nào?" Đúng lúc này, dị biến tái sinh. Một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị theo biên giới chiến trường lướt qua, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, lao thẳng tới hôn mê đến Thập Tam. "Không tốt." Lạc Dương cùng Lâm Huyền gần như đồng thời kịp phản ứng. Lạc Dương bởi vì khoảng cách khá xa, thêm vào lúc nãy cùng Yến Thập Tam một trận chiến tiêu hao không nhỏ, ra tay chậm một cái chớp mắt. Mà Lâm Huyền thì thân hình lóe lên, đã tới Yến Thập Tam bên cạnh, một trưởng bộ hướng đạo hắc ảnh kia. Nhưng mà bóng đen kia quỷ dị vô cùng, lại không đón đỡ, mà là hóa thành một hồi khói đen, cuốn lên Yến Thập Tam liền phải bỏ chạy. Lưu lại, Vương Quyền gia chủ rốt cục ra tay, Vương Quyền kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kim sắc kiếm quang tựa như tia chớp bổ về phía khói đen. Kiếm quang xuyên thấu khói đen, lại như là châu đất xuống biển. Khói đen chỉ là có chút chấn động, lập tức ra tốc trốn xa. Chạy đâu? Lâm Huyền không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo bóng trắng, đuổi sát mà đi. Hắc kiếm Trương gia chủ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Ngược lại nào về phía thụ thương Đông Phương Công Nguyệt, hiển nhiên là muốn cầm làm con tin. Dừng tay. Vương Quyền thủ chết cũng nhịn không được nữa, thả người ngăn ở Đông Phương Công Nguyệt trước người. Trương thúc thúc, còn mời thủ hạ lưu tình. Thủ vụ. Vương Quyền gia chủ sững sờ, lúc này mới thấy rõ xuất thủ đúng là con của mình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên Táng Thiên chi đồ. Chương 125, truy kích chương 125, truy kích ngay tại này nháy mắt chỉ hoan ở giữa, Lạc Dương đã tới. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm Huyền đi xa phương hướng, lập tức kiếm gô vung khẽ. Một đạo màu xanh kiếm cương đem hắc kiếm Trương gia gia chủ bức lui, lập tức mang đi Đông Phương Công Nguyệt. Kiếm tông hôm nay biến cố nhiều lần sinh, không tiện đãi khách, chư vị mời về a. Lạc Dương thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Một gã đạo minh trưởng lão nổi giận nói, "Lạc Dương, ngươi tuy nhập kiếm tiên, nhưng đạo minh sự tình há lại ngươi nói mặc kệ liền mặc kệ. Huống hồ chúng ta thật là tới giúp ngươi." Lạc Dương ánh mắt lạnh lẽo, không cần phải nhiều lời nữa, trong tay kiếm gỗ tùy ý vung lên. Xuy, một đạo màu xanh kiếm cương như là trăng non giống như chém về phía đạo minh trước mọi người phương, trên mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Kiếm cương lướt qua, kiếm khí tung hành. Vương Quyền gia chủ sắc mặt đại biến, đội vàng huy kiếm đón đỡ, lại bị chấn động đến liền lùi mấy bước, cánh tay run lên. Mười hơi bên trong, không rời người, chết. Lạc Dương thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng trong đó ẩn chứa sát ý lại làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Đạo minh đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đưa ánh mắt về phía Vương Quyền gia chủ. Vương Quyền gia chủ nhìn thoáng qua con trai mình, lại nhìn một chút khí thế như hồng Lạc Dương. Biết rõ hôm nay đã không chiếm được tiện nghi, đành phải cắn răng nói, "Chúng ta đi." Đạo minh mọi người tới được nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền rút lui đến sạch sẽ. Chờ đạo minh đám người sau khi rời đi, Lạc Dương lúc này mới quay người nhìn về phía Từ Lan, "Sư đệ, chỉnh đốn tông môn, cứu chữa thương binh." "Là, sư minh." Từ Lan cung kính đáp, lập tức do dự một chút. Kia Yến Thập Tam Lạc Dương nhìn về phía Lâm Huyền rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, hắn sẽ không cứ thế mà chết đi. Dù là hắn đã nhập kiếm tiên cảnh, nhưng cũng không cách nào làm sao Yến Thập Tam. Vừa mới mặc dù không biết ra sao nguyên nhân, lại nhường kia Yến Thập Tam loạn tâm thần, bị hắn một kiếm kích thương. Nhưng cũng may cũng coi là che lại kiếm tông. Một bên khác, Lâm Huyền đuổi sát đạo hắc ảnh kia, đã rời xa kiếm tông hơn 10 dặm. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, lại hành tung quỷ bí, khi thì hóa khói, khi thì ngưng thực. Dù là Lâm Huyền lịch sinh nhị trọng tu vi, cũng đuổi đến có chút phí sức. Thân pháp này không phải bình thường độ thuật. Lâm Huyền trong lòng thầm nghĩ, dưới chân cũng không ngừng, màu trắng khí hơi thở tại dưới chân lưu chuyển, tốc độ lại tăng 3 phần. Lại đuổi theo ra trong vòng hơn 10 dặm, phía trước bóng đen bỗng nhiên dừng lại, ngưng tụ thành một đạo huyền chuyển thân ảnh. Phượng Tê xoay người, cười mỉm mà nhìn xem đuổi theo Lâm Huyền, mà trong tay nàng Yến Thập Tam đã hôn mê bất tỉnh. Tiểu bằng hữu đuổi đến như thế gấp, là không nỡ cái này kiếm ma đâu, vẫn là không nỡ ta đây. Phượng Tê thanh âm mang theo vài phần lười biếng mị ý, ánh mắt lại sắc bén như lao. Lâm Huyền tại ngoài 10 trượng dừng bước lại, sắc mặt bình tĩnh, vung hắn xuống. A, dựa vào cái gì? Phượng Tê khép cười một tiếng, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng phất qua Yến Thập Tam gương mặt. Hắn nhưng là ta thật vất vả mới tìm được, hoàn mỹ vật chứa đâu? Lâm Huyền ánh mắt ngưng lại, ngươi đối với hắn làm cái gì? Bất quá là gieo một quả nho nhỏ hạt giống mà thôi. Phượng Tê cười đến càng phát ra vũ mị, chờ hạt giống này mọc dễ nảy mầm, hắn liền sẽ trở thành ta trung thành nhất nô bộc. Đến lúc đó, cái gì kiếm tiên kiếm ma, đều chẳng qua là trong lòng bàn tay của ta đồ chơi. Lâm Huyền không cần phải nhiều lời nữa, quanh thân màu trắng khí hơi thở bắt đầu lưu chuyển. Hắn có thể cảm giác được, nữ tử trước mắt thực lực sâu không lường được, xa so với Hắc Kiếm Trương gia gia chủ cường đại hơn nhiều. Muốn động thủ sao? Phượng Tên ngẩng đầu, một bộ thiên chân vô tả bộ dáng. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần a. Mặc dù công pháp của ngươi rất kỳ lạ, nhưng dù sao còn chưa đại thành, không phải là đối thủ của ta đâu. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ngươi theo ta đi, ta liền thả cái này kiếm ma. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, dưới chân khẽ nhúc nhích, người đã như mũi tên rời cùng bắn về phía Phượng Tê. Song trưởng tung bay ở giữa, vô số màu trắng trưởng ấn như là bay đầy trời tuyết, đem Phượng Tê quanh thân tất cả đường lui phong kín. Minh ngoan bất linh. Phượng Tê than nhẹ một tiếng, tay áo vung lên. Một đạo đen như mực bình trướng chống rông xuất hiện, đem tất cả màu trắng trưởng ấn toàn bộ thôn phệ. Lâm Huyền mặt không đổi sắc, thân hình trên không trung quỷ dị nhất chuyển, đã tới Phượng Tê sau lưng, một chỉ thẳng điểm nó hậu tâm. A. Phượng Tê có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Huyền thân pháp quỷ dị như vậy. Nàng cũng không quay đầu lại, trở tay một trưởng gỗ ra, lòng bàn tay đen nhánh năng lượng phun trào, cùng Lâm Huyền ngón tay đụng vào nhau. Oeng! Năng lượng va chạm sóng xung kích đem chung quanh cây cối toàn bộ ngăn trở. Lâm Huyền chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn quỷ dị năng lượng theo cánh tay ăn mòn mà đến. Lịch sinh nhị trọng màu trắng khí hơi thở tự chủ vận chuyển, đem nó cấp tốc hóa giải. Hai người vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình lui lại mấy bước. Phượng Đế nhìn xem Lâm Huyền, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, kỳ quái công pháp, thế mà có thể hóa giải lực lượng của ta. Lâm Huyền cũng âm thầm kinh hãi, vừa rồi một trường kia bên trong năng lượng ẩn chứa âm độc vô cùng. Bất quá cũng may lịch sinh nhị trọng tiên thiên nhất khí cấp độ cực cao, xem như thiên khắc đối phương. Ngươi là Phượng Đế? Lâm Huyền trầm giọng hỏi. Phượng Đế nở nụ cười xinh đẹp, không nghĩ tới ngươi thế mà nhận biết ta. Không đơn giản a. Nàng cố ý kéo dài âm điệu, được rồi, người này trước hết cho ngươi a. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên đem trong tay đến thập tam hướng Lâm Huyền ném đến, đồng thời thân hình hóa thành khói đen, hướng nơi xa bỏ chạy. Lâm Huyền vô ý thức tiếp được yến thập tam, đã thấy Phượng Tê đã ở bên ngoài trăm trượng, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Tiểu bằng hữu, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó, hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng nha. Lâm Huyền nhìn xem đi xa khói đen, không có tiếp tục đuổi. Hắn cúi đầu kiểm tra một chút yến thập tam tình trạng, phát hiện hắn ngoại trừ tay cụt trọng thương bên ngoài, thể nội xác thực có một cỗ quỷ dị hắc ám năng lượng tại ăn mòn tinh thần của hắn. Thật quỷ dị thủ đoạn. Lâm Huyền lông mày cao lại, lấy màu trắng khí hơi thở tạm thời phong bế kia cô hắc ám năng lượng quyết tán. Bất quá dưới mắt cũng không phải quản những thứ này thời điểm. Hắn trước tiên cần phải mang Yến Thập Tam rời đi, đối phương bản thân bị trọng thương, nếu ngươi không đi coi như thật muốn chết ở nơi này. Mà khi Lâm Huyền mang theo Yến Thập Tam rời đi sau đó không lâu, một đạo màu xanh kiếm quang tự chân trời mà đến, chính là Lạc Dương. Chạy! Lạc Dương nhìn thoáng qua Phượng Tê rời đi phương hướng, sắc mặt nghiêm trọng. Vừa nhìn về phía bốn phía, Lâm Huyền đã mang theo Yến Thập Tam rời đi mất tung ảnh. Trong lòng của hắn suy nghĩ hồi lâu, đây hết thảy đều quá nhanh. Kỳ thật trong lòng của hắn một mực có dự cảm, đây hết thảy phía sau có người tại thôi động, mà mục tiêu rất có thể chính là hắn cùng Yến Thập Tam. Kiếm Tông cùng Đạo Minh bất quá đều là quân cờ. Nghĩ đến cái này, Lạc Dương cũng chỉ đành quay trở về Kiếm Tông. Hắn không có lựa chọn lại đi truy tìm, đây chẳng qua là vô dụng công. Kiếm Tông hiện tại không thể rời đi hắn, nếu không tất nhiên sẽ như vậy hủy diệt. Một bên khác, thoát đi Phượng Tê đã đi tới ngoài mấy trăm dặm, lúc này mới dừng bước. Mà lúc này một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bên cạnh của nàng, dường như một trận gió đến. Thất bại. Phượng Tê cười lạnh, thế nào? Ngươi là đến chế giễu bản tọa? Người áo đen lắc đầu, không phải chế giễu, là hỏi thăm ngươi kế tiếp làm sao bây giờ. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên việt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 126, kiếm đạo người. Chương 126, kiếm đạo người. Phượng Tê lười biếng liếc qua bên cạnh bao phủ tại trong bóng tối người thần bí, nhếch miệng lên một vệt giống như cười mà không phải cười độ cong, ngựa khí mang theo vài phần hứng hở. Bản tọa kế hoạch, khi nào cần hướng ngươi từng cái bẩm báo. Nàng nhẹ nhàng phất phất tay, phản phất tại xua đuổi một cái phiền lòng rồi mỗi. Quản tốt chính ngươi thuộc bổn phận sự tình thuận tiện, cái khác ít hỏi thăm. Người thần bí quanh thân khí tức ba động một chút, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng cũng không phát tác, chỉ là trầm giọng nói, Yến Thập Tam gãy một cánh tay, người bị thương nặng, thần hồn cũng bị kiếm tiên kiếm khí gây thương tích. Ngươi khổ tâm chọn lựa cỗ này khôi lỗi, mắt thấy là phải phế đi. Trước đó đầu nhập, há chẳng phải nước chảy về biển đông. Phượng Tê nghe vậy, phát ra một tiếng khinh miệt cười nhẹ. Trong mắt lưu chuyển lên tâm thúy khó lường quan mang, phế đi. Ngươi quá coi thường bản tọa, cũng quá coi thường Yến Thập Tam. Trong lòng của hắn chấp niệm cùng ma chướng, chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Tay cụt trọng thương lại như thế nào? Phá rồi lại lập, phương làm được việc lớn. Hắn nhất định là gánh chịu khổ tình thụ chi lực hoàn mỹ bất chứa, điểm này chưa hề cải biến. Ngữ khí của nàng mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Chờ lấy xem đi, cho hay. Vừa mới bắt đầu, người thần bí trầm mặc một lát, thấy Phượng Tê tâm ý đã quyết, cũng không còn nói năng rườm rà. Thân hình như là dung nhập bóng ma giống như, lặng yên tiêu tán tại nguyên chỗ. Sau nửa tháng, rời xa Kiếm Tông phạm vi thế lực một chỗ ưu tĩnh sơn trong rừng, đơn sơ bên trong nhà gỗ. Yến Thập Tam mí mắt rung động mấy lần, chậm rãi mở ra. Kịch liệt đau nhức theo vai trái chỗ cụt tay truyền đến, nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Vô ý thức mong muốn vận chuyển kiếm khí, lại cảm thấy thể nội kinh mạch vướng víu. Một cú cảm giác suy yếu trải rộng toàn thân. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hoàn cảnh lạ lẫm nhường hắn trong nháy mắt cảnh giác. Kẹt kẹt một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra. Lâm Huyền bưng một bát nóng hôi hổi chén thuốc đi đến. Thấy Yến Thập Tam tỉnh lại, hắn sát mặt bình tĩnh cầm chén thuốc đặt ở bên giường, tỉnh, đem thuốc uống. Yến Thập Tam không có lập tức dây vào chén thuốc, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Lâm Huyền, là ngươi đã cứu ta. Nơi này là nơi nào? Trong đầu hắn sau cùng ký ức là kia mất khống chế thứ 13 kiếm, cùng Lạc Dương kia xuyên qua mà đến màu xanh kiếm quang. Lâm Huyền ở một bên ngồi xuống, lời ít mà ý nhiều đem ngày ấy hắn hôn mê sau đó phát sinh chuyện tự thuật một lần. Bao quát Đạo Minh nổi lên, mình cùng Hắc Kiếm Trương gia gia chủ giao thủ, cùng Phượng Tê xuất hiện đem hắn mang đi. Sau đó chính mình một đường truy kích, cuối cùng ở chỗ này tạm thời an trí hắn trải qua. Đại khái chính là như thế. Lâm Huyền dừng một chút, nhìn xem Yến Thập Tam. Còn có một chuyện, ta có một hảo hữu, tên là Đông Phương Công Nguyệt, xuất thân Đông Phương linh tộc. Hắn lần này rời khỏi gia tộc bí cảnh du lịch, mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm hắn mất tích nhiều năm tộc thúc, Đông Phương Yến Hồi. Căn cứ manh mối suy đoán, hắn cho rằng người vô cùng có khả năng chính là người hắn muốn tìm. Đông Phương Cấu Nguyệt. Đông Phương nhất tộc. Hắn đang tìm ta. Yến Thập Tam, hoặc là nói Đông Phương Yến Hồi, thân thể chấn động mạnh một cái. Cụt một tay chống đỡ mép giường, cảm xúc rõ ràng kích động lên, hắn hiện tại người ở nơi nào? Dẫn hắn tới gặp ta. Lâm Viễn bị hắn hỏi được khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy xấu hổ. Đưa tay vuốt vuốt mi tâm, "Ách, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta đuổi theo kia mang đi ngươi bóng đen rời đi, dường như đem hắn quên ở Kiếm Tông." "Cái gì? Quên ở Kiếm Tông?" Yến Thập Tam nghe xong, kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. Tác động vết thương nhường hắn một hồi nhe răng trợn mắt, nhưng ánh mắt lại vô cùng lo lắng. "Không được, một mình hắn ở lại nơi đó quá nguy hiểm, ta phải đi cứu hắn." Nói, hắn liền phải dãy rủa lấy xuống giường. Lâm Viễn đưa tay đè xuống hắn chưa thụ thương vai phải, "Ngươi bây giờ bộ dạng này, trở về chịu chết sao?" Tay cụt tổn thương chưa lành, thể nội còn có kia cố quỷ dị hắc ám lực lượng lưu lại, thực lực mười không còn một. "Yên tâm, Câu Nguyệt huynh không có việc gì. Ngươi bây giờ việc cấp bách là ngươi trước chữa khỏi vết thương, nghỉ ngơi chữa vết thương. Đoạn một tay mà thôi, lão tử còn có tay phải, như thế có thể huy kiếm." Yến Thập Tam tính cách kiệt ngạo, dãy rủa lấy mong muốn thoát khỏi Lâm Huyền tay, ngựa khí nôn nóng. Ngay tại hai người rằng co không xong lúc, Lâm Huyền lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên ngoài nhà gỗ. Gần như đồng thời, Yến Thập Tam cũng cảm giác được một cỗ như có như không, lại khí tức cực kỳ hùng mạnh ngay tại cấp tốc tiếp cận. Hắn vô ý thức mong muốn để tụ kiếm khí, lại bởi vì thương thế cùng cảm xúc kích động, trước mắt đột nhiên tối sầm. Khí huyết quần quần phía dưới, lại trực tiếp mất đi. Hóa ra là Lâm Huyền âm thầm thôi động một tia tiên thiên nhất khí, tinh chuẩn làm cho đối phương ngủ thiếp đi. Lâm Huyền đem Yến Thập Tam sắp xếp cẩn thận, quay người đi ra nhà gỗ. Chỉ thấy ngoài phòng trên đất trống, chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái lão giả. Lão giả này râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, quần áo trên người rách nướp, dính đầy vũng bùn cùng bụi cỏ, hiển nhiên một cái vừa hành khất trở về lao khất cái. Nhưng hắn cặp mắt kia lại thanh tịnh sắc bén kinh người, dường như có thể xuyên thủng lòng người. Lão giả đục ngầu lại ánh mắt lợi hại đảo qua Lâm Huyền, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Tiểu tử, trong phòng cái kia tay cụt, đem hắn giao cho lão phu, ngươi có thể đi." Lâm Huyền bước chân không động, thân hình nhìn như tùy ý, kỳ thực đã phong bế đối phương trực tiếp xâm nhập nhà gỗ con đường. Bình tĩnh hỏi lại, "Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn dẫn hắn đi?" Lão giả hừ một tiếng, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ thái độ, "Lão phu đạo hiệu Kiếm đạo nhân. Kia Yến Thập Tam kiếm tẩu thiên phong, sát tính quá nặng, bây giờ càng là tâm ma đâm sâu vào, gần như nhập ma, giữ lại hắn tại thế, tất thành tai họa. Giao cho lão phu, chính là vì thiên hạ thương sinh kế, từ lão phu tự mình xử lý việc này, thỏa đáng nhất." Vừa dứt lời, một cỗ bàng bạc như núi, sắc bén như kiếm kinh khủng kiếm ý tự trên người lão giả ầm vang một phát. Dù chưa trực tiếp công kích, lại làm cho quanh mình không khí đều dường như đông lại đồng dạng. Một áp lực trầm trọng đập vào mặt. Lâm Viễn quanh thân đạo bào màu trắng không gió mà bay, chân trần dưới mặt đất có chút hạ xuống. Nhưng hắn thân hình vẫn như cũ thẳng tắp. Hắn cảm thụ được cỗ này viễn siêu bình thường yêu hoàng kiếm ý, trong lòng trong nháy mắt đem nó cùng Kiếm Tông liên hệ. Tinh thuần như thế thật lớn kiếm ý, tiền bối cùng Kiếm Tông, ra sao nguồn gốc? Kiếm đạo nhân tựa hồ có chút ngoài ý muốn Lâm Huyền có thể ở kiếm ý của hắn áp bách dưới như thế thông dòng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bất quá lập tức ngạo nghễ nói, "Kiếm Tông, hừ, nếu bàn về bối phận, bây giờ kia vừa tấn thăng tiểu oa nhi lặng dương, cũng phải gọi lão phu một tiếng tổ sư gia. Lão phu xem như hắn mạch này không biết bao nhiêu đời trước tổ tông." Ít nói nhảm, đem người giao ra. Nói, hắn liền muốn cất bước vượt qua Lâm Huyền. "Tha thứ khó toàn mệnh." Lâm Huyền thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng khí tức quanh người đã khác biệt. Tinh khiết màu trắng khí hơi thở từ hắn thể nội bay lên, đem hắn làm nổi bật đến như là trích tiên hàng thế. Hắn là tại hạ hảo hữu muốn tìm kiếm thân nhân, cũng cùng tại hạ có chút nhân quả. Tiền bối nếu muốn mạnh mẽ xuống tới, cần trước qua tại hạ cửa này. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hài đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan. Phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 127, lão đăng ngươi có chút khoa trường, trang bức ta để ngươi bay lên. Chương 127, lão đăng ngươi có chút khoa trường, trang bức ta để ngươi bay lên. Bất luận là vì đối Đông Phương Công Nguyệt hứa hẹn, vẫn là bởi vì Yến Thập Tam học qua hắn chuyển thừa liên hệ, hắn đều khó có khả năng ngồi yên không lý đến. Nghịch sinh tam trọng, mở. A. Người công pháp này Kiếm đạo nhân nhìn thấy Lâm Huyền quanh thân lưu chuyển màu trắng khí hơi thở, cùng kia dường như sinh mệnh bản chất đều chiếm được thăng hoa trạng thái, trong mắt kinh ngạc càng đậm. Có thể đem tự thân hư hóa, sinh sôi không ngừng, hòa hợp nội liễm. Cổ quái, coi là thật cổ quái. Tiểu tử, ngươi sư thừa môn phái nào? Huyền môn, Tả Nhược Đồng. Lâm Huyền báo ra danh hiệu, triển khai tư thế. Tiền bối, mời. Kiếm đạo nhân nhìn xem Lâm Huyền kia vô cùng kiên định ánh mắt, cùng kia kỳ lạ mà cường đại màu trắng khí hơi thở. Chẳng những không có tức giận, ngược lại khỏe miệng toét ra một cái có chút khó coi nụ cười. Trong mắt lại toát ra mấy phần thưởng thức, có ý tứ. Tiểu tử, ngươi cái này tính tình, rất đúng lão phu khẩu vị. So Kiếm Tông những cái kia cứng nhắc lũ tiểu gia hỏa thú vị nhiều. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo tuyệt đối tự tin, bất quá, chỉ bằng ngươi bây giờ thực lực này, muốn ngăn cản lão phu, còn kém xa lắm. Vâng anh. một cỗ xa so với vừa rồi càng khủng bố hơn khí tức như là núi lửa bộc phát giống như theo kiếm đạo nhân gầy còm thân thể bên trong tuôn ra. Cỗ kiếm ý này mạnh, dường như có thể xé rách thương khung, chấn áp hoàn vũ. Viễn siêu Lâm Huyền trước đó cảm thụ qua bất kỳ tồn tại, thậm chí liền mới vào kiếm tiên cảnh Lạc Dương, so sánh cùng nhau cũng lộ ra non nớt. Đây tuyệt đối là siêu việt bình thường đại yêu hoàng cấp bậc uy áp. Lâm Huyền trong lòng nghiêm nghị, trong nháy mắt đánh giá ra song phương to lớn thực lực sai biệt. Lịch sinh nhị trọng đủ để cho hắn tại yêu hoàng phía dưới đứng ở thế bất bại, thậm chí có thể cùng mới vào yêu hoàng cảnh tồn tại cùng nhau. Nhưng đối mặt trước mắt cái này sâu không lường được kiếm đạo nhân, chính diện chống lại tuyệt không phần thắng. Nhưng hắn vẫn không có nhượng bộ. Thể nội tiên thiên nhất khí tốc độ trước đó chưa từng có lao nhanh lưu chuyển. Tóc trắng đang cuộn trào khí hơi thở bên trong cuồng vũ, hắn chuẩn bị đem hết toàn lực, dù là bại lộ càng nhiều át chủ bài, cũng muốn ngăn trở nhất thời. Minh ngoan bất linh. Vậy liền để tiểu tử ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính trời cao đất rộng. Kiếm đạo nhân dường như mất kiên trì, hừ lạnh một tiếng. Bàn tay gầy gộc đối với hư không đột nhiên một trảo. Xoẹt xẹt. Một đạo đen nhánh vết nứt không gian lại bị hắn tay không vỡ ra đến. Trong cái khe, một cái tạo hình cổ pháp, tản ra mênh mông khí tức to lớn hộp kiếm chậm rãi hiện hiện. Kiếm đạo nhân đưa tay tại hộp kiếm vỗ một cái, nắp hộp mở ra. Một đạo lưu quang bay ra, rơi vào trong tay hắn, hóa thành một thanh tạo hình kỳ dị trường kiếm. Thân kiếm một bên đen như mực, một bên thuần trắng như tuyết. Âm dương nhị khí trên thân kiếm lưu chuyển không thôi, tản mát ra huyền ảo khó lường khí tức. Kiếm này tên là Âm Dương, chính là vô cực kiếm tiên bộ kiếm, hôm nay liền dùng nó đến để ngươi biết khó mà lui. Kiếm đạo nhân cầm trong tay Âm Dương kiếm, cả người khí thế cùng trường kiếm trong tay hòa làm một thể, dường như hóa thân giữa thiên địa kiếm chi quy tắc. Lâm Huyền không dám có chút giữ lại, đem lịch sinh nhị trọng thôi động đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, chủ động công hướng kiếm đạo nhân. Hắn song trường tung bay, từng đạo cô đọng màu trắng trường ấn, chỉ phong như là mưa to gió lớn giống như đổ xuống mà ra. Mỗi một kích đều ẩn chứa tiên thiên nhất khí, nhưng mà kiếm đạo nhân kiếm pháp đã đạt đến hóa cảnh. Âm Dương kiếm trong tay hắn dường như đã có được sinh mạng, hắc bạch kiếm quang lưu chuyển ở giữa, hoặc vừa hoặc đu, hoặc công hoặc thủ. Đem Lâm Huyền kia đủ để tan rã kim thiết khí kình toàn bộ ngăn lại. Kiếm quang ngẫu nhiên xuyên thấu phòng ngự, tại Lâm Huyền trên thân lưu lại vết thương sâu tới xương. Nhưng lịch sinh nhị trọng kinh khủng sức hồi phục trong nháy mắt liền để vết thương khép lại như lúc ban đầu. Hai người thân ảnh giữa rừng núi cấp tốc giao thoa, kiếm khí cùng khí kình va chạm bộc phát ra liên miên bất tuyệt oanh minh. Từng mảng lớn rừng mục bị dư ba phá hủy. Lâm Huyền bằng vào lịch sinh nhị trọng gần như bất tử thân đặc tính cùng đối phương của nhau, nhìn như đánh cho có đến có bể. Nhưng hắn trong lòng tin tưởng, kiếm đạo nhân cũng không vận dụng toàn lực, càng giống là tại nhận chiêu cùng thăm dò. Quả nhiên, tại một lần kịch liệt đối binh sau, kiếm đạo nhân trong tay Âm Dương kiếm vạch ra một đạo huyền diệu quy tích, tùy tiện phá vỡ Lâm Huyền phòng ngự, mũi kiếm điểm tại lồng ngực của hắn. Một cỗ mềm dẻo lại không cách nào kháng cự cự lực truyền đến, đem Lâm Huyền chấn động đến bay rất ra ngoài, đục gãy mấy cây đại thụ mới đứng vững thân hình. Tiểu tử, đủ. Kiếm đạo nhân thu kiếm mà đứng, nhìn xem khí tức hơi có hỗn loạn nhưng thương thế trong nháy mắt khôi phục Lâm Huyền, trong mắt vẻ hân thường càng đậm. Người công pháp này chi huyền diệu, sinh mệnh lực chi ương ngạnh, là lão phu bình sinh nghĩ thấy. Nếu bàn về bảo mệnh cùng bền bỉ, cùng giai bên trong, không người có thể ra người trái phải. Đợi một thời gian, đợi ngươi chân chính trưởng thành, có lẽ thật có cùng lão phu sức đánh một trận. Nhưng bây giờ, còn không được. Hắn lắc đầu, không nhìn nữa Lâm Huyền, quay người liền muốn tiến vào nhà gỗ mang đi đến tập tam. Nhìn xem kiếm đạo nhân bóng lưng, Lâm Huyền trong lòng thiên nhân giao chiến, cưỡng ép bước vào nghịch sinh đệ tam trọng. Như thế mặc dù có thể giải trước mắt chi khốn, nhưng hắn khổ tâm tôi diễn, rèn luyện vô địch căn cơ chắc chắn bị hao tổn. Con đường phía trước rất có thể bởi vậy đoạn tuyệt. Ngay tại hắn do dự lúc, một cái băng lãnh mà thanh âm quen thuộc đột ngột tại đầu góc hắn chỗ sâu vang lên, kiểm tra tới túc chủ đứng trước không thể đối kháng nguy hiểm, lại cùng mô phỏng nhân vật độc cô cầu bại sinh ra mạnh mẽ nhân quả liên quan. Quyền hạn đặc biệt kích hoạt, cho phép túc chủ tạm thời điều động lần trước mô phỏng, độc cô cầu bại mô bản, lực lượng. Ghi chú, bởi vì túc chủ ở vào một vòng mới mô phỏng tiến trình bên trong, nên lực lượng chỉ có thể vận dụng 3 lần, mỗi lần duy trì liên tục thời gian không được vượt qua 5 phút. 3 lần cơ hội dùng hết hoặc lần này mô phỏng kết thúc trước, không cách nào lại lần điều động. Làm lần này mô phỏng chính thức kết thúc sau, mới có thể tiếp tục sử dụng nên mô bản lực lượng. Phải trang lập tức điều động. Không có một lát chần chờ, Lâm Huyền ở trong lòng mặc niệm, điều động. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng kiếm ý như là ngủ say vạn cổ hồng hoang cự thú, tự Lâm Huyền thể nội thức tỉnh. Cỗ kiếm ý này tràn đầy cao ngạo, bá đạo, cùng chém chết tất cả tuyệt đối phong mang. Cùng hắn nguyên bản bình thản nội liễm tiên thiên nhất khí hoàn toàn khác biệt, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đang chuẩn bị đẩy ra cửa gỗ kiếm đạo nhân, động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn bỗng nhiên quay người, trên mặt lần thứ nhất lộ ra cực độ chấn kinh, thậm chí mang theo một tia thần sắc khó có thể tin, nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Lúc này Lâm Huyền vẫn như cũng là bộ kia thiếu niên bộ dáng, tóc trắng chân trần, nhưng quanh thân khí chất lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cặp kia nguyên bản bình tĩnh như hồ đôi mắt, giờ phút này thâm thúy như là vạn cổ tinh không, bệ nghệ thiên hạ. Dường như thế gian vạn vật đều có thể làm kiếm, đều có thể chẳng chi. Một cố làm hắn vị này sống 300 năm lão quái vật đều cảm thấy tim đập nhanh, thậm chí mơ hồ run sợ kiếm đạo uy áp bao phủ toàn bộ sơn lâm. Ngươi rốt cuộc là người nào? Kiếm đạo nhân thanh âm khúc khốc, tràn đầy trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn sống 300 năm, sẽ khắp thiên hạ kiếm đạo cường giả, thậm chí tận mắt chứng kiến qua không ngừng một vị kiếm tiên quật khởi cùng vẫn lạc, nhưng chưa hề cảm thụ qua khủng bố như thế thuần túy kiếm ý. Đây quả thực không giống nhân gian chi kiếm. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đài Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Muốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 128, nhẹ nhõm nghiền ép chương 128, nhẹ nhõm nghiền ép Lâm Huyền, hoặc là nói giờ phút này tạm thời chủ đạo cỗ thân thể này, là kia phần thuộc về kiếm ma độc cô cầu bại ý chí cùng lực lượng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, thậm chí không có đi nhìn kiếm đạo nhân, chỉ là tùy ý theo bên cạnh trên cây bẻ một cây mảnh khảnh những cây. Ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, xem ở ngươi là Trần Dư tiểu tử kia hậu nhân phân thượng, ta không giết ngươi. Bây giờ rời đi, có thể bảo vệ an toàn. Thanh âm vẫn như cũ tuổi trẻ, lại ẩn chứa một loại vượt qua 500 năm tang thương cùng cao ngạo. Kiếm đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại. Trần Dư, đây là kiếm tông khai phái tổ sư Hồng Trần kiếm tiên bản danh. Tiểu tử này còn dám gọi thẳng tên, ngữ khí như thế. To lớn sau khi hết khiếp sợ, là càng thêm chiến ý sôi sục. Kiếm đạo nhân hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống hoảng sợ trong lòng. Quanh thân kiếm ý lần nữa tiêu thăng, bên cạnh hộp kiếm ông tác hưởng, nắp hộp tầm vang mở rộng. Ông, bang, bang. Từng đạo nhan sắc khác nhau, hình thái khác biệt kiếm quang từ kiếm trong hộp phóng lên tận trời. Khoảng chừng 9 chuôi lợi kiếm lơ lửng tại phía sau hắn, mỗi một chiếc đều tản ra cường đại linh áp cùng đặc biệt kiếm ý, trong đó lấy chuôi này âm dương kiếm cùng một thanh khác toàn thân sáng long lanh, dường như từ thuần túy kiếm ý ngưng tụ mà thành vô trần kiếm chói mắt nhất. Vô trần kiếm đúng là hắn hao phí 100 năm tâm huyết chế tạo bản mệnh phi kiếm. Lão phu sống 300 năm, khắp nơi tìm thiên hạ, chưa gặp được bại một lần. Tuy là năm đó vô cực kiếm tiên, cũng cùng lão phu chỉ ở sàn sàn với nhau. Kiếm đạo nhân râu tóc đều dựng, khí thế kéo lên đến đỉnh phong. 9 kiếm cùng băng lên, kiếm quang xen lẫn, dường như có thể rào sát vạn vật. Tiểu tử, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, hôm nay liền nhường lão phu đến ước lượng một chút, ngươi cái này thần kinh thế hai tộc kiếm ý, đến tột cùng có mấy phần cân lượng. Đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ đại yêu hoàng biến sắc chiến trận, Lâm Huyền chỉ là nhàn nhạt liếc qua. Trong tay cây kia yếu đất nhánh cây dường như được trao cho vô thượng thần phong, tùy ý hướng trước một chút, mời. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Kiếm đạo nhân chập ngón tay như kiếm, vung về phía trước một cái, cửu kiếm chu tiên trận. Đi. 9 chuôi tuyệt thế lợi kiếm hóa thành 9 đạo nhan sắc khác nhau kinh thiên trường hồng, mang theo xé rách hư không lực lượng. Từ khác nhau góc độ, lấy huyền ảo vô cùng quy tích, hướng về Lâm Huyền quân giết tới. Kiếm quang chưa đến, kia kiếm khí bén nhọn đã đem mặt đất cắt chém ra vô số ngân sâu. Lâm Huyền cầm trong tay nhánh cây, thân hình không động. Chỉ là cổ tay khẽ run, cây kia bình thường nhánh cây trong tay hắn dường như hóa thành thế gian sắc bén nhất bảo kiếm. Vạch ra từng đạo nhìn như đơn giản, lại kỳ diệu tới đỉnh cao quy tích. Phá kiếm thức. Đinh 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 đinh. Liên tiếp thanh thúy dày đặc giao kích tiếng vang lên, như là châu rơi khay ngọc. Cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Kia 9 đạo uy lực tuyệt luân kiếm quang, lại bị cây kia mảnh khảnh nhánh cây cải biến quỹ tích nhau nhau chuyển hướng. Va chạm nhau, kiếm khí bốn phía. Lại không một có thể gần Lâm Huyền quanh thân trong vòng 3 thước. Kiếm đạo nhân sắc mặt kỳ biến, hắn cảm giác được mình cùng phi kiếm ở giữa liên hệ bị một loại huyền chi lại huyền kiếm lý chặt đứt. Đối phương dường như có thể nhìn rõ hắn kiếm pháp bên trong tất cả sơ hở cùng biến hóa. Phát sau mà đến trước, lấy phương thức đơn giản nhất, phá hết hắn tinh diệu kiếm trận. Không có khả năng. Đây là kiếm pháp gì? Kiếm đạo nhân kinh hãi nghẹn nào. Lâm Huyền cũng không trả lời, trong tay nhánh cây lần nữa vung lên. Vẫn như cũng là kia nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm chiêu, lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Phá kiếm thức. Nhánh cây nhẹ nhàng điểm hướng kiếm đạo nhân quanh thân kiếm ý thịnh nhất chỗ. Không có kinh thiên động địa bạo tạc. Kiếm đạo nhân chỉ cảm thấy chính mình ngưng tụ bàng bạc kiếm ý như là bị đâm phá khí cầu, trong nháy mắt tán loạn. Nhánh cây kia dường như không nhìn hắn tất cả phòng ngự, trực tiếp điểm hướng mi tâm của hắn. Sinh tử quan đầu, kiếm đạo nhân bộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Vô Trần kiếm trong nháy mắt ngăn khuất trước người, thể nội 300 năm khổ tu kiếm nguyên không giữ lại chút nào rót vào trong đó. Keng. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Nhánh cây điểm vào Vô Trần kiếm kiếm tích phía trên. Thời gian dường như đông lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, kiếm đạo nhân như bị sét đánh, máu tươi cuồn cuộn, cả người như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Phía sau hắn kia 8 thanh lơ lửng lợi kiếm cũng như đã mất đi linh tính, quang mang ảm đạm nhau nhau rơi xuống trên mặt đất, cắm vào trong đất. Chỉ có bản mệnh phi kiếm Vô Trần kiếm vẫn như cũ bảo hộ ở trước người hắn, nhưng thân kiếm cũng tại có chút chiến minh, linh quang ảm đạm đi khá nhiều. Bại, triệt triệt để bại. Hắn, kiếm đạo nhân, số 300 năm kiếm đạo truyền kỳ. Kiếm tông ẩn thế nội tình một trong, cầm trong tay cựu đại danh kiếm, bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, lại bị một thiếu niên dùng một cái nhánh cây, tại ngắn ngủi mấy chiêu bên trong, như bẻ cảnh khô giống như đánh bại. Kiếm đạo nhân giãy giụa lấy đứng người lên, trên mặt đã mất huyết sắc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền trong tay cây kia hoàn hảo không chút tổn hại nhánh cây, lại nhìn một chút chính mình rơi xuống trên mặt đất bộ kiếm. Cuối cùng ánh mắt trở lại Lâm Huyền kia trên mặt lãnh đạm, âm thanh run rẩy, mang theo vô tận ngạc nhiên nghi ngờ cùng một tia giật mình, liệu trước tiên cơ, phá hết vật pháp. Cái này, đây là Độc Cô Cửu Kiếm. Ngươi chẳng lẽ là? Không, đây không có khả năng. Ngươi đến tụt cùng là ai? Lâm Huyền tiện tay ném rơi nhánh cây kia, đứng chắc tay, ánh mắt dường như xuyên việt vô tận thời không, ngựa khí bình thản vẫn như cũ, ta là ai? Bất quá là một cái sớm nên bị thời gian lãng quên cô hồn mà thôi. Hắn dừng một chút, nhìn về phía kiếm đạo nhân, ánh mắt khôi phục thuộc về tại nhược đồng thanh minh cùng kiên định. Nhưng này phần cường đại kiếm ý uy áp cũng không hoàn toàn tán đi, ta là huyền môn, tại nhược đồng. Đa tạ. Mời trở về đi, như lại khăng khăng dây dưa, cho dù ngươi là cố nhân về sau, ta cũng sẽ không lại lần lưu thủ. Kiếm đạo nhân đứng tại chỗ, sắc mặt biến đổi không chừng. Chấn kinh, không cam lòng, nghi hoặc, thậm chí còn có một tia kính sợ. Cuối cùng đều hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Hắn thật sâu nhìn Lâm Huyền một cái, phản phất muốn đem cái này thiếu niên thần bí bộ dáng khắc vào sâu trong linh hồn. Huyền môn, ta nhục đồng. Tốt, rất tốt. Lão phu, nhớ kỹ. Dứt lời, hắn vung tay lên, đem trên mặt đất tản mát tám thanh danh kiếm tính cả âm dương kiếm cùng một chỗ thu hồi hộ kiếm. Cuối cùng nhìn thoáng qua cái tiết như cũ bảo hộ trong người vô trần kiếm, đem nó đặt vào thể nội. Lập tức, hắn không còn lưu lại. Thân hình hóa thành một đạo ảm đạm kiếm quang, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Chỉ là tấm lưng kia, dường như so lúc đến còn xuống mấy phần. Giữa rừng núi, yên tĩnh như cũ. Lâm Huyền quanh thân kia kinh khủng độc cô cầu bại kiếm ý giống như thủy triều thối lui, 5 phút thời gian vừa vặn kết thúc. Hắn cảm thụ được thể nội tạm thời bình tĩnh trở lại lực lượng, cùng kia phần sâu thực tại linh hồn kiếm đạo cảm ngộ. Nhìn thoáng qua nhà gỗ phương hướng, ánh mắt phức tạp. Tiến thập tam, Đông Phương Yến hồi, Phượng Tê, kiếm đạo nhân. Còn có kia kiếm tông hắn thấp giọng tự nói, bây giờ thế gian này nước, so ta tưởng tượng còn muốn rất được nhiều. Tu luyện cần mau chóng, nếu có thể sớm một chút bước vào nghịch sinh tam trọng, hắn cũng coi như có lên đỉnh thế gian đỉnh cao nhất vô liếng. Hắn quay người, đi trở về nhà gỗ, kế tiếp nên như thế nào an trí vị này phiền phái người, cũng như thế nào liên hệ với còn tại kiếm tông Đông Phương Câu Nguyệt, đều cần bàn bạc kỹ hơn. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 129, lại hướng kiếm tông chương 129, lại hướng kiếm tông giải quyết kiếm đạo nhân, đã là lúc chạm vào tối. Lâm Huyền trở lại nhà gỗ, phát hiện Yến Thập Tam đã tỉnh, đang ngồi dựa vào đầu giường, cùng một tay chống đỡ thân thể. Sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt đã khôi phục ngày xưa sắc bén. Hắn thoáng nhìn Lâm Huyền tiến đến, bờ môi giật giật, cuối cùng không hề nói gì. Hắn cũng không phải là ngu rốt người, hơi suy nghĩ một chút liền đoán được trước đó tâm tình mình kích động lúc, hơn phân nửa là Lâm Huyền ra tay nhường hắn ngủ xuống tới. Mặc dù phương thức đơn giản thô bạo, nhưng Yến Thập Tam trong lòng tin tưởng, lấy chính mình ngay lúc đó trạng thái, như thật trở về kiếm tông, không khác tự chui đầu vào lưới. Tiếp xuống nửa tháng, tại Lâm Huyền lấy tiên thiên nhất khí phụ trợ điều trị hạ, Yến Thập Tam thương thế khôi phục được cực nhanh. Chỗ cụt tay vết thương khép lại, đã có thể miễn cưỡng xuống đất hoạt động. Một ngày này, Lâm Huyền thấy Yến Thập Tam khí sắc tốt hơn nhiều, liền mở miệng nói, thương thế của ngươi, xem ra đã không còn đáng ngại. Yến Thập Tam hoạt động một chút còn sót lại cánh tay phải, cảm thụ được thể nội vẫn như cũ vướng víu kiếm nguyên. Chầm chậm nói, không chết được, nhưng muốn khôi phục ngày xưa tu vi, còn cần thời gian. Lâm Huyền gật đầu, thẳng vào chủ đề, ta dự định đi kiếm tông tìm hiểu một phen, nhìn xem Câu Nguyệt huynh phải chăng còn ở nơi đó, tình cảnh như thế nào. Yến Thập Tam nghe vậy, lập tức nói, ta và ngươi cùng đi. Không thể. Lâm Huyền quả quyết cự tuyệt. Ngươi thương thế chưa lành, bây giờ kiếm tông đề phòng tất nhiên nghiêm nghiêm, ngươi đi không những giúp không được gì, ngược lại sẽ liên lụy hành động. Đánh rắm. Yến Thập Tam độc nhãn chừng một cái, sát khí bộc lộ. Lao tử tung hoành thiên hạ thời điểm, tiểu tử ngươi còn không biết đang ở đâu. Hiện tại chê ta cản trở. Lâm Huyền không hề lay động, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ phân tích, ngươi toàn thịnh lúc tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ đâu? Chớ nói kia Thanh Dương kiếm tiên, chính là từ Lan dẫn đầu kiếm tông đệ tử kết trận, ngươi có thể bình yên thoát thân. Như lại dẫn đến đạo minh người, người ta đều muốn ham ở nơi đó, cứu người sự tình, há có thể hành động theo cảm tính. Yến Thập Tam sắc mặt tái xanh, cụt một tay nắm chặt, khớp xương trắng bệnh. Hắn biết rõ Lâm Huyền nói là sự thật, nhưng nhường hắn làm trở lấy, thực sự biết quất. Hai người tranh chấp hồi lâu, cuối cùng tại Lâm Huyền đưa ra một cái biện pháp giải quyết. Chính là Yến Thập Tam chỉ có thể ở kiếm tông dưới núi chờ đợi, đến lúc đó có thể tiếp ứng Lâm Huyền. Yến Thập Tam trung quy là không lay chuyển được Lâm Huyền tỉnh táo cùng kiên trì. Càng quan trọng hơn là, hắn tin tưởng đây là trước mắt ổn thỏa nhất phương án. Mà thôi mà thôi. Yến Thập Tam bực bội cơ cơ cụt một tay, giống đuổi rồi như thế. Liên theo ngươi nói xử lý. Tiểu tử ngươi thông minh cơ linh một chút, cũng đừng mắc lừa. Lâm Huyền khoe miệng nhỏ không thể thấy động một chút, xem như đáp lại. Thương nghị cố định, hai người lập tức khởi hành, lần nữa tiến về kiếm tông. Mấy ngày sau, hai người đến kiếm tông bên ngoài dãy núi. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy kiếm tông sơn môn chỗ cự phong mây mù lờ lờ. Kia dài rằng giặc bậc đá xanh bậc thang bên trên, tuần tra đệ tử thân ảnh rõ ràng tăng nhiều. Tương đạo mịt mờ kiếm y giống như mạng nện bao phủ sơn môn khu vực, cảnh giới trình độ so với tông chủ chuẩn bị đại điện thường có qua mà không bằng. Sách, phong thủ đến cùng thùng sắt dường như. Yến Thập Tam nút trong bóng tối, chật chật lưỡi, sắc mặt khó coi. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, muốn lặng yên không một tiếng động sờ lên, sắc thực khó như lên trời. Lâm Huyền quan sát một lát, thấp giọng nói, xem ra chỉ có thể theo kế hoạch hành sự. Ta một mình lên núi điều tra, ngươi dưới chân núi tiếp ứng. Như tình huống không đúng, hoặc là ta lâu không xuống núi, ngươi liền tự động rời đi, lại đổ sau kế. Yến Thập Tam mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết đây là tối ưu hiểu, chậm chậm nói, biết, rông dài. Chính ngươi cẩn thận một chút, đừng bị Lạc Dương tiểu tử kia bắt được, hắn hiện tại thật là đường đường chính chính kiếm tiên. Lâm Huyền khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn hít sâu một hơi, khí tức quanh người trong nháy mắt nội liễm đến cực hạn, như là dung nhập hoàn cảnh xung quanh. Lập tức, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo cơ hồ khó mà phát giác bóng trắng, mượn sơn lâm địa thế điểm hộ, giống như quỷ mị hướng về Kiếm Tông sơn môn tiềm hành mà đi. Hắn cũng không đi cửa chính bậc đá xanh bậc thang, mà là lựa chọn theo càng thêm hiểm trở cánh vách đá leo trèo mà lên. Lịch sinh nhị trọng mang tới đối thân thể tinh chuẩn trưởng không cùng cường đại tố chất thân thể tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Dốc đứng vách đá tại dưới chân hắn như dẫm trên đất bằng. Hắn xảo diệu tránh đi mấy chỗ rõ ràng cảnh giới pháp trận cùng tuần tra lộ tuyến, lặng yên không một tiếng động xuyên qua Kiếm Tông bên ngoài phòng tuyến. Nhưng mà, ngay tại hắn thành công chui vào Kiếm Tông nội bộ, dừng chân tại một chỗ vắng vẻ cung điện mái cong phía trên. Đang chuẩn bị tiến một bước dò xét lúc, một cái thanh âm bình tĩnh từ sau lưng vang lên, "Tiểu Hữu, đã tới, làm gì như thế lén lút? Đây cũng không phải là thói quen tốt." Lâm Huyền thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi quay người. Chỉ thấy cách đó không xa, một bộ thanh bảo lạc dương chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt, đang lặng lặng mà nhìn xem hắn. Quanh mình không khí dường như bởi vì hắn tồn tại mà biến ngưng trệ. Kia cố thuộc về kiếm tiên vô hình áp, dù chưa tận lực phóng thích, cũng đã nhường Lâm Huyền cảm nhận được áp lực lớn. Lâm Huyền trong lòng nghiêm nghị, nói thầm một tiếng, quả nhiên vẫn là bị phát hiện. Trong cơ thể hắn tiên thiên nhất khí âm thầm lưu chuyển, tinh thần cao độ tập trung, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng chiến đấu phát sinh. Thậm chí đã trao đổi trong đầu kia còn sót lại hai lần độc cô cầu bại lực lượng điều động quyền hạn. Ngay tại kiếm này dương nọ trước lúc, Lạc Dương chợt khoát tay áo, ngữ khí ngoài ý liệu bình thản, "Trái tiểu hữu không cần thận trọng, ta như muốn động thủ, vừa rồi tại ngươi chui vào lúc liền có thể ra tay, xin mời đi theo ta một lần." Dứt lời, hắn quay người, hướng về cách đó không xa một tòa yên lặng đỉnh nghỉ mát đi đến. Lâm Huyền hơi chần chờ, cân nhắc lợi hại. Đối phương như thật có ác ý, xác thực không cần vẽ vời thêm chuyện, có thể không sử dụng át chủ bài tự nhiên tốt nhất. Hắn đè xuống trong lòng đề phòng, đi theo. Trong lương đỉnh, hai người ngồi đối diện nhau. Lạc Dương trước tiên mở miệng, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Lâm Huyền, "Trái tiểu hữu, ngày đó mang đi yến thập tam, là ngươi đi?" Lâm Huyền mặt không đổi sắc, sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, trực tiếp không thừa nhận, tiền bối nói đùa, ngày đó bóng đen kia quỷ dị khó lường, vạn bối truy kích không có kết quả, cũng không tìm tới yến thập tam hạ lạc. Lạc Dương thật sâu nhìn hắn một cái, dường như muốn từ trên mặt hắn tìm ra sơ hở. Nhưng Lâm Huyền ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Một lát sau, Lạc Dương thu hồi ánh mắt, không hỏi tới nữa việc này, ngược lại nói, "Vậy ngươi hôm nay mạo hiểm đến đây, là vì ngươi cái kia đồng bạn à?" "Là." Lâm Huyền lần này thản nhiên thừa nhận. "Câu nguyện minh là tại hạ hảo hữu, ngày đó tình huống hỗn loạn, ta cùng hắn thất lạc, chuyên tới để xác nhận an nguy của hắn." "Hắn vô sự." Lạc Dương ngữ khí khẳng định. "Thương thế sau khi khỏi hẳn, hắn liền tự hành rời đi Kiếm Tông." "Bất quá, hắn trước khi đi lưu lại một phong thư, nhắc nhở ta như nhìn thấy ngươi hoặc là cùng hắn tương quan người, liền chuyển giao." Nói, Lạc Dương theo trong tay áo lấy ra một phong bị kín phong thư, đưa cho Lâm Huyền. "Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn." Chương 130, Nam Quốc chương 130, Nam Quốc Lâm Huyền tiếp nhận tin, mở ra cấp tốc xem. Trong thư, Đông Phương Công Nguyệt đầu tiên là báo âm thanh bình an, giải thích rõ chính mình thương thế đã tốt, nhường Lâm Huyền không cần phải lo lắng. Sau đó Đông Phương Công Nguyệt nuôi xong tổn thương liền định ra ngoài. Cuối cùng, hắn lưu lại một cái bí ẩn phương thức liên lạc cùng địa điểm. Như Lâm Huyền nhìn thấy này tin, có thể đi nơi đó lưu lại tin tức, hắn tự sẽ nghĩ cách liên hệ. Xem xong thư, Lâm Huyền trong lòng an tâm một chút, đem tin cất kỹ. Đối Lạc Dương chắp tay nói, "Đa tạ tiền bồi cáo chi cũng chuyển giao thư tín." Lạc Dương khẽ bước cằm, "Thiện tay mà thôi. Vị này Phương Đông tiểu hữu tính tình thẳng thắn, thiên phú dị bẩm, ta Kiếm Tông cũng không muốn cùng hắn trở mặt." Lâm Huyền lần nữa nói tạm, liền đứng dậy cáo tử. Lạc Dương cũng không ngăn cản, chỉ là đưa mắt nhìn hắn rời đi. Chờ Lâm Huyền thân ảnh biến mất tại đường núi cuối cùng, tân nhiệm Kiếm Tông tông chủ Từ Lan thân ảnh tự đỉnh nghỉ mát sau trong bóng tối đi ra. Đi vào Lạc Dương bên cạnh, mang trên mặt không hiểu, "Sư minh, vì sao dễ dàng như thế liền thả hắn rời đi?" Hắn tất nhiên biết được Yến Thập Tam hạ lạc. Ma đầu kia tay cụt trọng thương, chính là vĩnh viễn trừ hậu hoạn cơ hội tốt. Lạc Dương nhìn qua Lâm Huyền rời đi phương hướng, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, "Nhỏ Lan, ngươi có biết ta Kiếm Tông ẩn thế lao tổ, Kiếm đạo nhân tiền bối vài ngày trước từng đưa tin tại ta?" Từ Lan khẽ giật mình, "Kiếm đạo nhân tổ sư? Lão nhân gia ông ta nói cái gì?" "Hắn khuyên bảo ta, tuyệt đối không thể cùng cái này tạ nhược đồng trở mặt." Lạc Dương ngữ khí ngưng trọng, "Nếu không, sợ có diệt tông họa." "Cái gì?" Từ Lan hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. "Kia tạ nhược đồng, hắn bất quá, hắn làm sao có thể nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên?" Lạc Dương cắt ngang hắn, trong mắt lóe lên một tia hồi ức. "Ngày ấy ta cùng Yến Thập Tam quyết chiến, thời khắc cuối cùng, rõ ràng cảm giác được một cỗ quỷ dị lực lượng quấy nhiều Yến Thập Tam tâm thần, này mới khiến ta may mắn thắng được. Đây hết thảy, chỉ sợ phía sau có khác hát thủ. Yến Thập Tam, ta Kiếm Tông, thậm chí Đạo Minh, có lẽ đều chỉ là quân cờ mà thôi." Hắn thở dài, tiếp tục nói, "Cái này tả nhược đồng lai lịch bí ẩn, công pháp kỳ lạ, liền kiếm đạo nhân tổ sư đều kiêng kỵ như vậy, phía sau ẩn giấu lực lượng, tuyệt không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Bây giờ thời buổi rối loạn, Kiếm Tông vừa kinh nghiệm dung chuyển, lúc này lấy ổn làm chủ, không thích hợp lại cây cường địch." Từ Lan nghe vậy, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch trong đó lợi hại, trầm giọng nói, "Ta hiểu được, sư minh." Lạc Dương dặn dò nói, truyền lệnh xuống, Kiếm Tông tiếp tục phong sơn ở thế, đệ tử không lệnh không được ra ngoài. Ta cần bế quan một đoạn thời gian, vững chắc kiếm tiên chi cảnh, tông môn sự vụ, liền cực khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Là, sư minh. Từ Lan con người lĩnh mệnh. Lâm Huyền thuận lợi xuống núi, cùng lo lắng chờ đợi Yến Thập Tam hội hợp. Thế nào? Cháu ta đâu? Yến Thập Tam không kịp chờ đợi hỏi. Lâm Huyền đem trên núi kinh nghiệm nói đơn giản một lần, cũng đem Đông Phương Câu Nguyệt tin đưa cho Yến Thập Tam nhìn. Yến Thập Tam nhìn đại khái, biết được chất tử bình yên vô sự lại đã rời đi, một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục lòng xuống. Hắn trầm mặt một lát, cụt một tay vô Lâm Huyền bả vai, ngựa khí mang theo hiếm thấy trịnh trọng, "Tiểu tử, lần này, đa tạ ngươi. Ân cứu mạng, ta Yến Thập Tam nhớ kỹ. Câu Nguyệt huynh cũng là tại hạ hảo hữu, tiền bối không cần phải khách khí." Lâm Huyền bình tĩnh đáp lại. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, lập tức nói, "Đã hắn vô sự, ta cũng nên đi. Tiền bối muốn hướng nơi nào? Về ta nên trở về địa phương." Yến Thập Tam trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Lão tử không có một cái tay, phải hảo hảo suy nghĩ một chút, về sau kiếm này làm như thế nào luyện. Hắn chỉ là chỗ kia cùng cựu Huyền Điệu làm bạn kiếm trùng sơn cốc. Nơi đó là hắn kiếm đạo điểm xuất phát, cũng là hắn bây giờ kết cục tốt nhất. Lâm Huyền minh bạch hắn cần thời gian để thích ứng cùng đột phá, liền cũng không hỏi thêm nữa, chắp tay nói, "Đã như vậy, tiền bối bảo trọng." "Ngươi cũng bảo trọng, tiểu tử." Yến Thập Tam nhìn chằm chằm Lâm Huyền một cái. Không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước nhanh mà rời đi. Kia cụt một tay bóng lưng ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài, vẫn như cũ mang theo một cỗ không gãy kiệt nào. Tiễn biệt Yến Thập Tam, Lâm Huyền cũng không lập tức dựa theo trong thư lời nói đi liên hệ Đông Phương Câu Nguyệt. Đã đối phương đã an toàn rời đi, hắn liền không cần nóng lòng nhất thời. Hắn du lịch con đường vừa mới bắt đầu. Kiếm tiên, kiếm ma, Đạo Minh. Hát thủ phía sau màn Lâm Huyền nóng nhìn chân trời, nét miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Một thế này, quả nhiên sẽ không nhàm chán. Thân ảnh của hắn biến mất tại mênh mông sơn sắc bên trong, tiếp tục thuộc về hắn lịch luyện cùng cầu đạo con đường. Thời gian thấm thoát, xuân đi thu đến, đảo mắt chính là 3 năm. 3 năm qua, Lâm Huyền một thân một mình, chân trần áo trắng, hành tàu ở danh sơn đại xuyên, nhân gian thành trì. Hắn cũng không tận lực truy cầu cái gì, chỉ là tùy tính mà đi. Thể ngộ hồng trần muôn màu, xác minh lịch sinh chi đạo. Khí tức của hắn càng thêm nội liễm, nếu không phải đầu kia dễ thấy trắng muốt tóc dài cùng chân trần, cơ hồ cùng bình thường du lịch thiếu niên tu sĩ không khác. Chỉ có ngẫu nhiên tại hoang vắng chi địa lúc tu luyện, kia sông lên trời không tinh khiết khí hơi thở, mới có thể sợ quá chạy mất phương viên vài dặm phi cầm tẩu thú. Một ngày này, hắn dạo chơi chỗ đến, đi tới Nam Quốc biên cảnh. Bước vào Nam Quốc khu vực, cảnh sắc cùng Trung Nguyên khác lạ. Không khí nóng bức, thảm thực vật tung tùm, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, độc trùng rắn kiến thường xuyên thấy. Lâm Huyền có chút hăng hái quan sát lấy đây hết thảy, cảm thụ được nơi đây khác lạ thiên địa linh khí cùng phong thổ ân tình. Hắn một đường hướng Nam Quốc chỗ sâu bước đi. Ngày hôm đó chạm vào tối, hắn đi vào một tòa ở vào biên giới Nam Quốc tiểu trấn. Tiểu trấn kiến trúc nhiều lấy trúc mộc dựng, phong cách thu kịch, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ngọt mùi tanh. Kia là các loại độc vật cùng thảo dược hỗn hợp hương vị. Hắn vừa bước vào đầu trấn, chuẩn bị tìm một chỗ đặt chân chi địa, đột nhiên, một cỗ như cột như không màu hồng sương mù theo gió bay tới. Lâm Huyền khíu giác nhạy cảm, lập tức phát giác không đúng, cái này sương mù mang theo một cỗ mãnh liệt tê liệt hiệu lực. Hắn tâm niệm khẽ động, thể nội tiên thiên nhất khí tự hành vận chuyển, liền muốn đem nó hóa giải. Nhưng nghĩ lại ở giữa, trong mắt của hắn hiện lên một tia nghiền ngẫm, cũng không lập tức động tác, ngược lại phối hợp lung lay thân thể, trên mặt lộ ra mê ly chi sắc, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhắm mắt lại. Thành công rồi, thành công rồi, ta liền nói ta mới phối phương khẳng định có hiệu. Một cái thanh thúy lại dẫn mấy phần đắc ý tiểu nữ hài thanh âm vang lên. Chỉ thấy theo trong ngõ hẻm bên cạnh, lanh lợi chạy đến một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Nàng mặc sắc thái tiên diễm Nam Quốc phục sức, trên đầu trải lấy hai cái nhỏ còn trắng, khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác, một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng. Giờ phút này đang tràn đầy hưng phấn mà nhìn xem hôn mê Lâm Huyền. Nàng chính là Nam Quốc tiểu công chúa, Hoan Đô Lạc Lan. Ở sau lưng nàng, còn đi theo một cái hình thể mượt mà, mang theo mũ rộng vành, cầm trong tay trúc trượng Hùng Miêu Yêu. Cái này Hùng Miêu Yêu khí tức trầm ổn, rõ ràng là đại yêu vương cấp bậc cường giả. Chính là Nam Quốc trưởng lão, cái thái quân. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 131, độc hoàng vui mừng đều kình thiên. Chương 131, độc hoàng vui mừng đều kình thiên. Cái thái quân nhìn xem ngã xuống đất bất tỉnh Lâm Huyền, lại nhìn một chút vui mừng đều nhược lan kia hưng phấn khuôn mặt nhỏ. Ôm ôm nói, công chúa, nhường lao thần tới kiểm tra một cái đi, lai lịch người này không rõ, cẩn thận là hơn. Không cần đi đóng ra ra. Vui mừng đều nhược lan mân mê miệng nhỏ, vẻ mặt đây là chiến lợi phẩm của ta biểu lộ. Đây là ta lần thứ nhất độc lập dùng mới nghiên chế điểm điểm mê hồn vụ đánh ngã người ngoài, đương nhiên muốn ta chính mình tới kiểm tra hiệu quả rồi. Nói, nàng liền nện bước nhỏ chân ngắn, hứng thú bừng bừng chạy đến Lâm Huyền bên người, rồi ra ngón tay nhỏ, mong muốn đi đâm đâm Lâm Huyền gương mặt, xem hắn có phải thật vậy hay không ngủ say. Nhưng mà ngón tay của nàng còn chưa chạm đến Lâm Huyền, trên mặt đất nguyên bản hôn mê Lâm Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt kia thanh minh sắc bén, nào có nửa phần trúng thuốc mê dáng vẻ. Nha. Vui mừng đều được Lan bị biến cố bất tình lình giật nảy mình, kinh hô một tiếng, vô ý thức muốn lui về phía sau. Nhưng Lâm Huyền động tác càng nhanh, hắn cũng không đứng dậy, chỉ là cổ tay khẽ đảo, liền tinh chuẩn giữ lại vui mừng đều được Lan mảnh khảnh cổ tay. công chúa cẩn thận. Cái thái quân thấy thế, sắc mặt đột biến, khẽ quát một tiếng. Thân thể mập mạp lại thể hiện ra cùng nó hình thể không hợp nhanh nhẹn, trong nháy mắt lấn đến gần. Trong tay trúc trượng mang theo một cỗ nặng nề yêu lực, thẳng điểm Lâm Huyền cánh tay huyệt vị, ý đồ buộc hắn buông tay. Lâm Huyền chụp lấy vui mừng đều nhược lan cổ tay tay phải bất động, tay trái chập ngón tay như kiếm, nhìn như tùy ý hướng bên cạnh một dẫn một nhóm. Bành! Một cỗ mềm dẻo mà bàng bạc lực đạo tuôn ra, càng đem cái thái quân kia thế nặng lực đột nhiên một trượng dẫn lệnh phương hướng. Trúc trượng bên trên yêu lực cùng Lâm Huyền đầu ngón tay bạch khí va chạm, phát ra một tiếng vang trầm. Cái thái quân chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực đạo theo trúc trượng truyền đến, mang theo một loại phân giải cùng trung hòa đặc tính, nhường hắn ngưng tụ yêu lực trong nháy mắt tán loạn hơn phân nửa. Dưới chân không tự chủ được bạch 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 liền lùi lại ba bước, vừa rồi ổn định thân hình, trên mặt đã là lấy làm kinh ngạc. Hắn nhưng là Nam Quốc thành danh đã lâu đại yêu vương, dù chưa đem hết toàn lực, nhưng đối phương như thế hời hợt liền hóa giải thế công của hắn, còn đem hắn bước lui, thiếu niên này thực lực sâu không lường được. Ngươi thả ta ra! Vui mừng đều nhược lan cổ tay bị trụ, kiếm mấy lần không có tránh thoát, vừa sợ vừa giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Lâm Huyền cũng không dùng sức, chỉ là bảo đảm nàng không cách nào tránh thoát, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, lại nhìn lướt qua như Lâm đại địch cái thái quân, ngựa khí mang theo một tia hỏi thăm, vì sao ra tay với ta? Vui mừng đều nhược lan tức giận nhìn hắn chằm chằm, gần nhất các ngươi nhân tộc luôn phái người đến chúng ta Nam Quốc tìm hiểu tin tức, lén lén lút lút. Ta nhìn mặt ngươi xinh, lại không giống người tốt, đương nhiên muốn thử một chút ta mới độc dược rồi. Nàng dừng một chút, tựa hồ có chút lực lượng không đủ, nhỏ giọng nói bổ sung. Hơn nữa ta dưới chỉ là thuốc mê, cũng sẽ không muốn tính mệnh của ngươi. Cái thái quân liền đội vàng tiến lên một bước, đem vui mừng đều nhược lan bảo hộ ở sau lưng một chút, đối với Lâm Huyền trầm giọng nói, vị bằng hữu này hiểu lầm một trận. Tiểu công chúa tinh lịch cũng vô ác ý, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ. Hắn dáng vẻ thả rất thấp, thật sự là Lâm Huyền vừa rồi hiện ra thực lực nhường hắn kiêng dè không thôi. Lâm Huyền nghe vậy, buông lòng ra chế trụ vui mừng đều nhược lan tay. Hắn vốn là vô ý cùng Nam Quốc xung đột, chỉ là đối phương vô cớ ra tay, cần hỏi cho rõ mà thôi. Vui mừng đều nhược lan vừa được tự do, lập tức trốn đến cái thái quân sau lưng, dò ra cái đầu nhỏ, lòng còn sợ hãi lại dẫn mấy phần tò mò đánh giá Lâm Huyền. Nhỏ giọng thầm thì, làm ta sợ muốn chết. Thì ra không có mê đạo à, xem ra phối phương còn phải cải tiến. Lâm Huyền nhìn xem cái này cổ linh tinh quái tiểu công chúa cùng khẩn trương để phòng cái thái quân, lắc đầu. Cũng lười so đo, chỉ là thản nhiên nói, tại hạ chỉ là đi ngang qua, cũng vô ác ý, cáo tử. Dứt lời, hắn không còn lưu lại, quay người hướng về tiểu trấn một phương hướng khác đi đến. Thân ảnh màu trắng rất nhanh biến mất tại dần dần dày hoàng hôn cùng Nam Quốc đặc hữu lộng lây trong làn khói độc. Cái thái quân nhìn xem Lâm Huyền biến mất phương hướng, thật dài nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Đối còn tại suy nghĩ phối phương vui mừng đều được Lan tận tình khuyên bảo nói, ta tiểu công chúa ải, lần sau cũng không thể lại như thế lô mang rồi. Vừa rồi người kia, rất lợi hại a. Vui mừng đều được Lan lại tựa hồ như không có quá nghe bảo, nghiêng cái đầu nhỏ, trong mắt to lóe ra cảm thấy hứng thú và mang, hắn giống như không sợ ta đâu cải. Thật có ý tứ. Rời đi kia bị màu hồng xương độc bao phủ tiểu trấn, Lâm Huyền cũng không dừng lại. Chân trần đạp ở Nam Quốc gầm ướt xốp thổ địa bên trên, tiếp tục hướng nam mà đi. Trong không khí tràn ngập các loại độc hoa dị thảo hỗn hợp khí tức. Lâm Huyền thần sắc bình tĩnh, lịch sinh nhị trọng tu vi nhường quanh người hắn tự nhiên lưu chuyển lên một tầng cực kỳ nhạt màu trắng khí hơi thở, đem những cái kia vô hình vô chất độc tố lặng yên hóa giải. Nam Quốc độc hoàng Hoan Đô Kình Thiên Lâm Huyền trong lòng lóe lên ý nghĩ này, tận lực không cùng hắn dính líu quan hệ cho thỏa đáng. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn tự dưng gây phiền toái. Bất quá nói đến kỳ quái, gần nhất đạo minh cùng Nam Quốc quan hệ dường như càng phát ra khẩn trương. Một đường đi tới, Lâm Huyền đã phát giác được mấy nhóm đạo minh tu sĩ tại Nam Quốc biên cảnh hoạt động. Dù chưa xâm nhập, nhưng này Dương cung bạc kiếm bầu không khí cũng đã mơ hồ có thể cảm giác. Bất quá những này không có quan hệ gì với hắn, Lâm Huyền lắc đầu, đem những tạp niệm này ném sau. Hắn cảm thụ được thể nội bành trướng lưu chuyển tiên tiên nhất khí, 3 năm này rèn luyện nhường lịch sinh nhị trọng căn cơ càng thêm hòa hợp. Bây giờ khoảng cách nhị trọng viên mãn, chỉ kém một đường chi cách. Một khi viên mãn, hắn liền có thể bắt đầu thôi diễn lịch sinh đệ tam trọng cụ thể đường đi, vậy sẽ là chân chính trên ý nghĩa tính mạng chuyển tiếp. Ngay tại Lâm Huyền đắm chìm tâm thần tại tự thân tu vi lúc, phía trước hơn 10 dặm chỗ, một cô năng lượng ba động khủng bố đột nhiên bộc phát. Vâng. Cho dù cách xa nhau như thế xa, Lâm Huyền cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng kia của bạo. Linh khí trong thiên địa trong nháy mắt hỗn loạn, cuồng phong gào thét mà lên. Đây là yêu hoàng cấp lực lượng, không ngừng một cỗ. Lâm Huyền lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tại Nam Quốc cảnh nội, có thể bộc phát ra uy thế cỡ này, ngoại trừ độc hoàng Hoan Đô Kình Thiên, còn có thể là ai? Mà đổi thành một cỗ lực lượng, âm lãnh, quỷ dị, mang theo một loại làm cho người khó chịu ăn mòn cảm giác, cùng ngày ấy mang đi yến thập tam phượng tê không có sai biệt. Lòng hiếu kỳ lên, Lâm Huyền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh. Hướng phía chấn động đầu nguồn mau chóng đuổi theo. Hơn 10 dặm khoảng cách, bất quá một lát liền đến. Làm Lâm Huyền đến lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn con người hơi co lại. Một mảnh phương viên vài dặm rừng đã bị san thành bình địa, cháy đen thổ địa phả ra khói xanh. Trong không khí tràn ngập tử sắc xương độc cùng đen nhánh năng lượng còn sót lại. Mà ở trong khu phế tích kia trung tâm, hai thân ảnh xa xa giằng co. Một phe là thấp bé lao đầu, thân mang áo bào tím, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt giàn mua lại hai mắt như điện. Quanh người hắn bao phủ tại đậm đến tan không ra tử sắc trong độc trướng, độc kia trướng dường như nắm giữ sinh mệnh. Khi thì hóa thành dữ tợn đầu thú, khi thì ngưng tụ thành ngàn vạn độc trùng, chính là Nam Quốc độc hoàng Hoan Đô Kình Thiên. Một phương khác thì là tuyệt mỹ nữ tử, một bộ đồ đen, tóc xanh như suối, khoe miệng ngậm lấy một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. nàng quanh thân còn quấn quỷ dị đen nhánh năng lượng, cái kia năng lượng dường như có thể thôn vệ tia sáng. Liên nàng dưới chân thổ địa đều bày biện ra một loại mất tự nhiên hôi bại, chính là phượng tê. Hai người hiển nhiên vừa mới trải qua một trận kịch chiến, khí tức đều hơi có chấn động, nhưng người nào cũng không có nhượng bộ. Hoan Đô Kình Thiên, nhiều năm không thấy, ngươi vạn độc chi thể cũng là càng thêm tinh tiến. Phượng tê thanh âm lười biếng, mang theo một tia như có như không mị ý đáng tiếc, vẫn là như vậy ngoan cố để cử chuyển hót, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 132, ngoài ý muốn gặp được người quen. Chương 132, ngoài ý muốn gặp được người quen. Hoan Đô Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, tự sắc độc trướng quần quận. Hừ, ngươi không tại chuột ổ thật tốt đợi, tìm ta Nam Quốc đến Dương Oai, thật coi lão phu là bùn nặng không thành. Dương Oai, ta thật là mang theo thành ý tới. Phượng Tê cười khẽ. Chỉ là mượn ngươi Nam Quốc một cái bảo bối sử dụng, sau khi chuyện thành công, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Mượn. Hoan Đô Kình Thiên trong mắt hàn quang lóe lên. Ngươi gọi là mượn. Rõ ràng là đoạn. Đều như thế đi. Phượng Tê khoát khoát tay, một bộ lơ đến bộ dáng. Ngược lại vật kia đặt ở ngươi Nam Quốc cũng là Minh Châu bị lòng đong, không bằng giao cho ta, vật tận kỳ dụng. Hoan Đô Kình Thiên giận quá thành cười, khá lắm vật tận kỳ dụng. Kia là ta Nam Quốc trấn quốc chi bảo, há lại ngươi nói mượn liền mượn. Hôm nay ngươi như cứ thế mà đi, lão phu còn có thể xem như vô sự xảy ra, như dây dưa nữa, đừng trách lão phu không nể mặt mũi. Không nể mặt mũi. Phượng Tê trong mắt lóe lên một tia giọng điểm ai, chỉ bằng ngươi bây giờ bộ dáng này. Hoan Đô Kình Thiên, ngươi già rồi. Nam Quốc độc, đã độc không chết cường giả chân chính. Lời còn chưa dứt, Hoan Đô Kình Thiên quanh thân độc trướng ầm vang bộc phát. Vậy thì thử một chút. Từ sắc độc trướng giống như là biển gầm quét sạch mà ra, những nơi đi qua, cỏ cây trong nháy mắt khô héo mục nát. Liên nham thạch đều phát ra tư tư tiếng hủ thực. Độc kia trướng bên trong, càng là huyễn hóa ra vô số độc trùng manh thú hư ảnh, gào thét nhào về phía Phượng Tê. Phượng Tê mặt không đổi sắc, hai tay ở trước ngực kết ấn, đen nhánh năng lượng giống như nước thủy triều tuôn ra, tại trước người nàng ngưng tụ thành một đạo to lớn vòng xoáy màu đen. Nuốt. Độc trướng đụng vào vòng xoáy, lại bị năng lượng màu đen kia cấp tốc tan rã. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt kịch liệt va chạm, phát ra rợn người suy suy âm thanh. Lâm Viễn ẩn nấp ở phía xa một gốc vẫn còn tồn tại đại thụ về sau, lấy lịch sinh nhị trọng liễm tức phương pháp đem tự thân khí tức ép đến thấp nhất, lặng lặng quan chiến. Cái này Phượng Tê thực lực, so ngày đó hiện ra còn mạnh hơn. Lâm Viễn trong lòng thầm nghĩ, Hoan Đô Kình Thiên tuy mạnh, nhưng dường như có chỗ giữ lại, cũng không vận dụng thực lực chân chính. Ngay tại hắn suy tư lúc, chiến cuộc đột biến. Phượng Tê dường như phát giác được đánh lâu bất lợi, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Đen nhánh năng lượng đột nhiên ngưng tụ thành một cái che trời cự thủ, mạnh mẽ chụp về phía Hoan Đô Kình Thiên. Mà Hoan Đô Kình Thiên cũng không cam chịu yếu thế, độc trướng hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, đụng đầu. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng đụng nhau sóng xung kích như là gợn sóng giống như khuếch tán ra đến. Những nơi đi qua, núi đá băng liệt, cây cối ngăn trở. Thật vừa đúng lúc, một đạo dư ba đang hướng phía Lâm Huyền chỗ ẩn thân của tới. Lâm Huyền nhướng mày, thân hình trong nháy mắt lướt ngang mấy trượng, hiểm lại càng hiểm tránh đi chính diện xung kích. Nhưng hắn cái này khẽ động, khí tức khó tránh khỏi tiết lộ một tia. Chính là cái này một tia khí tức, nhường giữa sân hai vị cường giả đỉnh cao đồng thời phát giác. Ai? Hoan Đô Kình Thiên đột nhiên quay đầu, ánh mắt bén nhọn như là như thực chất đâm về Lâm Huyền vị trí. Phượng Tê cũng ghé mắt nhìn lại, khi thấy rõ cái kia đạo thân ảnh màu trắng lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lập tức hóa thành nghiền ngẫm ý cười, nha, đây không phải tiểu bằng hữu sao? Thật sự là đời người nơi nào không gặp lại a. Lâm Huyền thấy đã bị phát hiện, cũng không tiếp tục cẩn giấu, thản nhiên theo phía sau cây đi ra. Toàn thân áo trắng tại đầy trời độc trướng cùng hắc khí làm nổi bật hạ, lộ ra phá lệ bắt mắt. Đi ngang qua mà thôi, hai vị tiếp tục. Lâm Huyền ngữ khí bình thản, dường như thật chỉ là không cẩn thận xâm nhập người đi đường. Hoan Đô Kình Thiên nhìn từ trên xuống dưới Lâm Huyền, nhất là đầu kia dễ thấy trắng muốt tóc dài cùng chân trần, cho mày, nhân loại. Trên thân không có đạo minh đám người kia mùi thối, nhưng cũng không phải Nam Quốc người, ngươi là ai? Phượng Tê khép cười một tiếng, thay Lâm Huyền trả lời, vị này chính là khó lường nhân vật đâu. Chính là nô gia đều không làm gì được hắn, tiểu bằng hữu rất lợi hại. A. Hoan Đô Kình Thiên trong mắt lóe lên chấn kinh. Phượng Tê ngữ khí mang theo châm ngòi thổi gió ý vị, Hoan Đô Kình Thiên, ngài nói dạng này một cái không rõ lai lịch, thực lực khó lường nhân loại, bỗng nhiên xuất hiện tại ngươi ta giao chiến chi địa, là trùng hợp đâu? Vẫn là có ý đồ riêng đâu. Hoan Đô Kình Thiên ánh mắt lập tức lăng lệ, quanh thân độc trướng lần nữa cuộn cuộn, tiểu tử, ngươi đến cùng là người phương nào? Đến ta Nam Quốc có mục đích gì? Lâm Huyền trong lòng thầm than, cái này Phượng Tê quả nhiên am hiểu cái nước đủ. Hắn mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, du lịch tứ phương, dọc đường nơi đây cũng không mục đích. Hai vị nếu muốn chiến, xin cứ tự nhiên, tại hạ cáo tử. Dứt lời, hắn quay người muốn đi gấp. Gấp cái gì? Phượng Tê thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Đã tới, làm gì đi vội vã đâu? Lời còn chưa dứt, nàng thân hình đã như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại Lâm Huyền trước người. Đen nhánh bàn tay mang theo ăn mòn vạn vật năng lượng quỷ dị, đập thẳng Lâm Huyền mặt. Một trường này tới quá nhanh quá đột ngột, nếu là bình thường đại yêu vương, chỉ sợ liền thời gian phản ứng đều không có. Nhưng Lâm Huyền cũng không phải bình thường đại yêu vương. nghịch sinh nhị trọng gần như viên mãn tu vi nhường hắn đối nguy hiểm cảm giác nhạy cảm tới cực hạn. Tại Phượng Tê động thủ sát na, trong cơ thể hắn tiên tiên nhất khí đã tự chủ vận chuyển. Ông tinh khiết màu trắng khí hơi thở tự Lâm Huyền quanh thân ẩm vàng một phát, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Hắn cũng không đón đỡ, mà là dưới chân khẽ nhúc đích. Thân hình như là không có trọng lượng giống như hướng về sau phiêu tối, đồng thời tay phải chập ngón tay như kiếm, một đạo cô đọng bạch khí chỉ phong điểm hướng Phượng Tê lòng bàn tay. Xuy, bạch khí cùng hắc khí va chạm, phát ra thủy hỏa gặp nhau giống như tiếng vang. Phượng Tê thế công lại bị Lâm Huyền tiên tiên nhất khí cấp tốc hóa giải. A, Phượng Tê khẽ di một tiếng, trong mắt kinh ngạc càng đậm. Ngắn ngủi mấy năm không thấy, tu vi của ngươi vậy mà tinh tiến đến tận đây. Nàng nhớ kỹ 3 năm trước đây cùng Lâm Huyền lúc giao thủ, đối phương mặc dù có thể hóa giải lực lượng của nàng, nhưng tuyệt không có như thế thư giãn thích gì mà bây giờ, Lâm Huyền trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra khí hơi thở, đã mơ hồ có cùng yêu hoàng chống lại nội tình. Hoan Đô Kình Thiên, còn không xuất thủ. Phượng Tê một bên cùng Lâm Huyền cùng nhau, một bên hướng Hoan Đô Kình Thiên hô. Lai lịch người này không rõ, thực lực tăng trưởng quỷ dị, hôm nay như thả hắn rời đi, ngày sau tất thành hòa lớn. Hoan Đô Kình Thiên nhưng lại chưa lập tức động thủ, hắn híp mắt, cẩn thận quan sát lấy Lâm Huyền cùng Phượng Tê giao thủ. Sống không biết bao nhiêu năm tháng, hắn đã sớm thành nhân tinh. Phượng Tê nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, lời nói 7 phần giả 3 phần thật, không thể tin hết. Nhưng thiếu niên tóc trắng này thực lực sát thực kinh người, lấy nhãn lực của hắn, lại có chút nhìn không thấu sâu cạn của đối phương. Có ý tứ Hoan Đô Kình Thiên thầm nghĩ trong lòng, công pháp này trước đây chưa từng gặp. Giữa sân, Lâm Huyền cùng Phượng Tê đã giao thủ hơn 10 hiệp. Phượng Tê thân pháp quỷ dị, đen nhánh năng lượng thiên biến vạn hóa. Khi thì ngưng tụ thành xiềng xích quấn quanh, khi thì hóa thành lưỡi dao đâm xuyên, chiêu chiêu tàn nhẫn, thẳng đến yếu hại. Nhưng Lâm Huyền lịch sinh nhị trọng đã gần đến viên mãn, đối tự thân lực lượng trưởng khống đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Hắn cũng không thi triển cái gì hoa lệ chiêu thức, chỉ là đơn giản thân pháp, liền đem Phượng Tê thế công từng cái hóa giải. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 133, đánh ngươi lại có thể thế nào? Chương 133, đánh ngươi lại có thể thế nào? Tinh khiết màu trắng khí hơi thở dường như trời sinh khắc chế kia đen nhánh năng lượng, mặc cho Phượng Tê như thế nào biến hóa, luôn có thể bị tùy tiện tan rã. Càng làm cho Phượng Tê kinh hãi chính là, Lâm Huyền lực phòng ngự cùng sức khôi phục quả thực biến thái. Có mấy lần công kích của nàng rõ ràng xuyên thấu đối phương phòng ngự, lưu lại vết thương, có thể những vết thương kia lại trong chớp mắt khép lại như lúc ban đầu, liền vết máu cũng không chảy ra. Tiểu tử này, thật là một cái quái vật. Phượng Tê càng đánh càng là kinh hãi. Nàng muốn cho là mình toàn lực ra tay, cho dù không thể trong thời gian ngắn cầm xuống Lâm Huyền, ít ra cũng có thể chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ xem ra, Lâm Huyền lại thành thạo điêu luyện, thậm chí còn chưa đem hết toàn lực. Hoan Đô Kình Thiên, Phượng Tê lần nữa hô to, ngươi thật muốn ngồi nhìn mặc kệ. Người này như cùng đạo minh có chỗ cấu kết, ngày sau tất thành nam quốc họa lớn trong lòng. Hoan Đô Kình Thiên vẫn như cũ không hề lay động. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp, giữa các ngươi ân oán chính các ngươi giải quyết. Bất quá Phượng Tê, ngươi muốn cầm lão phu làm vũ khí sử dụng, còn sớm một chút. Phượng Tê trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tốt, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Vừa dứt tiếng, Phượng Tê thì thân hình thoát một cái, hóa thành ba đạo bóng đen, theo ba cái khác biệt góc độ đánh út về phía Lâm Huyền. Mỗi một đạo bóng đen đều ẩn chứa chân thực sắc cơ, khó phân biệt thật giả. Đối mặt Phượng Tê toàn lực thế công, Lâm Huyền sắc mặt rốt cục chăm chú một chút. Lịch sinh nhị trọng, mở. Hắn không còn bảo lưu, đem lịch sinh nhị trọng tu vi thôi động đến cực hạn. Quanh thân màu trắng khí hơi thở như là liệt diễm giống như cháy hừng hực, đầu kia trắng muốt tóc dài tại khí diễm bên trong cuộn vũ. Hai con ngươi bên trong cũng giống như có bạch sắc quang mang lưu chuyển. Vâng, bạch khí cùng bóng đen mãnh liệt va chạm. Lâm Huyền thân hình như điện, tại bóng đen trong vây công xuyên thẳng qua né tránh. Hắn song trưởng tung bay, từng đạo cô động bạch khí trưởng ấn vung ra, đem đánh tới bóng đen bước lui. Thấy thế Phượng Tê trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tiểu tử này trưởng thành quá nhanh, Phượng Tê thầm nghĩ. Hôm nay nếu không thể cầm xuống, ngày sau tất thành họa lớn trong lòng. Lê tẩm tới Hoan Đô Kình Thiên, không chịu ra tay, bằng một mình ta chỉ sợ khó mà cầm xuống kẻ này, chỉ có thể rời đi trước ngày sau lại tính toán sau. Trong mắt nàng tàn khốc lóe lên, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Quanh thân đen nhánh năng lượng điên cuồng tuôn ra, ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen bên trong, vô số dữ tợn quỷ ảnh gào thét mà ra. Đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ đại yêu vương vẫn lạc kinh khủng thế công, Lâm Huyền hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Hắn đem thể nội tiên tiên nhất khí thôi động tới trước nay chưa từng có trình độ, hai tay ở trước ngực kết một cái huyền ảo ấn quyết. Quanh thân màu trắng khí hơi thở không còn quyết tán, ngược lại hướng vào phía trong co bảo. Ngưng tụ tại hắn giữa song trường, hóa thành một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, tinh khiết đến cực hạn quang cầu. Quang cầu rời khỏi tay, đón lấy kia Phượng Tê. Không có kinh thiên động địa bạo tạc. Sau một khắc, lấy quang cầu làm trung tâm, một cái vô hình lực trường khuyết tán ra đến. Phượng Tê tất cả thế công trong khoảnh khắc liền bị tan rã. Cái gì? Phượng Tê cùng Hoan Đô Kình Thiên đồng thời biến sắc. Bọn hắn có thể cảm giác được, Lâm Huyền một kích này cũng không phải là lấy lực phá lực, mà là lấy một loại tầng thứ cao hơn lực lượng bản chất, cưỡng ép đem Phượng Tê công kích phân giải. Ngay tại hai người chấn kinh lúc, Lâm Huyền thân hình thoát một cái, đã đột phá phong tỏa, xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn ánh mắt bình tĩnh như trước, còn muốn tiếp tục không? Phượng Đế sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng hóa thành hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may." Nàng nhìn chằm chằm rừng đều kình thiên một cái, "Lộc Hoàng, chuyện hôm nay tạm thời đi lại. Món đồ kia, ta sớm muộn sẽ đi lấy." Dứt lời, nàng thân hình hóa thành một đạo khói đen, trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa chân trời. Hoan Đô Kình Thiên cũng không ngăn cản, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn xem Phượng Tê rời đi phương hướng, lại nhìn một chút Lâm Huyền, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ngươi cũng cút đi, hôm nay lão phu tâm tình không tốt, không muốn lại độc thủ." Lâm Huyền khẽ bước cằm, đang muốn rời đi, nơi xa lại chuyển đến một hồi rồn dập tiếng xé gió. "Phu hoàng, Độc Hoàng bệ hạ, tiểu vương ra tới." Chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, cầm đầu chính là Hoan Đô Lạc Lan cùng cái Thái Quân, mà tại phía sau bọn họ còn có năm đạo khí tức cường hoành thân ảnh, chính là Nam Quốc Ngũ Độc Thái Bảo. Lại đằng sau là một cái khuôn mặt nham hiểm, thân mang hoa phục thanh niên, chính là Nam Quốc Tiểu Vương gia. Đám người rơi xuống đất, nhìn thấy giữa sân một mảnh hỗn độn, cùng cái kia dễ thấy người tóc bạc loại, lập tức sắc mặt khác nhau. "Phu hoàng, ngài không có sao chứ?" Hoan Đô Lạc Lan chạy đến Hoan Đô Kình Thiên bên người, lo lắng mà hỏi thăm. "Không sao." Hoan Đô Kình Thiên khoát tay áo, ánh mắt lại rơi tại Lâm Huyền trên thân. Nam Quốc Tiểu Vương gia tiến lên một bước, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Huyền, "Nhân loại, lại dám xông vào Nam Quốc cấm địa, muốn chết?" Hắn căn bản không cho Lâm Huyền cơ hội giải thích, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo bóng xanh nhào về phía Lâm Huyền. Lâm Huyền nhíu mày, thiện tay vung lên. Ba, một đạo trưởng ấn phát sau mà đến trước, rắn rắn chắc chắc phiến tại Nam Quốc Tiểu Vương gia trên mặt. Thanh thúy cái tát tiếng vang triệt toàn trường. Tiểu Vương gia cả người trên không trung phun ra một ngụm sen lẫn nát răng máu tươi, trung điệp ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng. Toàn trường tĩnh mịch. Ngũ Độc Thái Bảo sắc mặt kỳ biến, cùng nhau tiến lên, đem Lâm Huyền vây quanh ở trung ương. Cái Thái Quân cũng sẽ Hoan Đô Lạc Lan bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Làm cản. Hoan Đô Kình Thiên gầm thét một tiếng, quanh thân độc trướng lần nữa cuộn cuộn. Ngày trước lão phu mặt đã thương ta Nam Quốc người, thật coi lão phu không dám động tới ngươi. Lâm Huyền sắc mặt bình tĩnh, đánh lại như thế nào thì tính sao? Nam Quốc Tiểu Vương ra dãy rủa lấy đứng lên, nửa bên mặt xương lão cao, mơ hồ không rõ gào thét. Tên đáng chết, không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Nhân loại đều đáng chết. Bệ hạ, xin hạ lệnh tru sát người này. Ngũ Độc Thái Bảo cùng kêu lên đáp lời, mời bệ hạ hạ lệnh. Hoan Đô Lạc Lan lại gấp bận điều hô, chờ một chút. Phu hoàng, hắn không phải đạo minh người. Ta trước đó gặp qua hắn, hắn không có ác ý. Công chúa, ngài quá ngây thơ rồi. Ngũ Độc Thái Bảo mấy người khuyên. Nhân loại quỷ kế đa đoan, làm sao biết hắn không phải ngụy trang? Chính là. Nam Quốc Tiểu Vương gia hoán độc nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Người này thân thủ đến, chui vào Nam Quốc nhất định có mưu đồ. Tuyệt không thể thả hắn rời đi. Hoan Đô Kình Thiên ánh mắt băng lãnh, hắn nhìn xem Lâm Huyền, chậm rãi mở miệng, "Tiểu tử, mặc kệ ngươi có phải hay không đạo minh người, hôm nay ngươi tại Nam Quốc địa bàn bên trên động thủ đả thương người, liền không thể tiện." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Bất quá lão phu cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Dạng này, ngươi tiếp lão phu hai chiều, nếu có thể đón lấy, chuyện hôm nay xóa bỏ, lão phu tự mình đưa ngươi rời đi Nam Quốc, như không tiếp nổi. Vậy liền đem mệnh lưu lại." Lâm Huyền nhìn xem vây chung quanh Nam Quốc đám người, lại nhìn một chút khí thế hung hăng Hoan Đô Kình Thiên, đống nhiên cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại mang theo một loại không nói ra được xa cách cùng ngạo nghễ. "Hai chiêu." Lâm Huyền lắc đầu. "Hoan Đô Kình Thiên, ngươi quá để ý mình." Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển tiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch.